Chương 26, Phượng có 5 con, một là Thanh Loan. Tô Trường An đã không còn giáo tập đao đạo của hắn. Nhưng từ sau ngày đó, hắn có thêm một giáo tập kiếm đạo. Đó là một cô gái nhìn qua tầm tuổi hắn. Nàng là truyền nhân của Khai Dương sư thúc tổ, cũng là sư thúc của hắn. Nàng tên Thanh Loan. Thanh Loan là một người rất kỳ quái. Nàng là giáo tập kiếm đạo của Tô Trường An nhưng trên thực tế, nếu hắn không chủ động hỏi đến thì nàng có thể đứng trên diễn võ trường cả ngày không nhúc nhích, cũng không nói câu nào. Có đôi lúc Tô Trường An cảm thấy Thanh Loan không giống con người mà giống một khôi lỗi hơn. Nhưng tài nghệ trên kiếm đạo của nàng thực sự rất cao. Cao đến mức Tô Trường An cũng không biết rốt cục là cảnh giới gì. Cho dù vấn đề mà Tô Trường An cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì Thanh Loan cũng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể cho hắn đáp án rất dễ hiểu. Điều này khiến Tô Trường An không thể không sinh lòng kính trọng đối với cô gái nhìn qua tầm tuổi mình này. Nhưng sự cổ quái của nàng cũng không chỉ dừng ở mức đó. Nàng còn có một nguyên tắc khiến người khác rất khó lý giải. Thân thể Cổ Tiễn Quân ở 4, 5 ngày sau rút cục bình phục gần như bình thường. Nàng là thiên tài kiếm đạo nổi danh ở Đại Ngụy. Lúc trước bởi vì trong lòng Tô Trường An có băn khoăn nên khi luyện kiếm thường xuyên trốn tránh Cổ Tiễn Quân. Nhưng gần đây hai người đã cởi bỏ khúc mắc nên Tô Trường An rất thoải mái luyện kiếm với nàng. Dù trên kiếm đạo hay đao đạo, Tô Trường An cũng cần không ngừng đánh nhau mới tìm ra vấn đề của mình. Nếu để hắn tự tìm tòi thì khả năng làm được là quá nhỏ. Cổ Tiễn Quân cũng rất hài lòng. Mặc dù Tô Trường An mới đến tụ linh cảnh, nhưng thực lực chân chính lại không kém bao nhiêu so với phồn thần cảnh là nàng. Vì vậy, trong lúc luyện tập với Tô Trường An, nàng cũng có thể phát hiện vấn đề của mình. Nhưng khi nàng thỉnh giáo Thanh Loan những vấn đề này, Thanh Loan lại trầm mặc không nói. Cổ Tiễn Quân vốn tâm cao khí ngạo. Nếu Thanh Loan đã không muốn giải đáp thì nàng tự nhiên cũng không mất mặt mà hỏi lại. Nhưng Tô Trường An lại không muốn thấy hai người có khúc mắc. Sau mấy ngày nay tiếp xúc, hắn cảm thấy Thanh Loan mặc dù ít nói nhưng cũng không hề khó tính. Cho nên hắn vì chuyện này mà đi tìm Thanh Loan. Sư thúc. Đối với xưng hô như vậy, Tô Trường An còn có chút băn khoăn. Dù sao người trước mắt này cũng chỉ khoảng 18, 19 tuổi, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Gọi nàng là sư thúc khiến trong lòng Tô Trường An luôn có một cảm giác là lạ. Vì sao người không muốn dạy Tiễn Quân vậy? Nói xong hắn lại nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, nàng là thiên tài kiếm đạo, tư chất cao hơn ta rất nhiều. Nhưng Thanh Loan lại lắc đầu, nói, ta không thể dạy cô bé. Câu trả lời của nàng đơn giản lại sáng tỏ. Dù không nói nguyên nhân nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác phải tin tưởng. Nhưng Tô Trường An lại thấy chưa đủ. Hắn hơi sững sờ, sau đó nói, nhưng người có thể dạy ta, vậy tại sao không thể dạy cô ấy? Người không giống cô ta. Không giống chỗ nào. Chúng ta đều là đệ tử Thiên Lam Viện. Người là giáo tập của viện. Theo đạo lý, người có thể dạy cho bất cứ đệ tử nào. Lời nói của Tô Trường An khiến Thanh Loan hơi sững sờ. Nàng hỏi, có đạo lý như vậy sao? Đương nhiên là có. Tô Trường An gật đầu đáp lại. Thanh Loan nhíu mày. Nàng từ trước đến nay đều là một người giảng đạo lý, nhưng mâu thuẫn chính là thế gian này có rất nhiều đạo lý mà nàng cũng không rõ lắm. Nhưng nàng không tìm ra chỗ sơ hở nào trong lời nói của Tô Trường An. Cho nên nàng cảm thấy hẳn là có đạo lý như vậy. Điều đó khiến nàng không khỏi buồn rầu, nhíu mày lại. Nàng là tới báo ân và chấm dứt đoạn nhân quả với Tô Trường An. Cho nên nàng nguyện ý chỉ điểm kiếm đạo cho Tô Trường An vì nàng coi đây là một cách để báo ân. Nhưng nếu nàng dạy Cổ Tiễn Quân thì cô ta và nàng lại sinh ra một đoạn nhân quả, đó không phải là một chuyện tốt. Nhưng nàng lại không thể không nói đạo lý. Cho nên sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng rút cục tìm ra một biện pháp. Ngươi hỏi. Thanh Loan nói. Câu trả lời này khiến Tô Trường An sững sờ một chút. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được ý của Thanh Loan, vì vậy mừng rỡ khẽ gật đầu rồi nói tiếng cảm ơn với nàng. Kể từ đó, Cổ Tiễn Quân trên kiếm đạo gặp phải vấn đề nào đều nhờ Tô Trường An thỉnh giáo Thanh Loan, sau đó hắn thuật lại cho Cổ Tiễn Quân. Với cách hỏi và thuật lại này, hai cô gái cũng không cần phải gặp mặt nhau, nhưng về sau lại dần biến thành Cổ Tiễn Quân ở trước mặt Thanh Loan nói vấn đề cho Tô Trường An rồi hắn lại ở trước mặt Thanh Loan thuật lại đáp án cho Cổ Tiễn Quân. Đây là một việc rất không tự nhiên. Nhưng Thanh Loan vẫn kiên trì nên Cổ Tiễn Quân và Tô Trường An rút cục cũng phải đồng ý. Đảo mắt là 10 ngày trôi qua. Tháng 10, thành Trường An đã xuất hiện một chút giá lạnh của mùa đông. Những cây cối trong Thiên Lam Viện cũng rụng xuống chiếc lá cuối cùng. Đến buổi trưa Tô Trường An mới kết thúc bài học về đao đạo. Hắn thở hổn hển thu đao vào trong vỏ, đang nghĩ nên về phòng nghỉ ngơi một chút thì chợt có tiếng đập cửa truyền đến từ phía cửa sân. Tô Trường An vội vàng đi mở cửa. Thiên Lam Viện những ngày này thỉnh thoảng sẽ có một ít khách tới thăm. Nhưng phần lớn đều giao cho Sở Tích Phong xử lý. Nhưng bây giờ Sở Tích Phong không ở đây nữa, sư thúc tổ từ trước đến nay cũng không để ý tới những chuyện này, Thanh Loan lại ít nói, cho nên chuyện như vậy cuối cùng rơi trên vai Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An từ trước đến nay cũng không giỏi xã giao, đối với người chưa từng gặp mặt lại muốn giả bộ như là thật tiếc vì gặp quá muộn. Việc này quả thật có chút làm khó thiếu niên chưa đầy 17 tuổi này. Hắn không khỏi nhớ đến Hạ Hầu Túc Ngọc. Với năng lực của nàng thì hẳn là xử lý những chuyện này thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn nghe sư thúc tổ nói sư tỷ hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá đến phồn thần cảnh, cho nên mới ở lại hoàng cung. Dù sao nơi đó có cao thủ tụ tập, lại có Tinh Vẫn Thánh Hoàng, nghĩ đến sẽ trợ giúp sư tỷ phá cảnh. Trong lúc nghĩ đến những thứ này, Tô Trường An đã chạy tới trước cửa sân. Hắn cố gắng làm cho nụ cười gượng trên mặt nhìn qua chân thành hơn một chút, sau đó cực kỳ không nguyện ý mở cửa. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư tỷ. Hắn có chút kinh hỉ nói. Đôi mắt cô gái trước mặt hắn cong thành hình trăng lưới liềm. Nàng cười vui vẻ, khuôn mặt thanh tú động lòng người nhìn hắn, làm sao vậy? Nhớ ta sao? Hạ Hầu Túc Ngọc hôm nay mặc váy dài màu trắng, khoác một cái áo mỏng màu hồng nhạt ở bên ngoài. Khuôn mặt như hoa còn thoa một lớp phấn mỏng lại càng thêm xinh đẹp. Tô Trường An gần như không cần suy nghĩ gì lập tức nói, nhớ. Hạ Hầu Túc Ngọc dường như không ngờ rằng Tô Trường An trả lời nhanh gọn như vậy, khiến nàng vốn muốn đùa thêm chút nữa cũng phải nghẹn lời một lúc, trên khuôn mặt còn nổi lên dạng mây đỏ nhàn nhạt. Mấy ngày không gặp, miệng lại càng ngày càng ngọt rồi. Hạ Hầu Túc Ngọc túi đầu, khẽ nói thầm. Ngữ khí của nàng giống như có chút oán trách khiến cho Tô Trường An nhất thời cũng không phân rõ là đang khen hay mắng hắn. Vì vậy, hắn chỉ biết xấu hổ gãi đầu, ngây ngốc nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc. Đừng cứ ôn chuyện với tiểu sư đệ như vậy chứ, tốt xấu cũng giới thiệu ta một chút đi. Lúc này, một giọng nói mang vẻ trêu tức chợt vang lên từ sau lưng Hạ Hầu Túc Ngọc. Một chàng thanh niên mặc áo trắng từ từ đi ra. Chàng trai này nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi. Mày kiếm, mắt sáng, môi hồng, răng trắng, cực kỳ giống văn nhân ngâm tử, làm phú ở bờ liễu bên sông trong những ngày xuân. Nhưng khác với những văn nhược thư sinh kia, chàng trai này giơ tay, nhấc chân lại dẫn theo một luồng khí chất phiêu dật, tiêu sái, không bị trói buộc. Hai loại khí chất mâu thuẫn ở trên người chàng trai này lại xảo diệu dung hợp làm một thể, khiến người ta không cảm thấy có chút nào không phù hợp. Đây là... Tô Trường An hỏi. Hạ Hầu Túc Ngọc còn chưa nói gì thì chàng trai kia lại cười nhạt một cái rồi nói, tại Hạ Hầu Hiên, là Ngũ Ca của Túc Ngọc. Ngũ Ca. A, Ngũ Ca khỏe. Tô Trường An túi đầu, chắp tay về phía chàng trai mà nói. Nhưng chàng trai nghe vậy lại không nhịn được cười một hồi. Tiếng cười kia không hề chói tai, cũng không có chút ý tứ đùa cợt nào, chỉ đơn thuần là vì buồn cười mà thôi. So với những vị quan lại quyền quý mà Tô Trường An từng tiếp xúc, chàng trai trước mắt này lộ ra sự chân thật, phóng khoáng khiến hắn không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm từ đáy lòng đối với y. Nhưng Tô Trường An vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, không rõ lắm vì sao chàng trai bật cười. Sắc mặt của Hạ Hầu Túc Ngọc đang đứng bên cạnh thì lại trở nên hồng nhuận. Nàng giận dữ đạp khẽ Tô Trường An một cái, nói rõ ràng từng chữ một, người là Ngũ Ca của ta. Tô Trường An lúc này mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Sư tỷ là công chúa Đại Ngụy, Ngũ Ca của nàng tự nhiên là Ngũ Hoàng tử của Đại Ngụy. Chỉ là lúc hắn ở cùng với Hạ Hầu Túc Ngọc, nàng chưa từng thể hiện ra cái giá của một công chúa, cho nên hắn cũng dần quên mất sư tỷ của mình còn có thân phận cao quý như vậy. Hắn đã hiểu ra thân phận của chàng trai trước mắt này nên vội vàng lần nữa chắp tay chào, nói, gặp qua Ngũ Hoàng tử. Hạ Hầu Hiên lại lơ đễnh, vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói Tô Trường An của Thiên Lam Viện là một chàng trai không câu nệ tiểu tiết, hôm nay vừa thấy quả thật là như thế. Mặc dù ta chưa từng gặp ngươi, nhưng lại thường nghe Túc Ngọc nhà ta nhắc đến ngươi. Cho nên cũng coi như bạn tri kỷ đã lâu, Tô công tử không cần đa lễ. Tô Trường An từ trước đến nay cũng ghét nhất những lễ tiết rườm rà này nên hắn rất vui vẻ thu hồi tay mình rồi dẫn hai người đi vào trong Thiên Lam Viện. Ta nghe nói sư tỷ đang lúc phá cảnh, không biết có thành công không? Tô Trường An và Hạ Hầu Túc Ngọc rất tự nhiên sánh vai đi với nhau. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút sư tỷ ngươi là người nào. Hạ Hầu Túc Ngọc lại không hề khiêm tốn chút nào vươn cổ lên, nhìn qua cực kỳ giống con thiên nga kiêu ngạo. Đúng rồi, nghe nói Sở Tiền Bối phá cảnh, trở thành Tinh Vẫn rồi. Vâng, đáng tiếc người trở về Giang Đông, lại không có người dạy ta luyện đao rồi. Sau đó có một cô gái là truyền nhân của Khai Dương Sư Thúc Tổ đến. Tu vi kiếm đạo của nàng rất mạnh, bây giờ là giáo tập kiếm đạo của ta. Vậy sao? Ở trong Hoàng Cung, Phu Hoàng cũng tìm cho ta một người. Hai vị thiếu niên, thiếu nữ cứ như vậy hàn huyên không để ý tới ai, trao đổi lẫn nhau tình hình gần đây. Ở phía sau bọn họ. Chàng trai áo trắng nhìn hai bóng lưng trước mắt này, khoe miệng hiện lên nét cười đắng chát lại vui mừng. Quyển 3 chương 27, Hạ Hầu Hiên. Mọi người vừa đi vừa nói đã tới chính viện của Thiên Lam. Đây coi như là một khoảng sân rộng, bên trong bày biện cũng rất đơn sơ, chỉ có một vài cái ghế và bàn dài bình thường, nhưng lại rất coi trọng cách sắp đặt. Nơi này vốn vì những năm gần đây khách tới thăm Thiên Lam rất ít nên bị quên đi, sau đó do Tô Trường An trên tướng tinh hội đạt được danh hảo tinh vương nên khách thăm lại nhiều hơn chút. Phan Như Nguyệt cảm thấy cứ tại chỗ này tiếp đãi khách tới thăm cuối cùng có chút không ổn, cho nên liền đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Mặc dù không thể nói quá mức tráng lệ nhưng cũng trông có hình tượng hơn rất nhiều. Sau khi mời khách ngồi xuống, ba người lại tâm sự một hồi. Tô Trường An mặc dù không giỏi lời lẽ nhưng Hạ Hầu Hiên đích thực là một vị cực kỳ hay nói. Y trước kia du lịch qua rất nhiều địa phương nên đem những điều mình thấy được nói ra hết, Tô Trường An nghe được cảm thấy rất thú vị, không thấy nhàm chán hay khó chịu chút nào. Đúng rồi sư tỷ, người lần này tới là ở đây luôn sao? Tô Trường An hỏi. Hạ Hầu Túc Ngọc sững sờ, có chút khó xử nói, ít hôm nữa là ngày đại thọ của Phụ Hoàng, ta cùng Ngũ Ca lần này tới thật ra là muốn mời đệ đến lúc đó đại biểu Thiên Lam Viện tham gia thọ yến lần này. Ừ. Tô Trường An gật đầu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, nhất định phải tham gia sao? Hắn cũng không thích những yến hội như vậy, ở nơi đó hắn cần ứng phó rất nhiều người căn bản mình không quen biết, đối với việc này từ nội tâm hắn đã không thích. Ừm. Hạ Hầu Túc Ngọc trầm ngâm một chút mới nói thêm, cũng không nhất định phải tham gia, nhưng dựa theo lệ cũ, đại thọ Phụ Hoàng, học viện ở thành Trường An vô luận thứ hạng cao hay thấp đều sẽ phái ra vài người tham gia, lại mang theo chút hạ lễ biểu thị sự kính ý. Hơn nữa, nói đến đây Hạ Hầu Túc Ngọc có chút bất an nhìn Tô Trường An thấy sắc mặt hắn bình thường mới nói tiếp, Ngũ Ca cùng ta hy vọng sư đệ ngươi có thể giúp chúng ta một cái. Tô Trường An sững sờ, hắn ngược lại rất thích giúp Hạ Hầu Túc Ngọc nhưng lại không rõ vì sao phải dài dòng như vậy. Sắc mặt của Hạ Hầu Hiên cùng Hạ Hầu Túc Ngọc đều trở nên xấu hổ, giống như có gì đó khó mở miệng nói. Sư tỷ cứ nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Tô Trường An nói ra, hắn cũng không thích Hạ Hầu Túc Ngọc khó xử như thế. Cho nên trong lòng của hắn tự nói với mình, phàm là việc bản thân có thể làm được nhất định sẽ cố hết sức. Đại Ngụy từ trước tới nay coi trọng tu sĩ, mỗi lần đến đại thọ của Phụ Hoàng, dựa theo lệ cũ trên yến hội liền sẽ cử hành một ít thi đấu trợ hứng. Thi đấu bình thường như vậy thường là do tam công hoặc là hoàng tử tuyển ra một ít đệ tử xuất chúng từ tất cả học viện, hoặc là thanh niên sĩ quan. Tam công, ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm, thái sư, thái phó, thái bảo. Đại ca giờ đây đã tìm được một ít thiên tài yêu nghiệt từ các học viện, thậm chí còn lôi kéo được Tây Lương tướng lãnh Bắc Thông Huyền lúc trước phụng chỉ điều động quay về kinh thành. Nhưng Ngũ Ca bên này thế lực đơn bạc, chỉ sợ. Tô Trường An nghe đến đó liền đại khái hiểu được ý tứ của Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng hắn có chút nghi hoặc hỏi, vậy Bắc Thông Huyền là ai? Trước đó vài ngày ta nghe người ta nói biên tái Tây Lương báo nguy, vì cái gì Thánh Hoàng tại thời điểm này còn rút tướng lãnh nơi đó về kinh thành đây? Tướng tinh bảng chia nhân, địa, thiên bảng. Bắc Thông Huyền là cao thủ xếp thứ 87 trên tướng tinh bảng thiên bảng, là đồng học cùng thời với Sở Tiền Bối. Mặc dù so ra kém bọn họ nhưng ở trong thanh niên đồng lứa cũng được xem là cao thủ. Còn vì sao Phụ Hoàng lại điều động hắn về kinh thì ta cũng không hiểu nhiều lắm. Tô Trường An gật đầu, hắn đại khái hiểu được mục đích đến lần này của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta chỉ có tụ linh cảnh. Nhưng Bắc Thông Huyền chắc là ở phồn thần cảnh, ta ngược lại có thể. Thiên thính cảnh. Bắc Thông Huyền nửa năm trước thì tu vi đã lên tới thiên thính. Hạ Hầu Túc Ngọc nói ra. Tô Trường An nghi ngờ, hắn cảm thấy Hạ Hầu Túc Ngọc tất nhiên sẽ không đưa bản thân mình vào hiểm địa, nhưng nếu để cho hắn chống lại Bắc Thông Huyền thì tất nhiên không có nửa phần thắng. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Hạ Hầu Túc Ngọc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Hạ Hầu Túc Ngọc trợn trắng mắt nói thêm, Bắc Thông Huyền chúng ta đã tìm được người đối phó rồi, nhờ sư đệ ngươi ra tay là vì đối phó cao thủ của học viện khác. Như vậy à? Tô Trường An gật đầu rất sảng khoái đáp ứng. Mặc dù hắn không thích việc chém chém giết giết, nhưng vì Hạ Hầu Túc Ngọc cùng người ta thi đấu mấy trận chắc cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhìn thấy Tô Trường An sảng khoái đáp ứng mình, trên mặt của Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không vì thế mà trở nên cao hứng, ngược lại là tâm sự nặng nề. Tuổi của Thánh Hoàng càng lúc càng lớn, mặc dù nhìn Lao vẫn trung khí mười phần. Nhưng người sáng suốt cũng biết, Lao sắp chết, Lao đã sống quá lâu rồi. Cho nên quyền hành chi tranh giữa đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử càng ngày càng nghiêm trọng. Trận kia thi đấu trên đại thọ Thánh Hoàng, biểu hiện ra chính là các thủ hạ cao thủ của hai vị hoàng tử. Nhưng trên thực tế lại là những quái vật khổng lồ sau lưng mấy người đó. Trận thi đấu này nói là cùng người đọ sức nhưng không bằng nên gọi là, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử triệt để vạch mặt trước, các thế lực khắp nơi đứng thành một hàng. Bây giờ Hạ Hầu Túc Ngọc kéo Tô Trường An cùng Thiên Lam Viện phía sau hắn vào cái vũng bùn này. Thành thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng một khi thua tức thì họa sát thân. vì thế trong lòng của Hạ Hầu Túc Ngọc không thể tránh khỏi sinh ra áy náy. Nhưng Tô Trường An không hiểu những điều này, hắn chỉ nghĩ đơn giản trợ giúp sư tỷ của mình mà thôi. Biểu hiện bây giờ của Hạ Hầu Túc Ngọc rơi vào trong mắt, hắn vô thức còn tưởng rằng sư tỷ vì lo lắng an nguy của mình trong trận thi đấu kia. Sư tỷ, người không cần lo lắng, chỉ là thi đấu thôi mà, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Tô Trường An an ủi nàng. Nhưng lời nói như vậy càng làm cho Hạ Hầu Túc Ngọc thêm khổ sở, nàng gần như không nhịn nổi muốn nói cho Tô Trường An biết chân tướng sự việc nhưng đối mặt với ánh mắt ngăn cản của Hạ Hầu Hiên. Nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ như vậy. Tô công tử, thực không dám giấu giếm, lần này đến tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Lúc này Hạ Hầu Hiên ý cười đầy mặt nói. Hả? Tô Trường An đối với ca ca của sư tỷ nhà mình rất có hảo cảm cho nên hắn liền hỏi, ngũ hoàng tử còn có cái gì, cứ nói đừng ngại. Như Nguyệt gần đây như thế nào? Nét vui vẻ trên mặt Hạ Hầu Hiên chợt thu liễm, trở nên có chút lo lắng không yên. Tô Trường An lại sững sờ, lúc này mới nhớ lời đồn từ trước ngũ hoàng tử ưa thích Phàn Như Nguyệt. Mặc dù nàng đã sớm cho hắn thấy không muốn đi theo ngũ hoàng tử nên gặp mặt một lần cũng không ngại. Hơn nữa tại Thiên Lam viện này, nếu Phàn Như Nguyệt thật sự không muốn, Tô Trường An làm sao có thể che chở cho nàng chu toàn. Huống hồ nhìn biểu hiện của Hạ Hầu Hiên cũng không giống loại sẽ ép buộc người. Cho nên hắn nhẹ gật đầu nói, bây giờ ta đi gọi nàng. Không cần. Hạ Hầu Hiên vội vàng ngăn lại Tô Trường An đang muốn rời khỏi rồi nói, Tô công tử, thực không dám giấu giếm. Lần đầu tiên Hiên mỗ thấy Như Nguyệt cô nương liền giật mình, trong lòng rất muốn chuộc thân cho nàng. Nhưng Phụ Hoàng cảm thấy Như Nguyệt xuất thân ti tiện, sau đó lại là phản tướng làm nhục uy nghi của Phụ Hoàng liền đem ta nhốt trong Hoàng Cung. Nếu không nhờ Tô công tử trượng nghĩa cứu giúp, chỉ sợ hậu quả thiết không tưởng nổi, Hiên mỗ có chết muôn lần cũng không hết tội. Bây giờ nghĩ đến chắc Như Nguyệt cô nương đối với ta thất vọng cực độ. Hiên mộ cũng không có mặt mũi đối diện nàng, tâm nguyện của ta bất quá chỉ muốn biết nàng sống có vui vẻ hay không, như vậy là quá đủ. Hạ Hầu Hiên nói những lời này ngôn từ khẩn thiết làm cho lòng của Tô Trường An không thể chịu được mà run lên, mặc dù lúc trước hắn thấy việc ngũ hoàng tử ném Phàn Như Nguyệt ở mẫu đan cắt có chút bất mãn nhưng chuyện trên thế gian lại há như ý người. Điều này hắn đã sớm hiểu được. Cho nên hắn suy nghĩ rồi nói, ngũ hoàng tử yên tâm, trong nội viện của Thiên Lam không có ai dám khi dễ nàng rồi. Lúc nhàn rỗi ta sẽ nói với Như Nguyệt nỗi khổ tâm của ngũ hoàng tử. Ta tin với tính tình của nàng, chắc sẽ thông cảm cho ngũ hoàng tử. Ừ. Ngũ hoàng tử mặc dù còn cau mày nhưng đạt được câu trả lời thuyết phục của Tô Trường An thì cũng buông xuống lo lắng trong lòng. 6. Vì nghiệp lớn phải bỏ gái, các thím đã thấy chưa? Quyền 3 chương 28, 10 năm tương tư mới gặp lại. Sau đó, Tô Trường An dẫn Hạ Hầu Túc Ngọc đi thăm Cổ Tiễn Quân. Tuy rằng thân thể của Cổ Tiễn Quân đã không còn đáng ngại, hơn nữa hai người từ trước đến nay đều không hợp, nhưng lúc này không biết vì sao mà hiếm thấy không còn đấu võ mồm. Điều này khiến Tô Trường An có chút khó hiểu, nhưng cảm thấy chung quy đây là chuyện tốt. Chờ Hạ Hầu Túc Ngọc rời khỏi, sắc mặt Cổ Tiễn Quân chợt trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn về phía Tô Trường An rồi hỏi, Tô công tử thật sự muốn tham gia thi đấu giúp ngũ hoàng tử? Ừ. Tô Trường An cũng không chú ý tới sự khác thường của Cổ Tiễn Quân, lơ đãng nói, chỉ là một trận thi đấu mà thôi. Ta sẽ hành động cẩn thận. Cổ Tiễn Quân sững sờ, hiểu ra Tô Trường An không hề biết thâm ý trong đó. Nàng đang định nói chút gì đó thì lại nghĩ Ngọc Hành Đại Nhân nhất định cũng hiểu rõ, nếu người không nói gì tức là ngầm đồng ý việc này rồi. Vì vậy, Cổ Tiễn Quân do dự một chút, rốt cục rút lại lời nói đã đến bên miệng. Người có biết đối thủ là ai không? Nàng hỏi tiếp. Tô Trường An lắc đầu nói, chỉ biết là có một vị tên Bắc Thông Huyền, là cao thủ trên thiên bảng. Chẳng qua ta cũng không cần đối phó với người này, mà là đệ tử của học viện khác. Nhưng cụ thể là ai thì chưa biết. Cổ Tiễn Quân nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút u ám. Với mạng lưới cơ sở ngầm trong thành Trường An của ngũ hoàng tử, cho dù không thể xác định cụ thể người thi đấu là ai, nhưng nghĩ đến vẫn có thể tìm hiểu được giới hạn trong những người nào. Mà ngũ hoàng tử lại không muốn lộ ra tin tức như vậy, điều này khiến cho Cổ Tiễn Quân không khỏi sinh ra hoài nghi. Nàng không rõ trong hồ lô của Hạ Hầu Túc Ngọc và ngũ hoàng tử này rút cục bán loại dược gì. Ta giống như từng nghe qua cái tên Bắc Thông Huyền này ở đâu đó. Lúc này, Phan Như Nguyệt vừa đi tới bèn tiếp lời. Nghe nói là một vị tướng lĩnh trẻ tuổi trong khi đánh nhau với man tộc ở Tây Vực đã nhiều lần lập công lớn, chắc hẳn sự tích về y cũng được lưu truyền trong thành Trường An này. Tô Trường An nói. Không đúng. Ai ngờ Phan Như Nguyệt lại cau mày, lắc đầu, sau đó mắt chợt sáng lên giống như nhớ tới chuyện nào đó cực kỳ quan trọng. Ta nhớ ra rồi, là Như Yên tỷ tỷ. Như Yên. Lần này đến lượt Tô Trường An ngây người. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi. Cô gái này chính là thị nữ ngồi cùng bàn với bọn hắn hôm ở Mâu Đăng Cát. Lúc ấy bọn hắn phát sinh xung đột với Vương Công Tử, chính là nàng gọi các chủ mẫu đan các long tương quân tới giúp đỡ. Vì vậy, Tô Trường An khi đó còn nghĩ nên cảm tạ nàng như thế nào, chỉ có điều vì một vài chuyện sau đó mà chậm trễ. Nhưng hắn vẫn không rõ Bắc Thông Huyền có quan hệ như thế nào với Như Yên. Phan Như Nguyệt tự nhiên nhìn ra Tô Trường An nghi hoặc nên nói tiếp, Như Yên tỷ tỷ cũng từng là hoa khôi của mẫu đan các. Trong ngày xuất các của mình, tỷ ấy đã gặp được một thiếu niên. Nói đến đây, Phan Như Nguyệt dừng lại một chút. Nàng có chút xấu hổ liếc Tô Trường An thì thấy sắc mặt hắn như thường, điều đó khiến nàng có chút giận dỗi trong lòng nhưng vẫn nói tiếp, thiếu niên kia vì nàng mà quát lớn mọi người. Tuy rằng đêm đầu tiên của Như Yên tỷ tỷ cuối cùng vẫn bị khách uống rượu mua mất nhưng tỷ ấy lại ái mộ người thiếu niên kia từ lúc đó. Chỉ tiếc ra cảnh y bần hàn, không có đủ tiền để chuộc thân cho Như Yên tỷ tỷ. Nàng vì gặp được y mà bản thân thường bỏ tiền để lưu lại y qua đêm. Sau đó, thiếu niên kia nhận được lệnh điều động, phái đến tổng quân ở Tây Vực. Trước lúc đi, y bảo tỷ tỷ đợi mình, đợi đến lúc y công thành giành toại tất nhiên sẽ trở về lấy nàng. Ta cũng là tình cờ nghe được một vài tỷ tỷ lớn tuổi trong mẫu đan các nói chuyện với nhau, thiếu niên kia hình như gọi Bắc Thông Huyền. Mà Như Yên tỷ tỷ vì y mà trong những năm gần đây cự tuyệt không biết bao nhiêu quan to quyền quý muốn chuộc thân cho nàng. Không ngờ rằng y bây giờ thật sự trở lại kinh thành, còn trở thành tướng quân nổi danh ở Tây Lương bên kia. Nhiều năm nhẫn nhịn và đau khổ của Như Yên tỷ tỷ rút cục cũng chấm dứt rồi. Phan Như Nguyệt càng nói càng cao hứng, thật giống như người đợi tình lang của mình trở về chính là nàng mà không phải Như Yên. Tính nết nàng là như vậy đấy, sẽ vì người mình quan tâm được hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng. Tô Trường An nghe vậy cũng là sững sờ. Tuy rằng hắn cảm thấy Như Yên là một cô gái tốt nhưng không ngờ rằng phía sau còn có chuyện xưa như vậy. Hắn nhớ tới một cuốn tiểu thuyết mà bản thân đã từng đọc qua, nó tên là Nam Thúy Ca. Cuốn sách kể về một vị thư sinh gọi Nam Huyền yêu mến một cô gái lầu xanh tên Thúy Ngọc. Vì gia cảnh Nam Huyền bần hàn lại muốn vào kinh đi thi, Thúy Ngọc đã bán hết đồ trang sức rồi góp với số tiền mà bản thân để dành nhiều năm để làm lộ phí cho Nam Huyền đi kinh đô. Nam Huyền cũng không chịu thua kém mà thi đậu công danh, áo gấm về nhà, cuối cùng cưới được Thúy Ngọc. Đây là một trong những tiểu thuyết mà Tô Trường An thích nhất, nhưng hắn cũng không biết vì sao mình yêu thích nó. Chẳng qua hắn cảm thấy bất kể là Thúy Ngọc đơn thuần dâng hiến cho Nam Huyền hay Nam Huyền một lòng một dạ với Thúy Ngọc thì đều là việc rất đáng trân trọng, mà Tô Trường An thích những điều như vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Mà Bác Thông Huyền và Như Yên lại cực kỳ giống Nam Huyền và Thúy Ngọc trong tiểu thuyết. Tô Trường An suy nghĩ một chút rồi nói thêm, thọ yến của Thánh Hoàng vào 3 ngày sau, Bác Thông Huyền bây giờ còn đang ở trên đường nhưng nghĩ đến trong 2 ngày tới này có thể về tới kinh đô. Thật sao? Phan Như Nguyệt nhìn qua có chút hưng phấn. Lúc còn ở Mẫu Đan Các, Như Yên là một trong số ít người đối xử tốt với nàng, cho nên trong lòng tự nhiên cảm thấy cao hứng vì cô ấy. Nàng chợt tiến lên phía trước rồi giữ chặt tay của Tô Trường An, mang theo ngữ khí như đứa bé làm nũng mà nói, Tô công tử, bây giờ chúng ta đi thăm Như Yên tỷ tỷ có được không? Ta muốn lập tức nói tin tức này cho tỷ ấy. Tô Trường An sững sờ, hắn cũng có ý tưởng này nên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ngươi chờ ta một lúc. Hắn nói xong rồi đi ra ngoài trong ánh mắt nghi hoặc của hai cô gái. Chưa đến một khắc sau, hắn quay lại phòng, trong tay có thêm một cuốn sách. Đi thôi. Hắn vừa cười vừa nói với Phan Như Nguyệt. Đây là sách gì vậy? Phan Như Nguyệt cầm lên cuốn sách đã có chút ấu vàng từ trên tay của Tô Trường An, thấy trên trang bìa viết ba từ Nam Huyền Ca. Qua mừng. Tô Trường An trừng mắt về phía nàng mà nói. À. Phan Như Nguyệt bĩu môi, có chút giận Tô Trường An thừa nước đục thả câu. Nhưng trong lòng của nàng lúc này đã bị chuyện của Như Yên lấp đầy nên cũng không miệt mài theo đuổi việc này. Vậy chúng ta đi thôi. Tô Trường An nói, sau đó chuẩn bị rời đi với Phan Như Nguyệt. Tô công tử cứ đi như vậy sao? Ngay lúc này, Cổ Tiễn Quân vốn ở một bên lẳng lặng nghe hai người đối thoại chợt lên tiếng. Tô Trường An sững sờ, cho rằng Cổ Tiễn Quân tức giận vì chính mình không hỏi nàng có muốn đi cùng không. Trong lòng hắn thầm nghĩ bản thân đã sơ ý, lập tức vội vàng nói, nếu như Tiễn Quân không sao thì có thể cùng đi với bọn ta. Như Yên tỷ tỷ là một người rất tốt. Nhưng Cổ Tiễn Quân lại lắc đầu nói, thiếp thân không quen biết với Như Yên cô nương mà Tô công tử nói đến, nếu đi cũng không biết nói chuyện gì. Chỉ là nơi như mẫu đàn các cũng không phải muốn vào là có thể vào được. Thiếp thân không biết lần trước các người vào bằng cách nào, nhưng ta nghĩ lúc này cũng không có may mắn như vậy. Tô Trường An được Cổ Tiễn Quân nhắc nhở mới nhớ đến lúc bọn hắn tiến vào mẫu đàn các có mấy gã sai vặt cản đường, cuối cùng phải nhờ vào một miếng đồng bài của sư tỷ mới được vào. Nghĩ tới đây, hắn mới nhận ra mẫu đàn các không phải dễ vào như vậy, điều này thật sự có chút làm khó hắn. Đúng lúc này, Cổ Tiễn Quân chợt móc ra một vật từ trong ngực rồi khe ném. Nó lập tức rơi vào trong tay Tô Trường An. Tô Trường An cầm vật này rồi nhìn qua, cũng là một miếng đồng bài, chỉ có điều trên đó khắc một chữ cổ rất nổi bật. Cổ gia và Long gia từ xưa đến nay đều làm ăn qua lại với nhau, cho nên chúng ta có mấy miếng đồng bài như vậy. Nó có ý nghĩa chỉ cần là sản nghiệp của Long gia ở Đại Ngụy thì đều có thể ra vào mà không bị cản trở, nghĩ đến mâu đan các này cũng không phải ngoại lệ. Cổ Tiễn Quân nói, nhưng trong lòng Tô Trường An lại không khỏi nhảy dựng. Mặc dù chữ trên vật này khác với chữ trên miếng đồng bài mà sư tỷ lấy ra hôm đó nhưng những phương diện khác thì thật sự giống nhau như lúc. Cũng không biết vì sao sư tỷ nói đó là miếng bài tượng trưng cho thân phận hoàng thất của bọn họ, mà từ miệng Cổ Tiễn Quân lại biến thành lệnh bài mà Long gia đặc biệt chuẩn bị cho khách quý gia vào rồi. Hắn đang muốn suy nghĩ kỹ hơn thì Phàn Như Nguyệt ở một bên hối thúc, thật tốt quá, Tô công tử, chúng ta mau đi thôi. Nhìn bộ dạng của nàng hiển nhiên là gấp không chịu được rồi. Tô Trường An cũng thu lại sự nghi hoặc vừa nổi lên trong lòng. Hắn nói một tiếng cảm ơn với Cổ Tiễn Quân rồi dẫn Phàn Như Nguyệt đi ra Thiên Lam Viện, sau đó đi về phía Mẫu Đan Các. Lại không biết sau khi bọn hắn rời đi, Cổ Tiễn Quân vốn không có biểu lộ gì chợt hít sâu một cái, u ám nói. Tô công tử, thành Trường An này tràn ngập lang sói đấy. 6. Quyền 3 chương 29, kẻ thất học biết bao trượng nghĩa. Lúc Tô Trường An lấy miếng đồng bài mà Cổ Tiễn Quân cho hắn, vẻ hung dữ trên mặt gã sai vật đông chốc liền dịu xuống, còn tươi cười nịnh nọt. Tiểu nhân có mắt như mù, mời công tử vào trong ạ. Gã ta cúi người nói, cho dù việc mang theo một cô nương đến kỹ viện uống rượu là một chuyện rất lạ lùng. Cho dù cô nương kia rất xinh đẹp, còn đẹp hơn tất cả các cô nương khác trong Mẫu Đơn Các. Mặt khác nhìn vị cô nương kia rất quen mắt, quen đến nỗi dường như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Đông con người gã sai vật kia trừng lớn. Rốt cuộc gã cũng nhận ra thân phận của người này đó là đệ tử của Thiên Lam Viện mấy tháng trước đánh lộn trong Mẫu Đơn Các. Gã bắt đầu cảm thấy run rẩy ra đầu, không biết tên sát tinh này lại định làm gì nữa. Theo bản năng liền tính đi ngăn cản hai người lại, nhưng gã lại nghĩ, thiếu niên kia có đồng bài của Long gia, với thân phận của gã đương nhiên không ngăn cản nổi. Cho nên do dự một lúc, gã cắn răng vội vã chạy về phía căn phòng các chủ ngày thường hay nghỉ ngơi. Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt vừa mới bước vào Mẫu Đơn Các. Một người phụ nữ trang điểm như tú bà đã tiến lại đón. Vị khách quan này sao giờ mới đến? Các cô nương đều đang sốt ruột chờ ngài kìa. Tú bà kia nói. Tô Trường An khẽ dùng mình một cái, thầm nghĩ mình và Phàn Như Nguyệt bỗng chốc nổi hứng mới đến Mẫu Đơn Các. Tú bà này sao lại tỏ vẻ như sớm đã biết vậy chứ? Nghe nói quan tinh đài ở Trường An có một vị tinh vẫn là Thái Bạch Đạo Nhân có bản lĩnh tiên tri. Lẽ nào người phụ nữ trước mặt này cũng có bản sự đó sao? Mà lúc này rốt cuộc tú bà cũng nhìn rõ dáng vẻ của người tới đây, chợt biến sắc. Nữ tử này không phải là Hoa Khôi lúc trước Mẫu Đơn Các đẩy ra hay sao, còn thiếu niên này, đó là tinh vương của tướng tinh hội, còn dám đối đầu với các chủ nữa. Lúc ấy bà cũng có mặt, mặc dù cuối cùng là thiếu niên thỏa hiệp, nhưng kẻ dám nói chuyện với các chủ như vậy mà còn có thể yên lành rời khỏi đây, gần 30 năm ở Mẫu Đơn Các này, bà chưa từng gặp qua. Trong lòng hoảng sợ, muốn che mặt mà lui. Nhưng lúc này, Phan Như Nguyệt lại vui mừng nói. Lưu Mẫu, là người ạ. Người phụ nữ này đương nhiên Phàn Như Nguyệt biết, mặc dù chưa từng chăm sóc nàng, nhưng dẫu sao tú bà này cũng là mụ mụ của Như Yên. Đương nhiên mẫu này cũng không phải nghĩa như trên mặt chữ. Trong Mẫu Đơn Các này, đó chẳng qua cũng chỉ là một cách mà nữ tử dùng để gọi tú bà quản giáo bọn họ mà thôi. So với những tú bà khác trong Mẫu Đơn Các, Lưu Mẫu cũng coi như không tệ, hơn nữa quan hệ với Như Yên cũng vô cùng tốt. Bởi vì Như Yên thích Phàn Như Nguyệt, cho nên bà yêu ai thì yêu cả đường đi. Cũng sẽ thường xuyên chiếu cố Phàn Như Nguyệt một chút. Mà người được gọi là Lưu Mẫu lại chợt biến sắc, không thể không ngừng bước, mặt cười nhưng lòng không cười đáp lại, Như Nguyệt con và vị công tử này sao quay trở lại thế? Chúng con tới thăm Như Yên tỷ tỷ. Phàn Như Nguyệt không cảm nhận được sự khác thường của vị Lưu Mẫu này, nàng lại chỉ vào cuốn sách ố vàng trong tay Tô Trường An, cười nói tiếp, chúng con còn mang theo quà tặng tỷ ấy nữa. Lúc này, Tô Trường An thì đang đánh giá tú bà này một lượt. Cuối cùng xác định trong cơ thể người phụ nữ này không có linh lực dao động. Hắn không khỏi ngờ vực, lẽ nào năng lực tiên tri này không cần linh lực sao? Cho đến lúc nghe thấy lời của Phàn Như Nguyệt mới phục hồi tinh thần, nhấc thứ trong tay lên, lại hỏi, Như Yên tỷ tỷ hiện giờ ở đâu? Có rảnh không? Như Yên đương nhiên là rảnh, hiện giờ vừa mới sang triều, việc làm ăn của Mẫu Đơn Các còn chưa bắt đầu. Lưu Tú bà có hơi khó xử, bà không biết giữa Tô Trường An, Phàn Như Nguyệt và Như Yên có chuyện gì. Cũng không biết liệu có xảy ra chuyện như lần trước nữa hay không. Nếu thật sự bởi vì mình mà xảy ra tai vạ gì, há một tú bà như nhỏ nhoi có thể gánh nổi trách nhiệm. Đang do dự, một gã sai vật liền đi tới, Tô Trường An thấy gã sai vật này khá quen mặt, không phải tên vừa rồi ở ngoài cửa cho bọn họ đi vào đấy sao. Tên đó nói thầm với tú bà mấy câu, nét mặt nhăn nhó của tú bà cũng theo đó giãn ra. khi nhìn đám người Tô Trường An lần nữa, trên khuôn mặt bà đong đầy ý cười. Nhưng nụ cười này không giống với loại cười A Du nịnh hót kia, Tô Trường An cảm nhận được nụ cười này là phát ra từ tận đáy lòng. Bác Thông Huyền thực sự đã trả lại rồi sao? Lưu Tú Bá hỏi. Vâng. Phan Như Nguyệt gật đầu đáp lại. Tốt. 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 Không uổng công con bé Như Yên ngốc nết kia chờ nhiều năm như vậy. Lưu Tú Bà liên miệng nói ba chữ tốt, đôi môi thâm sắc vì tuổi tác cũng không khỏi run rẩy. Từ sau khi được các chủ mua vào mẫu đơn các, Như Yên là do một tay bà chăm sóc. Mặc dù ai cũng nói kỵ nữ vô tình, đào kép giả dối, nhưng người cũng đâu phải cỏ cây, bà nhìn Như Yên lớn lên, sao có thể không thực lòng thương nàng chứ? Mà chuyện giữa Như Yên và Bắc Thông Huyền bà vẫn luôn không đồng ý, dẫu sao tiểu tử kia cũng rất nghèo. Nhưng Như Yên lại vô cùng cố chấp, không chỉ thích hắn ta, còn thường tự bỏ tiền lưu lại hắn qua đêm. Vậy cũng thôi đi, Bắc Thông Huyền bặt vô âm tín suốt 10 năm, khi đó không biết có bao nhiêu quan to quyền quý muốn chuộc thân cho Như Yên, nhưng nàng lại không đồng ý, nói thế nào cũng muốn chờ Bắc Thông Huyền trở về. Nàng vốn tưởng một đời nữ nhi cứ vậy liền bị hủy hoại, lại không ngờ rằng nàng thực sự chờ được hắn. Không chỉ có thế, Bắc Thông Huyền kia dường như còn làm cái gì tướng quân, mặc dù với thân phận của Như Yên, có lẽ không thể được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng dựa vào tình cảm năm ấy, làm một tiểu thiếp hay vợ kế hẳn không thành vấn đề. Cứ nghĩ đến đó, khóe mắt Lưu Tú Bà liền rơm rớm nước mắt, lần lượt lăn dài theo nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng bà chợt nhận ra như vậy thật không thích hợp, mẫu đơn các là nơi các công tử quan khách đến uống rượu mua vui. Mà những nơi như vậy thì không được phép nhìn thấy nước mắt, dẫu có, vậy cũng phải kiềm chế chảy ngược vào trong lòng. Mấy năm nay mỏ mẫm lăn lộn từ cô nương trở thành tú bà, đạo lý này từ lâu đã trở thành tín ngưỡng để sống yên phận của bà. Cho nên bà lẳng lặng lau đi khóe mắt tầm ức, khuôn mặt lại treo lên nét cười quen thuộc. Nói, Như Yên giờ đang rảnh đấy, để ta dẫn hai vị lên. Nói xong bà vội cúi người, dẫn Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt đi về phía phòng của Như Yên. Như Yên. Đến trước cửa, Lưu Tú Bà liền gõ cửa phòng, nhẹ nhàng nói, Tô Công Tử và Như Nguyệt Tiểu Thư tới thăm con này. Trong phòng đống chốc vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng. Tới ngay đây. Người trong phòng đáp lại, Tô Trường An nghe ra được, giọng nói kia có chút bối rối. Như Yên mở cửa phòng, mặc dù xiêm y gọn gàng. Nhưng tay áo có một ít nhăn, đôi mắt sưng đỏ, son phấn trên mặt có chút loang ra, rõ ràng là vừa mới khóc. Đồ ngốc này, khóc cái gì? Đây là chuyện tốt. Lưu Tú Bà đau lòng nói. Như Yên biết. Như Yên không khóc. Dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn bao bọc một thứ gì đó khiến giọng nói của nàng run run, thiếu chút nữa đã không giấu nổi nước mắt trực tràn ra. Nàng lại cẩn thận lau nước mắt, lúc này mới nhìn về phía Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói, Tô Công Tử. Như Nguyệt, sao hai người lại đến đây? Mau vào trong ngồi. Lưu Tú Bà đứng bên cạnh lúc này cũng liền thức thời lui ra, dẫu sao bà vẫn còn có khách nhân phải sắp xếp, không thể đứng ở đây quá lâu. Còn Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt thì đi theo Như Yên vào phòng của nàng. Căn phòng đó không lớn, thế nhưng trang trí rất đẹp, màn trướng màu phấn hồng, giường gỗ lim chạm khắc tinh xảo, còn có cả một làn hương nhàn nhạt của nữ nhi. Như Yên tỉ tỉ, thì nghe nói chưa? Bác Thông Huyền ấy sắp về rồi. Ba người còn chưa ngồi vào chỗ, Phàn Như Nguyệt đã đến trước mặt Như Yên, kéo tay nàng nói. Rồi, rồi. Như Yên gật đầu liên tục, tỷ cũng vừa mới biết. Nói xong, nước mắt lại bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt. Nàng vội vàng lau chúng đi, rót chén trà nhỏ cho hai người, nói, khiến hai vị chê cười rồi. Tô Trường An lại lắc đầu, hắn cảm thấy đây là một chuyện rất tốt, cũng là chuyện đáng mừng. Mà hắn lại nhớ có một câu là vui đến phát khóc, chắc hẳn Như Yên cũng như vậy. Nghĩ một lúc. Hắn đưa cuốn sách trong tay cho nàng. Tặng cho người, Như Yên tỷ tỷ. Hắn nói. Hả? Như Yên ngạc nhiên, hơi chần chừ nhận lấy cuốn sách thoạt nhìn có hơi cũ kia. Nam Huyền Ca. Nàng đọc ba chữ trên trang sách, thắc mắc nhìn Tô Trường An. Đây là quà mừng. Là một trong những câu chuyện ta thích nhất, rất giống với chuyện của tỷ và Bắc Thông Huyền Đại Ca. Tô Trường An đáp vậy. Lúc hắn nói, thần thái nơi đáy mắt đống chốc sáng ngời. Sáng đến mức Như Yên không khỏi sửng sốt. Mặc dù chuyện tặng người khác một cuốn sách làm quà mừng là một chuyện vô cùng kỳ lạ, nhưng nàng lại cảm nhận được sự chân thành của Tô Trường An. Nàng khẽ mỉm cười, nốt ruồi mỹ nhân ở khóe miệng cũng theo đó lộ ra một đường cong mê người. Nàng cẩn thận đặt cuốn sách ấy ở dưới ngăn tủ đầu giường, tựa như đó là một bảo vật vô giá. Cảm ơn. Nàng đáp lại. Ta nghe sư tỷ nói, ước chừng hai ngày này Bắc Đại Ca sẽ trở về, đến lúc đó nhất định ý sẽ vội vã đến tìm tỷ. Ừ. Như Yên gật đầu. Nàng chờ ngày này đã lâu lắm rồi, từ sau khi nhận được tin tức kia, mỗi một phút, mỗi một giây với nàng đều như đã qua một năm dài đằng đẵng. Nhưng cũng may đó không phải là sự chờ đợi vô thời hạn, chí ít, nàng đã có thể nhìn thấy tương lai mà nàng chờ đợi đã lâu kia. Nghĩ tới đây, nàng lại cười mất mát. Chỉ e không được như vậy. Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên ngoài cửa. Mọi người hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại, một nam tử tuấn tú, nhưng cử chỉ lại lộ ra nét nữ tính, cầm một cây quạt giấy đi đến. Đó chính là các chủ của mẫu đơn các Long Tương Quân. Dường như là theo bản năng, Tô Trường An lập tức đứng dậy, nét mặt của hắn hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt hỏi, có ý gì? Bằng hữu bên quân doanh của ta truyền tin tức rằng, trên đường trở về Bắc Thông Huyền gặp phải một đám loạn phỉ. Ý vừa mới nói tới đó, Như Yên ở bên cạnh liền đứng bật dậy, nét mặt căng thẳng hỏi, hắn không sao chứ? Đôi mắt Long Tương Quân híp lại, Ý khẽ liếc Như Yên một cái, lại kiên nhẫn nói, người đương nhiên là không sao, nhưng hành trình khó tránh khỏi bị chậm trễ một chút. Xem chừng 3 ngày sau mới có thể tới nơi. Nhưng 3 ngày sau là đại thọ của Thánh Hoàng, hắn đương nhiên không có thời gian tới gặp ngươi. Dù thế nào cũng phải sau đại yến của Thánh Hoàng mới có thời gian rảnh. Vậy sao? Trái tim đang treo lơ lửng của Như Yên chợt thả lỏng xuống, nhưng nghe nói phải đợi thêm 2 ngày nữa, nét mặt phiếm chút mất mát, nhưng miệng lại nói, không sao là tốt rồi, nhiều năm như vậy còn chờ được, lại chờ thêm 2 ngày cũng không sao. Tô Trường An và Như Nguyệt thấy dáng vẻ đó của nàng cũng đành an ủi. Mà nàng cũng cười cảm tạ. Nếu muốn sớm nhìn thấy tình lang của ngươi, không phải là không có cách. Giọng nói âm hiểm của Long Tương Quân lại vang lên lần nữa. Đại thọ của Thánh Hoàng, Long gia ta cũng may mắn được mời, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi theo, ngươi liền có thể sớm nhìn thấy tình lang của mình. Ta nghĩ, hẳn bác tướng quân cũng sẽ rất vui mừng. Như Yên sửng sốt, sau đó khuôn mặt hiện lên nét vui mừng. Thật sự được sao? Nàng hơi do dự hỏi. Long Mỗ là người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có lợi. Có thể kết thiện duyên với Bắc tướng quân, e rằng sẽ không có chỗ thiệt. Long Tương Quân phe phẩy cây quạt trong tay nói. Thật tốt quá. Như Yên còn chưa kịp nói gì, Phan Như Nguyệt đứng bên cạnh đã gieo hỏi nhào vào lòng Như Yên. Tô Trường An thấy dáng vẻ của các nàng, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét cười, ác cảm trong lòng với Long Tương Quân cũng theo đó bớt đi một chút. Tô công tử, có thể mời nói chuyện một lúc chứ? Lúc này Long Tương Quân nói. Tô Trường An sửng sốt, lập tức liền gật đầu, theo Long Tương Quân ra ngoài phòng. Chuyện của Như Yên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Đến khi 2 người dừng lại, Tô Trường An mở miệng nói. Ha ha, không sao. Nhưng Tô công tử thật là một người can đảm hiệp nghĩa, chuyện gì cũng đều muốn giúp đỡ người khác nhỉ. Tô Trường An nghe vậy có hơi ngượng ngùng, hắn cảm thấy Long Tương Quân đang khen hắn. Đang định nói vài câu khiêm tốn, lại nghe thấy ý nói tiếp. Tô công tử có biết Bắc Thông Huyền là loại người nào không? Loại người nào? Nho sinh. Tô Trường An lại sửng sốt, không biết rốt cuộc lời của Long Tương Quân là có ý gì. Đang định hỏi, thì lại nghe thấy Long Tương Quân chuyển lời nói tiếp. Nhưng kẻ thất học biết bao trượng nghĩa. 6. Kẻ thất học biết bao trượng nghĩa, người đọc sách bấy nhiêu phụ lòng, kẻ trượng nghĩa đa số là người thất học, kẻ phụ lòng đa số là kẻ biết đọc sách. Quyển 3 chương 30, lòng tham của con người là vô đáy. Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ, hắn thật sự không hiểu rõ ý của Long Tương Quân. Hắn từ trước đến nay đều không thích những lời nói sắc bén như vậy, nhưng dường như người khác đều ưa thích. Dù sao cũng cảm ơn ngươi, Như Yên tỷ tỷ là một người rất tốt. Hắn nói với Long Tương Quân như thế. Long Tương Quân chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, đúng là rất có phong tình. Bị chàng trai liếc như vậy khiến cho Tô Trường An cảm thấy một hồi khó chịu. Toàn thân hắn nổi da gà giống như đứng trong gió tuyết ở Bắc Địa. Ta nói rồi, Long Mỗ là người làm ăn. Làm việc cũng ngoại trừ muốn tiền vốn sinh lãi. Ừ. Ít nhất là bản thân Long Mỗ thấy như vậy. Long Tương Quân mở ra quạt xếp ở trên tay, khẽ phe phẩy và nói. Tô Trường An cảm thấy đây là một thói quen rất kỳ quái, vốn sắp đến mùa đông mà còn phe phẩy quạt giấy. Hắn cũng không hiểu chuyện như vậy nhưng hắn không muốn hỏi lại, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều thứ mà bản thân không hiểu rồi. Ngươi không thể đòi hỏi mọi người đều phải giải thích cho ngươi cũng như ngươi không thể đi giải thích cho từng người. Đây là đạo lý mà hắn ngộ ra được khi ở Trường An, cảm thấy rất đúng nên đã nhớ kỹ. Nhưng hắn muốn hỏi một vấn đề khác. Ngươi thiếu tiền sao? Ta nghe nói Long gia rất giàu, nhiều tiền đến mức tiêu không hết. Vậy tại sao ngươi còn muốn kiếm tiền nữa? Tô công tử, ngươi thật sự rất thú vị. Long Tương Quân nhíu mày. Ngươi nhìn một chút khách uống rượu ở dưới lầu này ý nói. Bọn họ đều là quan to hiền quý, trong nhà người nào không có 5 thê 7 thiếp. Nhưng tại sao bọn họ còn bất kể ngày đêm đến mẫu đan các say xỉn? Nói đến đây, y dừng lại một chút, khẽ liếc Tô Trường An rồi nói tiếp. Bởi vì đồ của người khác luôn tốt. Tô Trường An lại lắc đầu, nói, không đúng. Người không giống với tiền bạc. Sao lại không giống đây? Long Tương Quân dường như khá hào hứng, thu lại quạt xếp trên tay rồi quay đầu nhìn Tô Trường An mà hỏi. Tô Trường An ngẩn người, sắc mặt chợt trở nên có chút hồng nhuận phân phớt. Hắn giống như nổi lên dũng khí thật lớn, nhìn vào mắt Long Tương Quân và nói, giống như sư tỷ, Tiễn Quân, còn có Như Nguyệt, tuy rằng các nàng đều rất đẹp nhưng mỗi người lại có một nét đẹp riêng. Nhưng tiền thì không như vậy, một lượng bạc của ngươi giống với một lượng bạc của ta, đồ vật có thể mua được cũng tương tự nhau, vì vậy số bạc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Bao nhiêu đó đã khác biệt, mà ngươi lại có rất nhiều tiền rồi. Long Tương Quân nghe vậy, vẻ mặt chợt trở nên có chút kỳ lạ, sau một hồi lâu y mới vỗ tay, chế rêu nói, ví dụ này của công tử quả thật rất thú vị. Nhưng Tô Trường An không vì y khích lệ mà có chút nào cao hứng, trái lại còn không khỏi hối hận tại sao bản thân lại nói ra như thế. Vậy Tô công tử cảm thấy trong ba cô gái cổ tiểu hầu gia, công chúa điện hạ, còn có Như Nguyệt cô nương, ai tốt hơn ai đây? Giọng nói âm nhu của Long Tương Quân mang theo ý trêu tức mà hỏi. Ta. Sắc mặt của Tô Trường An thoáng trở nên đỏ như quả chín, ấp úng hồi lâu rồi mới nói, ta thích mặt mạn. Mặt mạn. Long Tương Quân sững sờ, con ngươi chuyển động một cái, vỗ quạt xếp vào lòng bàn tay rồi giống như bừng tỉnh ngộ nói, là tiểu cô nương hôm đó sao? Ừ. Không tệ, tuy rằng không xinh đẹp bằng ba người họ nhưng lại sạch sẽ hơn. Sạch sẽ. Tô Trường An có chút không hiểu, sư tỷ các nàng đều rất sạch sẽ đấy, thấy họ tắm rửa thường xuyên mà. Được rồi, coi như ngươi thắng. Long Tương Quân hiển nhiên không có ý định giải thích cho lời nói của mình, ý nói tiếp, vậy Tô công tử cảm thấy đại ngụy lớn sao? Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hắn đã gần 17 tuổi mà cũng chỉ biết đến Trường Môn, Bắc Lam và Trường An. Nhưng phía tây Trường An là Lương Châu, ở đó có một sa mạc lớn gọi Nhạn Bất Quy. Phía đông có U Châu, đi về phía nam thì sẽ gặp Ly Giang, vượt Ly Giang rồi đi về phía đông lại có Huyền Châu, phía tây có đất Thục, trong đất Thục có tòa Thục Sơn. Dù cho hắn dùng cả đời để đi cũng không thể đi hết nhiều nơi như vậy. Vì vậy hắn đáp lại, rất lớn. Đúng vậy. Đại Ngụy rất lớn. Lớn đến mức cho dù Thánh Hoàng hùng tài vĩ lược cũng không thể chú ý đến từng địa phương một. Nhưng ngài vẫn nam chinh bắc chiến để mở rộng lãnh thổ và biên cương, không phải sao? Long Tương Quân nói. Tô Trường An trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận Long Tương Quân nói rất có lý. Tiền của y nhiều đến mức tiêu không hết. Nhưng y vẫn nghĩ cách kiếm tiền, dù cho số tiền này là do những cô gái giống như Yên đánh đổi cả cuộc đời mới có được. Thánh Hoàng cũng thống trị một quốc gia cực kỳ rộng lớn. Nhưng lão vẫn muốn mở rộng biên cương dù cho phải dùng máu thịt của những binh sĩ để đổi lấy điều này. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Vô số người hy sinh chỉ vì thỏa mãn dục vọng ngu xuẩn và cố chấp của lòng người. Hắn chợt nhớ tới lúc ở U Vân Lĩnh, Nô Đồng từng nói thần mà có dục vọng thì sẽ trở nên cực kỳ xấu xa. Thần cũng như thế thì người làm sao thoát nổi. Tô Trường An không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không có ý định hỏi tiếp vì rất nhiều chuyện thực ra không có đáp án. Mà nếu thật có đáp án thì đó chính là dục vọng. Sau khi từ mẫu đan cắt trở về, Tô Trường An liên tục rầu rĩ không vui. Ngay cả lúc luyện kiếm hắn cũng không tập trung nên bị Cổ Tiễn Quân đánh bay kiếm mấy lần. Tình trạng như vậy khá hiếm thấy, Cổ Tiễn Quân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đã hỏi Tô Trường An nhưng hắn lại không trả lời, không phải không muốn mà vì chính hắn cũng không biết đáp án rốt cục là gì. Sau khi kết thúc bài học buổi chiều về kiếm đạo, Cổ Tiễn Quân lập tức vội vã rời đi. Nàng nói là muốn chuẩn bị một chút để đi dự đại thọ của Thánh Hoàng với tư cách là người đại diện của Cổ gia. Tô Trường An chán nản đặt kiếm trong tay sang một bên, tựa vào mái hiên của diễn võ trường rồi ngồi xuống. Hắn ngơ ngẩn nhìn một hàng cây trơ trụi ở trước mặt. Gần đây hắn rất thích làm như vậy, lại không nói được lý do là gì. Sở Tích Phong rời đi, sư tỷ cũng không ở đây khiến hắn cảm thấy Thiên Lam Viện giống như thiếu chút gì đó. Hơn nữa cuộc sống đại hiệp mà hắn hướng tới dường như cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Hắn chợt nhớ đến Trường Môn, nhớ đến cha của hắn. Trường Môn lúc này hẳn là bắt đầu có tuyết rơi rồi. Hắn lẩm bẩm. Tâm ngươi không tĩnh. Đúng lúc này có một giọng nói trong trẻo nhưng lành lạnh truyền đến. Tô Trường An quay người nhìn lại thì thấy Thanh Loan mặc áo xanh không biết đã đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào. Hắn vội vàng đứng lên, phủi bụi trên ngông, sau đó nhìn Thanh Loan và nói, sư thúc, người chưa rời đi sao? Thanh Loan lắc đầu, nói, ngươi như vậy sẽ không luyện kiếm tốt được. Tô Trường An nghe vậy thì hơi lung túng, gãi đầu, ta biết rõ, nhưng trong lòng ta hôm nay rất khó chịu. Vì sao? Vì một chuyện. Chuyện của ngươi. Không phải. Vậy nếu đã không liên quan đến ngươi thì nghĩ đến để làm gì chứ? Tô Trường An sững sờ, cảm thấy Thanh Loan nói không theo đạo lý bình thường. Hắn thử sửa lại, nhưng người không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Vì sao không thể? Ví dụ như bằng hữu của người xảy ra chuyện. Tô Trường An còn chưa nói hết thì giọng nói lạnh như băng của Thanh Loan cắt ngang lời hắn. Ta không có bằng hữu. Vậy ví dụ như cha mẹ người xảy ra chuyện. Thanh Loan nghĩ đến người cha đã đưa nàng đến tinh thần các, nói, cha mẹ ta mất sớm. Vậy nếu như sư phó của người là Khai Dương sư thúc tổ xảy ra chuyện thì sao? Thanh Loan trầm mặc. Nàng nghĩ đến sư tôn của mình là các chủ tinh thần các. Mặc dù người lãnh đạm lại không hề có tình cảm nhưng đã một tay nuôi lớn nàng, còn truyền cho nàng công pháp tối cao thái thượng vong tình lục. Nếu như người gặp chuyện không may thì bản thân sao có thể không để ý đến. Giữa nàng và sư tôn nàng hẳn là cũng có một đoạn nhân quả. Nhưng tu vi của người đã tới thái thượng, đó là cảnh giới thánh nhân, thoát khỏi trần tục, không bị quy luật nhân quả tác động. Cho nên đoạn nhân quả giữa nàng và sư tôn không hoàn chỉnh, mặc dù thật sự tồn tại nhưng sẽ không hề ảnh hưởng đến nàng tu luyện thái thượng vong tình lục, ít nhất là với cảnh giới bây giờ của nàng. Nhưng điều này vẫn khiến cho Thanh Loan nhận ra được sự đáng sợ của nhân quả, cho dù là đoạn nhân quả không hoàn chỉnh giữa nàng và sư tôn cũng sẽ khiến tâm cảnh được tu luyện mấy trăm năm của nàng bị rung động một chút. Nếu như tiếp tục ở nơi trần tục này rồi không cẩn thận dính phải đoạn nhân quả khác thì tâm cảnh vô trần vô cấu mà nàng vất vả tu luyện sẽ có nguy cơ bị phá vỡ. Vì vậy nàng quyết định phải mau chóng kết thúc đoạn nhân quả với Tô Trường An rồi sớm trở về tinh thần các. Sư thúc, từ lúc người đến Trường An đã ra ngoài dạo chơi bao giờ chưa? Tô Trường An chợt hỏi. Thanh Loan lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu nói, chưa. Vậy chúng ta đi dạo đi. Ta đã đến gần một năm mà cũng chưa từng đi dạo đúng nghĩa lần nào. Tô Trường An vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng nên nghĩ đến đi ra ngoài một chút sẽ tốt hơn. Thanh Loan sững sờ. Nếu lúc bình thường nàng tất nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu này của Tô Trường An. Nhưng lúc này nàng vừa mới quyết định phải sớm kết thúc đoạn nhân quả, mà tuy rằng yêu cầu này cũng không lớn nhưng cũng coi như làm được một ít. Cho nên nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. 6. Quyển 3 chương 31, 9 phần 10 người là khinh bỉ. Sắp đến giờ dậu, sắc trời tháng 10 của thành Trường An đã sớm chìm trong bóng tối. Nhưng phiên chợ trên Chu Tức phố này lại rất náo nhiệt. Từng dãy sạp từ đầu đường kéo dài đến cuối phố đều treo lồng đèn sáng như ban ngày. Tiểu thương trên phố hét to, quán rượu hai bên đường bốc lên mùi vị quen thuộc, người đi tấp nập như mắc cười. Tô Trường An rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù thời điểm náo nhiệt nhất ở quê nhà cũng không bằng 1% của Chu Tức phố. Hắn có chút hưng phấn xuyên qua từng cái tiểu thương. Những tiểu thương kia bán đồ vật đúng là muôn hình vạn trạng, có kẹo đường tượng đất, lại có mặt nạ con rối. Tóm lại cho tới bây giờ Tô Trường An chưa từng thấy qua nhiều đồ vật như vậy. Thanh Loan luôn luôn đi theo bên cạnh Tô Trường An, hắn muốn nhìn cái gì thì nàng ở một bên chờ hắn. Hắn đi lên phía trước, nàng cũng không vội không chậm bước theo. Nhưng nàng đối với những người buôn bán hai bên đường lại không chút hứng thú. Theo nàng thì những vật kia đều chế tác thô thiển, lại không hề có giá trị sử dụng. Ví như những con rối kia, Thanh Loan thấy chúng tạo hình cứng ngắc, cũng không năng động, lại không thể nói, tệ hơn cả một dã thú trong rừng. Nàng không rõ vì cái gì những người này lại lấy chúng để kiếm sống. 100 năm trước lúc nàng du lịch nhân gian chặt đứt một thân nhân quả, nàng từng gặp qua một phu nhân. Trượng phu của nàng dùng một ít cỏ khô bệnh thành một em bé, sau đó trượng phu của nàng mất đi. Phu nhân kia mỗi ngày đều tâm sự với em bé bằng cỏ, giống như hình nộm đó chính là trượng phu của nàng. Thanh Loan rất nghi hoặc về việc này, nàng không hiểu tình cảm của phu nhân đó với trượng phu là loại gì. Theo nàng thấy thì người đều phải chết, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày hôm nay, tại sao phải khổ vì người ra đi trước đây? Huống chi, Thanh Loan cảm thấy nếu như phu nhân kia nhớ trượng phu thì nên đến mộ phần mà thăm chứ không phải cứ ngẩn người trước một cái hình nộm vô tri vô giác như vậy. Nghĩ đến những chuyện cũ này, Thanh Loan không khỏi có chút xuất thần. Nàng chưa phát giác ra mình đã tới trước một hàng rong bán con rối. Sự hưng phấn của Tô Trường An đối với tình cảnh phiên chợ náo nhiệt cũng dần dần hạ xuống. Hắn nhìn chung quanh một lát thì phát hiện vị sư thúc nhà mình đang đứng ngẩn người trước chỗ bán con rối. Hắn cảm thấy kỳ quái bước lại, sư thúc, người thích không? Ta mua một cái tặng cho người. Tô Trường An nói như vậy. Thanh Loan nghe vậy quay đầu nhìn những con rối được bôi quét đủ màu sắc, xác định bản thân chắc chắn không thích chúng. Cho nên nàng lắc đầu nói ra, không cần. Nhưng Tô Trường An lại có cách nhìn bất đồng. Thanh Loan nói là cùng hắn dạo phố, nhưng trên đường đi lại trầm mặc không nói, đối với những đồ vật trên chợ cũng làm như không thấy thế mà dừng lại trước cửa hàng bán con rối. Hắn nhớ trên sách đã từng nói, con gái từ trước đến nay khẩu thị tâm phi. Nàng nói không muốn chính là muốn, nói phải nhưng không nhất định là phải. Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Tô Trường An liền khẳng định phán đoán trong lòng mình, hắn chân thành đứng trước hàng rong chọn kỹ lừa khéo một phen. Cuối cùng, hắn từ bên trong một đống con rối chọn ra một cô gái mặc áo xanh. Là nàng. Tô Trường An nói như vậy, sau đó nhanh nhẹn cùng chủ quán thương lượng giá tốt rồi trả bạc. Cho người. Hắn đưa tới con rối mới nhìn qua có vài phần tương tự Thanh Loan. Ta cũng không thích. Thanh Loan lắc đầu nói ra. Lúc nàng nói lời này, nhìn thẳng vào mắt của Tô Trường An. con ngươi trong mắt thanh tịnh như một đầm xuân thủy. Người có đôi mắt như vậy nhất định sẽ không nói dối. Tô Trường An rất nhanh liền ý thức được dường như bản thân đã hiểu lầm chút gì rồi. Nhưng lần đầu tiên tặng đồ cho con gái lại bị cự tuyệt, là một chuyện rất xấu hổ đồng thời cũng rất mất mặt mũi. Mặt mũi đối với đao khách là một thứ rất trọng yếu. Đây là đạo lý Sở Tích Phong nói cho Tô Trường An, hắn tôn sùng nói như tín điều. Cho nên hắn kiên trì nói ra, người khác tặng người đồ vật, người nói không thích, là một việc rất không hợp đạo lý v. Vậy sao? Thanh Loan ngẩn người, nàng từ trước đến nay rất giảng đạo lý cho nên có chút chần chờ. Có đạo lý này sao? Tự nhiên là có. Tô Trường An nhìn ra Thanh Loan có chút dấu vết buông lỏng nên hắn vội gật đầu nói như vậy. Vậy được rồi. Sau khi có chút chần chờ, Thanh Loan vẫn thỏ tay nhận lấy con rối. Người khác tặng cho đồ vật, nên bảo quản thật tốt. Làm mất hoặc hư rồi, cũng là một việc rất không hợp đạo lý. Tô Trường An đã dần dần nắm rõ tâm tư của vị sư thúc này, cho nên hắn bổ sung thêm. Ừ. Thanh Loan âm thầm ghi nhớ đạo lý này, sau đó nàng đem con rối mình không thích cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ngực. Chúng ta qua bên kia xem đi. Tô Trường An chợt phát hiện cách đó không xa có người đang tụ tập rất đông, dường như đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ. Hắn hào hứng dâng lên, lôi kéo Thanh Loan một đường chạy tới. Tay của Thanh Loan bị Tô Trường An giữ chặt, một sát na kia nàng vô thức muốn phản kháng nhưng nàng chợt nghĩ đến, đứa bé trai này dường như cũng là một người giảng đạo lý. Hắn kéo tay mình chắc có đạo lý của hắn, nếu mình tránh ra thì ngược lại mình là người không hiểu đạo lý. Cho nên sau khi nàng do dự một chút, vẫn là tùy ý cho Tô Trường An lôi kéo mình chạy về phía biển người kia. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, thứ này của ngươi, chúng ta không cần. Vừa lúc Tô Trường An lôi kéo Thanh Loan vào đám người liền thấy một người đàn ông thân cao mã đại ăn mặc trang phục hộ vệ đang quát mắng một chàng trai khác. Chàng trai kia khoảng 25-26 tuổi, dáng người gầy yếu tựa như một cơn gió có cũng có thể thổi bay được. Y mặc một bộ áo gai bình thường, có lẽ do thường xuyên giặt rửa nên đã đổi màu trắng bệnh. Nhưng y lớn lên lại trông tuấn tú, ánh mắt có chút sương mù, sắc mặt trắng bệnh như người mang bệnh. Vì thế cả người nhìn qua có chút lôi thôi trắng trường. Trong tay của y lúc này đang ôm lấy một chồng giấy trắng, chàng trai ôm chặt đến mức trên tay cũng nổi gân xanh. Chàng trai sau khi nghe mấy vị hộ vệ nói như vậy, sắc mặt vốn trắng bệnh lại càng thêm khó coi. Nhưng y vẫn cắn răng cầu xin nói thêm, các người xem lại đi. Xem lại được không nào? Nói xong, tay của hắn cũng thuận thế đưa chồng giấy trắng tới trước người mấy vị hộ vệ. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thứ ngươi viết, chúng ta không cần. Một vị hộ vệ cầm đầu rất không kiên nhẫn nói, gã vung tay lên liền hất chồng giấy mà chàng trai đưa tới. Ta van cầu ngươi, ngươi xem lại. Chàng trai kia dường như chưa chấp nhận câu trả lời như vậy, y vẫn như trước chưa từ bỏ ý định đưa tập giấy tới. Ta nói, thứ ngươi viết nhưng chúng ta đây không cần. Hộ vệ kia hiển nhiên đã bị chàng trai chọc thêm vài phần giận dữ, gã phất tay đẩy đồ vật chàng trai đưa tới lần nữa. Có lẽ lần này gã dùng sức thật lớn hoặc giả vì thân thể của chàng trai quá mức gầy yếu. Cho nên y lảo đảo một cái liền ngã sang bên cạnh. Chồng giấy trắng kia y xem như chân bảo cũng từ trên người mình tung lên giữa không trung, sau đó lại rơi xuống như những đông tuyết kia. Con mắt của chàng trai đột nhiên trợn to, y nhìn xem từng trang giấy bay tán loạn lập tức bò đứng lên. Sau đó y dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạt được xuyên qua đám người nhặt từng tờ giấy để vào trong lòng. Nhưng nơi đây là phố xá sầm uất, nhiều người lui tới, những trang giấy kia của y không thể tránh được bị người ta dẫm lên. Mỗi khi thấy như vậy, y có cử chỉ như điên rồ xông lên đẩy ra mấy người kia mà nhặt chúng lên, trong miệng thì thào, không được, không được. Mấy vị hộ vệ thấy chàng trai rốt cục không dây dưa nữa nên phát ra tiếng cười lạnh, quay người đi vào một cửa hàng sau lưng. Chân mày của Tô Trường An cau lại. Hắn nhìn thấy chàng trai đang cong lưng trong đám người không ngừng tìm kiếm, hắn không hiểu cảm thấy y có chút đáng thương. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không người xuống giúp đỡ chàng trai nhặt những trang giấy trắng trên mặt đất. Nhưng lúc này Thanh Loan ở một bên, ngón tay ngọc của nàng khẽ động, cánh tay nâng lên, một luồng linh lực chấn động bỗng nhiên tràn ra. Mấy trang giấy trên mặt đất như nhận được sắc lệnh nào đó vọt tới trên tay của nàng. Sau mấy hơi thở đã xếp thành một sấp trên tay của Thanh Loan. Người đưa cho y đi. Thanh Loan đem một sấp giấy trắng đưa tới trong tay Tô Trường An mà nói. Tô Trường An sững sờ nhận lấy sấp giấy, giờ đây hắn mới phát hiện trên những tờ giấy trắng kia được người viết rất nhiều chữ ngay ngắn. Hắn nhìn kỹ một chút dường như trên này ghi một câu chuyện, Tô Trường An cảm thấy thú vị. Nhưng thân thể lại bước nhanh tới, đưa sấp giấy cho chàng trai vẫn còn đang đau khổ tìm kiếm kia. Giao cho ngươi, tất cả đều ở chỗ này. Tô Trường An nói như vậy. Chàng trai hiển nhiên rất giật mình, y thật thà tiếp nhận sấp giấy. Sau nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, y đem những vật kia lần nữa ôm vào trong ngực, dường như sợ hãi sau một giây thì những tờ giấy đó sẽ biến mất vậy. cảm ơn y đứng người lên nói với Tô Trường An.
Không có gì.
Tô Trường An nói ra, ta cảm thấy ngươi viết không tồi. Ngươi có thể đi nhà khác thử xem.
Ừ.
Chàng trai có chút đắng chát gật đầu, từ chối cho ý kiến với lời khuyên của Tô Trường An. Rồi sau đó y lại cúi đầu trầm mặc một hồi, chợt y ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Tô Trường An nói ra, ta tên cô Thiên Phạm. Việc lần này cảm ơn ngươi. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Trường An cảm giác một khắc này ánh mắt của chàng trai sáng hơn rất nhiều. Hắn gật đầu đối với y rồi nói, ta tên Tô Trường An, ở tại Thiên Lam Viện. Ngươi nếu có thời giờ rảnh rỗi, có thể đem đồ của ngươi đến cho ta xem một chút, ta rất thích đọc truyện.
6.
Nguyên văn thập lưu cửu nhân kham bạch nhãn. Trích từ bài Tạp cảm của Hoàng Cảnh Nhân, 1749-1783. Tiên Phật mang mang lưỡng bị thành, trích chi độc dạ bất bình minh. Phong đồng phiêu tẫn bi ca khí, nê thủy chiêm lai bạc hành danh. Thập hưu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh. Mạc nhân thi quyển sầu thành sấm, xuân điểu thu trùng tự tắt thanh. Dịch ý. Cầu tiên bái Phật, đều không được che chở, luân phiên mất huynh đệ, cầu sĩ thất bại, tiền đồ mênh mang. Nhưng mà, mắt thấy thế đạo mờ đục, rất nhiều sự tình bất bình, chỉ có thể đêm dài lúc người yên tĩnh, một mình rên rỉ rồi. Cả đời bôn ba, tựa như bồng thảo theo gió phiêu lãng, bất đắc dĩ mà phổ ra bi ca. Trận này bi ca, toàn thân dường như dính nước bùn mà chật vật, đổi lấy tên đúng là phụ lòng phụ bạc, làm cho người cảm khái thế đạo bất công. Rất khó nhịn chịu như vậy nhiều người kỳ thị, đáp lại mắt trắng. Thư sinh không có đầy bụng thi thư, không phải sự tình cụ thể, vô lực cứu thế, trên đời có hàng trăm loại ngành sản xuất, duy nhất không chỗ hữu dụng chính là thư sinh. Chớ để bởi vì thi văn tràn ngập sầu khổ, đến thành bản thân cả đời sầu khổ chi lời tiên tri. Cái này giống vậy chim mùa xuân côn trùng mùa thu kêu vang, nhiều hơn nữa bất bình thanh âm, có lẽ chỉ sẽ rơi vào người khác cho là mình tại không ốm mà rên, không cách nào khiến cho đồng cảm. Quyền 3 chương 32, Sơn Hà Mục Lý Hưu Vân Quy. Mùng 8 tháng 10. Tô Trường An hôm nay kết thúc sớm việc tu hành kiếm đạo. Phan Như Nguyệt đã chuẩn bị xong một chậu nước gấm cho hắn. Hắn nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc vào trường bào màu trắng mới mua, buộc tóc thật cẩn thận rồi cài lên ngọc trâm. Hắn làm rất chậm vì không quen mặc nghiêm chỉnh như vậy. Tuy rằng hắn đã 17 tuổi kể từ một tháng trước nhưng vẫn chưa thích ứng được với việc mình đã trưởng thành. Nhưng Thánh Hoàng hẳn là một người rất nghiêm túc. Nên thọ yến của lão nghĩ đến cũng là một sự kiện nghiêm túc. Vì vậy, Tô Trường An không thể không làm cho mình trông nghiêm chỉnh hơn. Hắn ngắm nghĩa một phen bộ dạng của mình trong gương đồng và thấy khá hài lòng. Hắn lại suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ra ngoài, nắm chặt trong hư không, một thanh đao nằm trong vỏ lập tức bay vào tay hắn. Đây là cách không lấy vật, cần thần thức thật mạnh mới có thể làm được. Mà đối với võ sinh bình thường không tu thần thức thì cần đạt thái nhất cảnh mới có thể. Nhưng Tô Trường An với tu vi tụ linh cảnh đã sử dụng được nên có thể nói đây là một chuyện rất khó tin. Tô Trường An đeo đao trên lưng rồi nhìn một lượt quanh phòng để xác định mình không làm rơi vật gì, sau đó quay người đi ra cửa phòng. Đến khi hắn mở ra cửa viện thì một chiếc xe ngựa đã dừng ngay trước cửa. Người chính là Tô Công Tử. Một người thị vệ đi tới. Chắp tay với Tô Trường An mà nói. Tô Trường An ngẩn người, nói, ừ là ta. Xin mời lên xe. Ta nhận lệnh của Ngũ Hoàng Tử, đến đây đón người. Thị vệ kia nói. Ừ, Tô Trường An khẽ gật đầu. Hắn đang lo mình không biết đường đến Hoàng Cung, bây giờ có người dẫn đường tất nhiên là vô cùng tốt. Hắn không nghi ngờ gì, bèn nhấc chân bước lên xe ngựa. Đây là một chiếc xe rất tốt, hoặc có thể vì thị vệ đánh xe có tay nghề cao nên Tô Trường An ngồi trong xe không hề thấy lắc lư mà lại cực kỳ thoải mái. Dễ chịu. Nhưng hắn vẫn có chút nhàm chán. Thành Trường An rất lớn, với tốc độ của xe ngựa thì cũng phải mất nửa canh giờ mới đến Hoàng Cung. Hắn có chút hối hận vì không mang theo Như Nguyệt, đương nhiên không phải là hắn không có ý đó, mà chỉ là Như Nguyệt giống như không muốn đi lắm. Vì vậy, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn cũng thử bắt chuyện với thị vệ kia. Nhưng ý nhìn qua trẻ tuổi lại có miệng lưỡi nhà quan, ra sức tán thưởng Tô Trường An. Vì vậy, không đến một khắc, Tô Trường An liền mất hứng thú. Ở trong bầu không khí yên lặng, xe ngựa rút cục đến nơi Chu Tức Môn. Đây là cửa chính của Hoàng Cung Đại Ngụy, cũng là nơi ở của vị Thánh Hoàng Quân Lâm Thiên Hạ kia. Tô Trường An bước xuống xe ngựa, phát hiện một biển người như thủy triều lên ở cửa ra vào. Tô Công Tử, mời đi bên này. Thị vệ kia nói rồi dẫn Tô Trường An đi tới phía bên phải đám người. Những người đứng ở chỗ đó đều là thiếu niên, thiếu nữ tầm tuổi Tô Trường An. Đây là người đại diện của học viện. Tô Công Tử đợi lát nữa đi vào cùng bọn họ là được. Ngũ Hoàng Tử và Công Chúa Điện Hạ đã đợi ở bên trong. Vậy tiểu nhân cáo từ trước. Thị vệ kia nói. Ừ, Tô Trường An khẽ gật đầu rồi nói một tiếng cảm ơn với người thị vệ. Hắn quay đầu nhìn về phía đám thiếu niên, thiếu nữ kia, sau đó có một giọng nói chợt vang lên. Trường An! Trường An! Đó là giọng của một cô gái mà Tô Trường An cảm thấy rất quen thuộc. Hắn tìm xung quanh đám người cũng không thấy được gương mặt trong trí nhớ của hắn. Ở đây! Ở đây! Giọng nói kia lại vang lên. Tô Trường An lúc này mới nhìn thấy một cô gái đang vẫy tay với hắn. Trong lòng hắn vui vẻ, bèn chen lấn để đi về phía kia. Đến lúc hắn tới được chỗ đó thì quần áo trên người đã có chút lộn xộn. Nhưng hắn vẫn rất vui vì vài gương mặt tươi cười quen thuộc đã xuất hiện trước mắt hắn. Cổ Huynh, Mạt Mạt, Kỳ Đạo, Lận Như, các ngươi cũng tới. Hắn hỏi như vậy. Sao chúng ta lại không thể đến chứ? Kỳ Đạo liếc hắn một cái, bất mãn lẩm bẩm, ngươi cho rằng một mình ngươi rất giỏi sao? Chúng ta ở trong học viện cũng đều là tinh anh nổi tiếng đấy. Tô Trường An rất xấu hổ, lúng túng gãi đầu, muốn giải thích một chút gì đó. Lại nghe Cổ Ninh ở một bên vừa cười vừa nói, Tô Huynh đừng nghe Kỳ Đạo nói linh tinh. Mặc dù chúng ta ở trong học viện cũng nổi trội hơn mọi người một chút, nhưng xác thực không có tư cách tham dự thọ yến của Thánh Hoàng. Chúng ta có thể được vinh dự này đều là hưởng ánh sáng của Tô Huynh ngươi đấy. Hả? Tô Trường An sững sờ, không rõ lắm nên hỏi, chuyện này có liên quan gì đến ta? Ngươi là thật gờ hay giả vờ ngốc đấy? Ngươi là đồ đệ của Mạc Thính Vũ, đồ tôn của Ngọc Hành, có được danh hào Tinh Vương, trước đó vài ngày còn cứu Cổ Tiểu Hầu ra. Kỳ Đạo dành lời nói, ngươi chính là dòng độc đinh của Thiên Lam Viện. Sau này, Thiên Lam Viện còn không phải do ngươi định đoạt sao, chúng ta là đồng môn của ngươi, nên học viện phái chúng ta tới tự nhiên là muốn nịnh bợ ngươi rồi. Đúng vậy. Hơn nữa, ta nghe nói tiền bối Sở Tích Phong tu thành tinh vẫn, có phải thật không? Tô Mạt ở một bên hỏi. Ừ, Tô Trường An gật đầu, chỉ có điều người đã trở về Giang Đông. Nói đến đây, Tô Trường An không khỏi cảm thấy buồn bã. Tuy rằng Sở Tích Phong nghiêm khắc, nhưng Tô Trường An vẫn rất quý mến y là đao khách giống trong suy nghĩ của hắn. Là một người duy nhất có thể sánh vai với Mạc Thính Vũ trong những người hắn từng gặp. Ước hẹn trăm năm giữa Sở gia và bệ hạ sắp đến rồi, y lại thành tinh vẫn, bệ hạ tự nhiên sẽ không để y lưu lại Trường An. Cổ Ninh cau mày và nói tiếp. Ước hẹn trăm năm. Tô Trường An mơ hồ nhớ được Ngọc Hành từng nói tới việc này, nhưng hắn lại không biết cụ thể là gì. Hắn không nhịn được hỏi, ước hẹn trăm năm rút cục là cái gì? Tại sao Sở tiền bối đã thành tinh vẫn thì không thể lưu lại Trường An? Ngươi không biết. Chẳng lẽ Sở tiền bối chưa từng nói với ngươi? Sắc mặt của Cổ Ninh trở nên quái dị. Tô Trường An đang định lắc đầu thì thấy đám người đột nhiên hơi rối loạn, chỉ trỏ vào chỗ cách đó không xa mà bàn tán xì xào. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt đám đệ tử. Một bóng người từ từ bước xuống. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mày như sao, mũi thẳng tắp, mặc cẩm y màu đen, mang một trường thương màu đỏ trên lưng. Một cơn gió thu thổi qua tay áo của chàng trai. Y đứng ở đó, như hòa làm một với cây thương kia. Một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo tràn ra. Mục Quy Vân. Đệ nhất địa bảng. Con trai của Thái úy. Tô Trường An mơ hồ nghe được vài từ như vậy từ trong đám người đang bàn tán kia. Mục Quy Vân. Hắn nhắc đi nhắc lại cái tên này. Hắn đương nhiên biết rõ Y, đó là cái tên được người ta thường xuyên nhắc tới. Y có rất nhiều danh xưng. Nhưng vang dội nhất mà không ai vượt được chính là vị thiên tài tuyệt thế của nhân tộc sau Mạc Thính Vũ. Mà Mạc Thính Vũ đã chết. Cho nên, không người nào biết được là ai mạnh hơn ai. Nhưng Y xác thực rất mạnh, Thánh Hoàng từng nói qua, xét về thiên phú trong cùng một thế hệ, chỉ có Cổ Tiễn Quân ở Bắc Địa mới có thể so với Y. Nhưng dù sao Cổ Tiễn Quân cũng nhỏ hơn Y vài tuổi. Vì vậy, hôm nay có thể nói Y là vô địch trong đám người cùng thế hệ. Tô Trường An không khỏi có chút tò mò, thiên tài có thể sánh vai với sư phụ của hắn rút cục mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, có một hồi chuông dài truyền đến từ sâu trong hoàng cung. Thọ yến của Tuyên Đức Võ Huy Hoàng đế Đại Ngụy bắt đầu. Chuyên mời chúng ái khanh ngoài cửa vào yết kiến. Sau đó là một giọng nói chói tai truyền đến. Tô Trường An biết, thọ yến của Thánh Hoàng đã bắt đầu. 6. Quyền 3 chương 33, khanh không phụ quân. Hoàng cung Đại Ngụy chính là một nơi to lớn đến đáng sợ. Nó rộng bao nhiêu, lại dài bấy nhiêu cũng không rõ, tóm lại mênh mông vô cùng. Sắc trời đã sắp buông tối. Hoạn quan phía trước dẫn đường đang khom lưng cầm lấy một đèn lồng lờ mờ. Tô Trường An cảm thấy tư thế của gã có chút buồn cười, rõ ràng có thể đứng thẳng lưng nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn giống một con rùa đen có mai trên lưng, rụt đầu vào. Thật giống như một khi gã vươn cổ ra sẽ có thanh đao đột ngột xuất hiện chém đứt đầu của mình. Hắn cảm thấy thật không thú vị nên bắt đầu xem xét những kiến trúc trong hoàng cung. Từng tòa đại điện của Ngụy quốc đứng sừng sững. Bọn nó rộng lớn nguy nga lại xinh đẹp vượt qua bất kỳ một kiến trúc nào mà Tô Trường An từng thấy. Vì sắc trời dần tối cho nên trước cửa điện đều treo từng dãy đèn lồng, nhưng nó lại không lộ ra vẻ sáng ngời mà càng thêm sâm nghiêm. Một cơn gió thu thổi tới, Tô Trường An không hiểu thấy lạnh run. Hắn chợt cảm giác tòa hoàng cung mà bản thân luôn ảo tưởng cũng không có tráng lệ như vậy. Nó càng giống một thứ ác linh ẩn nấp trong đêm tối, muốn cắn nuốt sạch sẽ mọi người nơi đây. Hắn đã có chút hiểu ra, thứ đồ vật ép những hoạn quan và cung nữ nơi đây không dám đứng thẳng người là gì rồi. Hắn nghĩ tới đây, thân thể chợt thấy một cơn lạnh lẽo. Tô Trường An rốt cuộc thu hồi ánh mắt của mình, không nghĩ nhiều nữa mà yên tĩnh theo mọi người đến nơi mình cần. Điện Thái Hòa với tư cách là nơi tổ chức các loại lễ mừng của Hoàng thất Đại Ngụy, tất nhiên là một chỗ rất lớn. Còn nó tột cùng lớn tới mức độ nào, Tô Trường An cũng không thể biết được. Nhưng so với tòa Bát Hoang Viện mà hắn gặp khi đến thành Trường An chỉ sợ hơn gấp 10 lần. Điện Thái Hòa chia làm ngoại điện cùng lý điện. Nội điện. Ngoại điện rất lớn, bên trên bày đặt chẳng chịt lại chỉnh tề từng dãy bàn dài cùng đệm lót, còn có một số cung nữ và hoạn quan đi qua lại, chắc là bố trí cuối cùng trước khi bắt đầu thọ yến. Lý điện cũng không coi là nhỏ, ở chính giữa có một khoảng trống lớn, hai bên sắp xếp thưa thớt bàn đài. Phía trên chính giữa đặt một cái ghế dựa lớn được khảm vàng rũa ngọc, dù cho chưa bao giờ thấy qua nhưng Tô Trường An cũng biết, cái này chính thị là long ỷ mà trên sách thường nói qua. Những học sinh được học viện phái tới chúc thọ tất nhiên không có tư cách ngồi vào lý điện, cho nên đám hoạn quan dẫn bọn họ tới bên ngoại điện thu xếp chỗ ngồi. Tô Trường An cũng đi đến vị trí của mình, đang muốn ngồi xuống thì. Truyền, Mục Quy Vân con của Thái úy, Đỗ Hồng Trường con của Ngụy Linh thần tướng, Nam tước Tô Trường An. Tiến vào lý điện chúc thọ. Lúc này một thanh âm lanh lảnh vang lên, Tô Trường An vừa mới chuẩn bị ngồi xuống cũng vô thức đứng lên. Đồng thời đứng lên còn có hai người nữa. Một vị vừa thấy ngoài Chu Tức Môn chính là tuyệt thế thiên kiêu Mục Quy Vân, còn vị khác là Đỗ Hồng Trường mà Tô Trường An từng quen biết. Bởi vì lần này đi rất gần nên Tô Trường An hiếu kỳ thoáng đánh giá hai người này. Mục Quy Vân không cần nhiều lời, bộ dáng như trước lạnh lùng ngạo nghễ, dường như trên đời không có bất kỳ vật gì hay người nào có thể lọt vào mắt y lúc nghe được tên của Tô Trường An. Y vẫn quay đầu nhìn sang nhưng ngay sau đó một giây liền mất hứng thú, thu hồi ánh mắt của mình. Tô Trường An đối với việc này cũng không thèm để ý. Hắn lại nhìn Đỗ Hồng Trường một chút. Ngay lúc này Đỗ Hồng Trường cũng nhìn hắn. Trong lúc hai ánh mắt tiếp xúc nhau, trong ánh mắt của y có chút khác thường được che giấu rất nhanh, sau đó y cúi đầu xuống tránh được ánh mắt của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An vẫn đánh giá y một phen. Đỗ Hồng Trường mặc một bộ áo trắng, trong tay mang theo một thanh kiếm. Trên cánh tay rút kiếm có quấn một miếng vải đen, sắc mặt của y tiều tụy, con mắt hơi sưng, có thể thấy được tâm tình của y cũng không quá tốt. Tô Trường An lúc này chợt nhớ tới một chuyện. Cha của Đỗ Hồng Trường là một trong 24 vị thần tướng của Đại Ngụy Ngụy Linh thần tướng Đỗ Vĩ, mà lao mấy ngày trước đã chết tại Lam Linh Trấn. Tô Trường An nghĩ tới điều này chợt có chút khổ sở cho Đỗ Hồng Trường. Mặc dù bọn hắn từng có ân oán, Đỗ Hồng Trường từng trước mặt rất nhiều người nói xấu Mạc Thính Vũ. Nhưng phụ thân của y chết rồi, lại chết cùng lúc nơi hắn có mặt. Trong lòng của Tô Trường An không khỏi sinh ra chút áy náy. Hắn nghĩ đến nếu lúc đó thuyết phục Sở Tích Phong cùng hành động với Đỗ Vĩ thì có lẽ lao không chết rồi. Tô Trường An ôm tâm lý như vậy nên hé miệng nói gì đó an ủi Đỗ Hồng Trường. Nhưng vị hoạn quan bên kia lại bắt đầu thúc giục nói, chư vị nhanh chút theo ta đi vào lý điện, thọ yến sắp bắt đầu rồi. Tô Trường An không thể không thu hồi tâm tư của mình, mặc dù chưa bao giờ thấy qua người đàn ông thống trị Đại Ngụy gần trăm năm này, mặc dù hắn từng nói cũng không thích lão. Nhưng lão dù sao cũng là Thánh Hoàng, là Tuyên Đức Vũ Huy Hoàng đế của Đại Ngụy. Tô Trường An từ đáy lòng ôm lấy một tia kính sợ đối với lão. Hoặc là nói khắp thiên hạ Đại Ngụy chỉ có một nhóm cực ít người là không kính sợ vị thánh hoang này. Ba người Tô Trường An theo vị hoạn quan hơi đứng tuổi kia vào lý điện. Hắn được sắp xếp ngồi xuống một cái ghế dựa. Số ghế ở lý điện là có tính toán. Từ phía trên nhất là hoàng tử công chúa, đến tam công cửu khanh rồi mới tới bá quan văn võ. Tô Trường An có thể vào được lý điện đã là ngoài ý muốn cho nên vị trí không thể nào ở phía trước được. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, đối với yến hội như vậy thật không có hứng thú. Nếu hắn thật sự phải ngồi vào chức vị cao đẳng trước ngược lại hắn sẽ cảm thấy không khỏe. Bởi vì Thánh Hoàng còn chưa tới cho nên hoạn quan vẫn còn đi đi lại lại trong lý điện. Tô Trường An liếc mắt một thoáng liền thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hắn nhìn kỹ lần nữa lại phát hiện bọn họ loáng thoáng phân thành hai tốt, nhìn dường như tùy ý đứng bắt chuyện nhưng thật ra lại phân biệt rõ ràng. Trong trung tâm một nhóm người có Ngũ Hoàng tử Hạ Hầu Hiên và Sư tỷ Hạ Hầu Túc Ngọc mà Tô Trường An quen thuộc. Mà chính giữa nhóm còn lại có một người đàn ông 36-37 tuổi. Y đang mặc một bộ hoàng bào, dáng vẻ không quá đặc biệt, giữa hai lông mày hiện lên hòa khí, cử chỉ nói năng cũng hợp tình, không có chỗ nào quá nổi bật nhưng cả người lại rõ ràng đâu ra đấy. Bên cạnh y có một vị lão già đang đứng, tuổi cũng lớn rồi nên đầu tóc bạc trắng. Lúc này lão đang híp nửa con mắt, đứng ở phía sau, cố làm cho vị trí của người đàn ông kia thêm nổi bật, phân biệt được ai là chính yếu và thứ yếu. nhưng mỗi khi người đàn ông có gì nghi vấn đều chuyển ánh mắt tới hỏi thăm lão già. Dễ dàng nhìn ra được, người đàn ông là đang dựa vào lão già này. Tô Trường An một cái liền nhận ra người đàn ông kia chính là đương kim thái tử của Đại Ngụy. Còn nguyên nhân thì rất đơn giản, tại trong điện Thái Hòa đây, ngoại trừ Thánh Hoàng thì người dám mặc một thân hoàng bào cũng chỉ có thái tử mà thôi. Hắn muốn định đi lên chào hỏi với sư tỷ nhưng nhìn bọn họ bận rộn tiếp đón từng người nên nhanh chóng thu lại tâm tư. Hắn tiếp tục tìm trong đám người liền phát hiện một bóng dáng khác. Là Cổ Tiễn Quân. Nàng với tư cách đại điện cổ gia Bắc Điệu tất nhiên cũng sẽ tham gia yến hội lần này. Lúc này nàng ngồi ở góc đối diện với Tô Trường An, túi đầu cầm trong tay một ly rượu, tự rót tự uống, nhìn vẻ mặt dường như có chút phiền não, cũng không biết sầu lo chuyện gì. Tiễn Quân. Tô Trường An nhỏ giọng kêu. Dù sao nơi đây cũng là điện Thái Hòa, bản năng của Tô Trường An cảm thấy quá mức làm cản là không tốt. Nhưng Cổ Tiễn Quân lúc này lại như người mất hồn, đối với việc Tô Trường An kêu lên cũng chưa tỉnh. Tô Trường An đang nghĩ gọi to thêm chút thì nghe giọng vịt được lanh lảnh của vị hoạn quan vang lên. Long Tương Quân đến. Trong đại điện chợt an tĩnh một chút, một người đàn ông tay cầm quạt xếp, tướng mạo tuấn mỹ nhưng lại âm nhu bước đến, sau lưng y dẫn theo một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Tô Trường An thấy được rõ ràng. Đây là Long Tương Quân các chủ mẫu Đan Cấp và Như Yên. Long Tương Quân bước đi không vội không chậm, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Cho dù ở nơi như Hoàng Cung Đại Ngụy cũng nhìn ra được đối với gã như đi trên đất bằng, không có chút nào e sợ. Người phụ nữ bên cạnh gã thì lại không thoải mái được như vậy. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng với ống tay lam nhạt, tóc hai trang điểm đều chăm chú từng chút một. Nhưng dù sao nàng cũng đã có tuổi, dù cho thoa lên son phấn tốt nhất trong thành Trường An cũng không thể che được nếp nhăn nơi đôi mắt. Vẻ mặt của nàng thì lại càng không chịu nổi. Nàng rất căng thẳng. Lông mày của nàng nhăn lên, tư thế bước đi cũng cực lực khống chế vững vàng nhưng người có chút ánh mắt đều có thể nhận ra, bước chân của nàng lúc nhanh lúc chậm, hô hấp cũng cực kỳ không có quy luật. Nói cho cùng, nàng cũng là một cô gái thanh lâu. Nếu bàn về địa vị, tuy tiện một vị hoạn quan chùi nhà xí đổ bô cũng cao hơn nàng rồi. Nhưng nàng vẫn là đến rồi. Chỉ vì sớm đi để thấy được người mà nàng chờ đợi 10 năm kia. Đối với một cô gái thanh lâu mà nói, điều này cần dũng khí rất lớn lao. Nhưng trong lòng của nàng lại bắt đầu thấy bất an, không chỉ vì tòa hoàng cung Đại Ngụy nguy nga này mà chính là nàng không thể biết, con người kia có còn như 10 năm trước hay không. Sẽ ở bên trong hồng trần hỗn loạn, đẩy đi tất cả dơ bẩn. Tựa như tên thiếu niên 10 năm trước xông ra nhoẻn miệng cười với nàng. Vì vậy, nàng không thể không sờ lên ngực của mình, chỗ đó có cất một quyển sách mà một tên nhóc đưa cho nàng. Như Yên dùng một ngày để xem hết nó. Nàng thấy đây là một câu chuyện có kết cục rất tốt đẹp. Câu chuyện kia như ghi cho nàng, nghĩ tới đây trong lòng của nàng liền sinh ra một chút dũng khí, bước chân cũng nhẹ hơn nhiều. Nếu ta là Thúy Ngọc, thì y cũng sẽ giống Nam Uyển. Khanh không phụ quân, quân cũng không phụ khanh. Cái câu chuyện này nên có kết thúc như vậy. Nàng tự nói trong lòng. 6. Quyển 3 chương 34, Thúy Ngọc chờ Nam Uyển, Như Yên ngóng thông huyền. Như Yên tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Lúc Như Yên vừa vào điện Thái Hòa, Tô Trường An lập tức chú ý đến nàng. Hắn đi về phía trước và nói. Như Yên vốn có chút khẩn trương chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn xoay người. Lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trước mắt thì không khỏi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng rút cục lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc tiến vào Hoàng Cung Đại Ngụy, nói, Tô Công Tử, ngươi đã đến rồi. Tô Trường An gật đầu. Như Yên tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bác đại ca thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Có lẽ là Như Yên đã dần thích ứng với bầu không khí trong hoàng cung này, hoặc có lẽ nhờ lời nói của Tô Trường An khiến nàng cảm thấy an tâm hơn, giọng nói cũng trở nên trôi chảy, cảm ơn Tô Công Tử, ta rất thích cuốn sách mà ngươi tặng cho ta. Thật sao? Ta cũng rất thích nó. Ngươi và Bắc Đại Ca nhất định có thể ở bên cạnh nhau giống như Nam Uyển và Thúy Ngọc. Tô Trường An nói, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn thích những người giống nhân vật trong sách. Ví dụ như Mạc Thính Vũ hay Như Yên. À. Long Tương Quân vẫn ở một bên nghe hai người nói chuyện chợt nhíu mày, nói, không ngờ Tô Công Tử còn là một người thích sách. Khi nào ngươi nhàn rỗi, có thể kể những cuốn sách mà ngươi yêu thích cho Long Ngộ nghe một chút được không? Vì nghĩ đến Như Yên sắp gặp lại tình lang mà nàng chờ đợi đã lâu nên tâm tình của Tô Trường An rất tốt, ác cảm với Long Tương Quân cũng vơi đi vài phần. Hắn khẽ gật đầu đáp ứng. Ha ha, đây không phải Long Huynh sao? Không thể tưởng được ngươi cũng tới đấy. Lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Một người đàn ông và một lão già cùng nhau đến. Tô Trường An nhìn lại, thì ra là thái tử điện hạ của Đại Ngụy. Long Tương Quân nghe vậy nên xoay người, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào ngoài ý muốn, tựa như ngay từ đầu đã lường tới một màn này. Y chắp tay, túi người hành lễ với vị thái tử Đại Ngụy này theo đúng lễ nghi, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra có chút tôn trọng nào. Bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thừa tướng đại nhân. Ý hờ hững nói. Hai vị này là. Thái tử lại giống như không nghe được sự bất kính trong giọng nói của Long Tương Quân, trên mặt mang sự ấm áp như gió xuân mà hỏi Tô Trường An cùng Như Yên. Vị này chính là đồ tôn của Ngọc Hành đại nhân ở Thiên Lam Viện, Tô Trường An, Tô Công Tử. Long Tương Quân chỉ vào Tô Trường An và nói. Không biết y muốn làm gì, nhưng lúc nói những lời này, giọng nói vốn âm nhu chợt lớn hơn vài phần. Tất cả mọi người trong Lý Điện ngay lúc này đều quay đầu nhìn về phía Tô Trường An. Nụ cười trên mặt thái tử chợt cứng lại, mà vị lao già được Long Tương Quân gọi là thừa tướng một mực híp nửa mi mắt kia cũng ở một khắc này chợt mở to hơn chút ít. Từng luồng thần thức phô thiên cái địa không che giấu chút nào mà quét qua. Sau khi quét một lượt trên thân Tô Trường An, bọn chúng lại nhao nhao thối lui. Quá trình này diễn ra cực nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt, nhưng trên mặt Tô Trường An lại xuất hiện mồ hôi lạnh dày đặc. Việc dùng thần thức để dò xét một vị tu sĩ là chuyện cực kỳ vô lễ, mà chuyện như vậy cũng thường được làm bí mật. Thế nhưng họ dám trắng trợn dùng thần thức dò xét một tu sĩ, chỉ có thể nói rõ hai điều. Thứ nhất, người muốn dò xét có đầy đủ tự tin, không sợ đắc tội vị tu sĩ này. Thứ hai, ở trong mắt bọn họ, tu sĩ này tựa như một người chết, nên không cần dùng đến lễ nghi gì nữa. Nhưng Long Tương Quân không hề chú ý tới sự khác thường của Tô Trường An, hoặc là nói, ý giả vờ không để ý đến. Ánh mắt y rơi trên người Như Yên. Mắt y chợt híp lại. Trái tim của Như Yên run lên bần bật. Nàng ở mẫu đan các hơn 10 năm nên rất quen thuộc ánh mắt này. Nàng biết rõ lúc các chủ lộ ra ánh mắt như vậy, nghĩa là sắp có người sẽ gặp xui xẻo. Về phần người phụ nữ này, nàng từng là một vị hoa khôi của mẫu đan các ta. Long Tương Quân nói. Lời này vừa nói ra lập tức khiến người ở đây phải sợ hãi. Một người đàn ông trung niên ăn mặc giống quan võ đi theo phía sau thái tử chợt đứng dậy trước tiên, chỉ vào Long Tương Quân bèn mắng. Long Tương Quân, ngươi đừng ỷ vào Long gia có gia nghiệp lớn mà ở chỗ này dương ai. Chỗ này là Hoàng Cung Đại Ngụy. Thánh Hoàng có thể cho loại người làm ăn như ngươi tới tham gia thọ yến đã là ân điển lớn rồi, vậy mà ngươi còn dám mang theo một người phụ nữ dơ bẩn, xuất thân thấp hèn. Trương tướng quân nói đùa. Long gia ta luôn khắc trong tâm khảm đại ân của Thánh Hoàng, không dám quên, càng không dám làm cản trong thọ yến của ngươi. Lần này, ta mang theo nàng đến đây là có ý tốt đấy. Long Tương Quân khí định thần nhàn không hề để trong lòng những lời quát mắng của người đàn ông kia. Khí tức ổn định, thần sắc thong dong. Người còn dám nói dối. Rõ ràng là ngươi cố ý nhục mạ thánh thượng. Vị tướng quân họ Trương kia hiển nhiên bị thái độ của Long Tương Quân chọc giận, gã tiến lên một bước, lớn tiếng nói, người tới, trói ả này rồi giải vào thiên lao cho ta. Chức quan của vị Trương tướng quân này hiển nhiên không nhỏ. Sau khi gã hét to một tiếng, đám hộ vệ xung quanh bèn xung tới, bộ dạng muốn bắt Như Yên. Mà Như Yên chỉ là một cô gái yếu ớt, nàng không hiểu tại sao sự việc lại đến tình trạng này. Nhưng nàng theo bản năng nhích lại về phía sau Long Tương Quân để cầu sự che chở. Nhưng Long Tương Quân lại không núp nhích, chỉ đứng yên ở đó, không hề có ý định ra tay cứu giúp. Tô Trường An ở trong trận biến cố đột nhiên phát sinh này rút cục hồi phục thần trí. Hắn không rõ lắm thân phận Như Yên cuối cùng trêu chọc đến người nào, cũng không rõ tại sao đám người kia lại bức bách một cô gái không hề có tu vi như vậy. Nhưng tay hắn theo bản năng đã đặt ở chuôi đao. Chấm đã. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Ngũ hoàng tử và sư tỷ hắn mang theo một đám người cùng đi tới. Hắn giống như tìm được người tâm phúc, vung xuống tay đang nắm chuôi đao, theo bản năng cho rằng hai người họ tất nhiên sẽ trợ giúp Như Yên. Hộ vệ đang vây quanh tự nhiên không dám làm trái ý Ngũ hoàng tử, bọn hắn hơi chần chờ rồi cũng lui xuống. Hoàng đệ có gì chỉ giáo? Thái tử quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Hiên và nói. Thần sắc trên mặt gã thành khẩn đến mức người khác không tìm ra được tật xấu nào. Hoàng huynh. Hạ Hầu Hiên cũng rất cung kính, túi người hành lễ với thái tử, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân. Y nhìn thoáng qua Long Tương Quân khí định thần nhàn rồi nói, tuy rằng Long huynh làm việc phóng khoáng, không bị trói buộc, nhưng tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Có lẽ y có đạo lý của riêng mình nên mới mang theo nàng. Chúng ta không ngại nghe y nói xong rồi mới định đoạt, ý Hoàng huynh như thế nào. Việc này thái tử sững sờ. Gã biết rõ mục đích của những chuyện mà Long Tương Quân làm không hề đơn giản như mặt ngoài. Nhưng gã càng biết rõ hơn chính là mục đích này bất kể là gì, thì đều không có lợi với gã. Nhưng lời nói của Hạ Hầu Hiên lại khiến gã không tìm ra chút sơ hở nào. Vì vậy, gã có chút chần chờ nhìn lão giả bên cạnh, cho đến lúc nhìn thấy lão giả kia gật đầu cực khét thì nội tâm vốn đang bất an mới dần bình phục lại. Gã nói, đã như vậy thì làm như hoàng đệ nói đi. Tạ ơn hai vị hoàng tử. Long Tương Quân lần nữa cung kính hành lễ về phía hai người, sau đó... Y quay người nhìn về phía lão giả híp nửa mi mắt bên cạnh thái tử, cũng chính là thừa tướng Đại Ngụy Tư Mã Hủ. ta nghe nói Thánh Hoàng bệ hạ gần đây triệu hồi nho tướng nổi danh thiện chiến ở Tây Lương là Bắc Thông Huyền, không biết có việc này không? Mắt y híp lại thành một đường, bên trong có ánh sáng kỳ lạ lóe ra, nhìn chằm chằm vào vị lão giả trước mắt này. Đây là một hành động rất lớn mật. Nhìn khắp đại ngụy, ngoại trừ Thánh Hoàng, chỉ sợ cũng không tìm ra mấy người dám nhìn chằm chằm vào vị thừa tướng đại ngụy này như vậy. Bởi vì lão rất thần bí, không ai biết lão đến từ đâu, cũng không ai biết rõ tu vi lão rút cục cao đến mức nào. Thánh Hoàng đột nhiên bổ nhiệm lão làm thừa tướng. Thánh Hoàng nghi kỵ lão, nhưng lại nể trọng lão. Trong sự mâu thuẫn đó, lão ở vị trí dưới một người mà trên vạn người này đã trọn vẹn 40 năm. Đợi đến khi những người phản đối lão đều chết đi hoặc im lặng, chờ cho Thánh Hoàng đã dần ra đi, không còn tinh lực đối phó thì lão nghiễm nhiên trở thành một trong số ít người có quyền lực cực lớn ở Đại Ngụy. Mà tất nhiên không ai nguyện ý trêu chọc một người âm trầm như sói dữ, lại cường đại như sư tử, ít nhất đã rất lâu không có người nào dám trêu chọc lão. Nhưng hôm nay, Long Tương Quân giống như muốn làm việc mà đã lâu không có ai làm kia. Bầu không khí trong điện Thái Hòa chợt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người lão giả. Bọn hắn có thể tưởng tượng lúc vị này mở mắt ra, sẽ là một trận mưa to gió lớn như thế nào. Nhưng sự tình đôi khi cũng vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Sau một lát trầm mặc, vị lão giả quyền khuynh triều dã kia chợt khẽ gật đầu. Trong tay nắm quyền hành to lớn. Đúng là có việc này. Giọng nói có chút khàn khàn của lão giả chợt vang lên. Hắn đã trên đường trở về được một thời gian rồi, Long công tử sẽ nhanh gặp được hắn thôi. Mi mắt của Long Tương Quân càng híp sâu hơn. Ý hỏi, ta nghe nói thừa tướng đại nhân dự định gả con gái của mình cho vị tướng quân Bắc Thông Huyền này, đêm nay sẽ xin Thánh Hoàng bệ hạ ban hôn. Có phải vậy không? Lời vừa nói ra khiến mọi người ở đây đều sững sờ. Trong cuộc chiến với Man Tử gần đây, quân Tây Lương liên tục thất bại, điều này có quan hệ rất lớn đến Vũ Vương Phủ Tam Thiên. Đúng lúc này, Thánh Hoàng triệu hồi Bắc Thông Huyền vốn có kinh nghiệm tác chiến phong phú với Man Tử khiến mọi người không thể hiểu nổi. Hiện tại xem ra rất có thể là Thánh Hoàng muốn nâng đỡ một nhân vật có được địa vị ngang hàng với Vũ Vương Phủ Tam Thiên. Sắc mặt của Như Yên ở một khắc này trở nên trắng bệnh, thật giống như ai đó cầm búa đập vào ngực nàng. Thân thể nàng lung lay một hồi, gần như sắp ngã xuống. Nhưng nàng cắn răng một cái, kiên trì đứng ở đó, túi đầu, đỏ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tất cả sự biến hóa của nàng đều rơi vào trong mắt Tô Trường An ở bên cạnh. Hắn đưa tay ra đỡ Như Yên, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng hắn vẫn khẽ an ủi bên thai Như Yên, "Như Yên tỷ tỷ đừng lo lắng, ngươi phải tin tưởng Bắc Đại ca y nhất định sẽ không đồng ý hôn sự này, ai đã chờ y lâu như vậy. Ngươi còn nhớ Nam Huyền không? Lúc y chúng Trạng Nguyên, cũng từng có người muốn gả con gái cho y, nhưng cuối cùng y vẫn trở về bên cạnh Thúy Ngọc. Ngươi chính là Thúy Ngọc, cho nên Bắc Đại ca nhất định là Nam Huyền mà ngươi luôn chờ đợi." 6. Quyền 3 chương 35, trăm bầu rượu, trăm ngôi sao. Đích thực là có chuyện như vậy. Lão giả nói ra lần nữa, âm thanh phát ra như trước không dao động cũng không sợ hãi. Như là một cây già với gốc rễ chẳng chịt vững vàng, mặc trời mưa to gió lớn vẫn đứng sừng sững bất động. Khoe miệng của Long Tương Quân chợt hiện lên nụ cười nhạt, gã vừa cười vừa nói, nếu là như vậy, thừa tướng nên cảm ơn Long Mộ thật tốt. À! Hai mắt của lão giả chợt mở ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh như ao tù nước đọng. Nhưng trong ánh mắt của lão dường như có sóng cả bắt đầu dâng lên. Điện Thái Hòa hình như tối hơn rất nhiều, một trận gió không biết xuất phát từ đâu cũng chẳng biết đến nơi nào, nhưng nó lại như từ trên người lão già cùng Long Tương Quân lướt sang bên cạnh. Tóc hoa râm của lão già tung lên, ống tay áo của Long Tương Quân chập chờn. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt giống như có tư thế hào hùng đang đối kháng mãnh liệt trên không trung, không ai nhường ai. Điện Thái Hòa càng thêm yên tĩnh, những cung nữ và hoạn quan đang bận rộn kia cũng nhận ra điều khác thường nên ngừng việc trong tay lại. Kính sợ nhìn hai vị đứng trong cuồng phong kia. Thánh Hoàng giá lâm. Một thanh âm lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị lặng ngắt như tờ này. Hai người trong đại điện thu hồi ánh mắt của mình gần như cùng một lúc. Mọi người rồi rít quay trở lại chỗ ngồi, bọn hắn biết rõ có Thánh Hoàng tại đây, trận xung đột này tạm thời sẽ bình thường trở lại. Tô Trường An tất nhiên cũng quay về vị trí của mình, điều cực khéo chính là Long Tương Quân cùng Như Yên cũng ngồi ngay bên cạnh hắn. Long Tương Quân vẫn bình thản ung dung như trước mà phe phẩy quạt xếp trên tay. Còn Như Yên lại cúi đầu trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Thân phận của nàng bị Long Tương Quân công khai nói ra, tất nhiên không thể tránh được bị những vị quan to hiển quý trong đại điện chỉ trỏ, ngay cả những hoạn quan và cung nữ cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Vì vậy Như Yên cảm thấy rất bất an, nhưng điều làm nàng lo sợ nhất vẫn là tin tức mà vị thừa tướng kia muốn gả con gái cho Bắc Thông Huyền. Chuyện này đối với nàng mà nói chả khác nào sét đánh giữa trời quang. Đây cũng không phải vì nàng không tin Bắc Thông Huyền. Nhưng 10 năm là một quãng thời gian dài dằng dặc. Nhất là với một cô gái 20 tuổi, 10 năm gần như là đoạn thời gian xinh đẹp nhất của cuộc đời nàng. bây giờ nàng không bao giờ là hoa khôi được các quan to hiển quý kia vung tiền như rác nữa. Nàng đã không còn xinh đẹp, khóe mắt dù đánh phấn rất dày nhưng cũng không thể che hết được nếp nhăn, tóc mai hai bên đã xuất hiện sợi bạc nhổ không hết. Ngoại trừ những thứ này cũng không còn vật gì để nàng có thể dựa vào, còn bản thân ư, bất quá chỉ là một cô gái yên hoa liếu hạng mà thôi. Như Yên không biết với tấm thân tàn hoa bại liễu này, thì vốn liếng đâu để đấu với vị thiên kim của thừa tướng đại nhân. Nàng dùng 10 năm để đánh bạc, nhưng đến giờ phút này nàng mới hiểu được, 10 năm trôi qua gần như thắng hết thẻ đánh bạc mà bản thân có được. Đến cùng chỉ còn một lần đánh cược chính là người đàn ông kia, sâu khổ triền miên chờ đợi suốt 10 năm. Như Yên muốn đứng người dậy, nghĩ phải chạy trốn khỏi nơi đây. Nàng không muốn đánh bạc, cũng không dám đánh bạc. 10 năm này nàng đã thua sạch, nếu như thẻ đánh bạc của trận cuối cùng cũng thua, nàng tất nhiên sẽ trắng tay. Người với hai bàn tay trắng, sống cũng như chết. Nhưng một cánh tay lúc này đưa ra ngoài, ép thân thể vừa mới đứng lên của nàng hạ xuống. Tay kia nhìn thì nhỏ nhưng tựa như có lực nghìn quân làm cho nàng phản kháng một chút cũng không được. Đến rồi, thì không thể đi. Chủ nhân của âm thanh âm nhu này nói ra. Như Yên nghiêng đầu nhìn người đàn ông có tướng mạo ôn nhu này, thấy mắt gã lúc này đã híp thành một đường nhỏ. Theo gã đã gần 20 năm nên nàng biết rõ, mình không thể không nghe lời gã. Nàng gượng gạo xoay người qua, túi đầu trầm mặc. Tô Trường An thấy được toàn bộ chuyện này. Hắn hiểu được sầu lo trong lòng Như Yên, bản thân làm sao không có lo lắng giống như vậy. Nhưng hắn vẫn cố chấp tin tưởng như trước, Như Yên là Thúy Ngọc, Bắc Thông Huyền là Nam Huyền. Hắn thấy trên đời đã có được đao khách như Mạc Thính Vũ và Sở Tích Phong. Vậy tất nhiên cũng có Bắc Thông Huyền như Nam Huyền. Đây là một chuyện vô căn cứ nhưng Tô Trường An vẫn cảm thấy trên đời nên có đạo lý như vậy. Cho nên hắn nói với Như Yên lần nữa, Như Yên tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Bác Đại ca nhất định sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Lúc này có một đám người đi tới. Hoặc là nói hoạn quan cùng cung nữ đang vây quanh một người đi vào. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Lông mày của y như lao gọn, ánh mắt như sao. Y đang mặc nguyên bộ la gấm màu vàng kim, đi tới rất đường hoàng. Râu tóc trên mặt y như sư tử dương bờm, dù chưa tức giận nhưng một trận uy nghiêm lạnh lùng như thực chất lan ra. Những nơi y đi qua, bất luận là hoạn quan cung nữ hay là tam công cửu khanh đều phải phục mình lễ bái. Cuối cùng, y đi tới trước tòa ghế rồng vàng son lộng lẫy. Y xoay người, phất lên ống tay áo sau đó ngồi lên chiếc ghế uy nghiêm kia. Chúng ái khanh bình thân. Thanh âm của y hùng hậu không gì sánh được, vang lên như là hồng trung đại lữ. Tạ chủ long ân. Mọi người trong Thái Hòa Điện nói ra. Sau đó tất cả đều đứng dậy, ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Chấm. Khởi từ nhỏ yếu, đường võ mà đi. Xin gặp loạn thế, hán thất ngu ngốc, dân chúng lầm than. Lúc không anh hùng, từ thằng danh mà thành danh. Vì thế khởi nghĩa vũ trang, thử cứu ba tánh trong nước lửa, nâng lại cơ nghiệp đang đà ngã nghiêng. Nam Trinh Bắc chiến 80 năm, Bình Giang Đông, thu đất thục, cuối cùng thống nhất Đại Ngụy ta. Sau đó vì nước dốc sức trăm năm, mới có Đại Ngụy thế bình thịnh thế như bây giờ. Nô Hoàng Thánh Minh. Lúc này tất cả bá quan lại quỳ phục hô to. Hôm nay là ngày đại thọ 211 tuổi của quả nhân, đây là chén thứ nhất. Ta kính Giang Đông mãnh hổ, thiên thương Sở Tiêu Hàn. Người đàn ông nâng chén rượu nhìn trời nói ra, thanh âm của y tang thương lại thắm thiết, giống như là muốn xuyên không thời gian ngàn vạn năm truyền lại đoạn thời gian quần hùng lúc ấy. Kính Sở Tiêu Hàn. Đủ loại quan lại đồng thời nâng chén nói với bầu trời sao. Nó vang rất xa, thật lâu không dứt. Một bầu rượu cạn. Chén thứ hai này. Người đàn ông nâng chén lần nữa nhìn sao trời. Ta kính Ngọa Long đất thục, thiên động Ngọc Tả Thành. Kính Ngọc Tả Thành. Lại một bầu rượu cạn. Chén thứ ba này, ta kính Thiên Lam Nhị Hùng, Thiên Xu Thiên Quyền. Sau nửa canh giờ, đã gần trăm bầu rượu uống cạn. Thánh Hoàng nhắc tới cũng gần trăm cái tên. Những người này, bọn là có thể là địch cũng có thể là bằng hữu của Thánh Hoàng, nhưng không ngoại lệ đều là Tinh Vẫn, đều sống trong 200 năm gần đây. Đám Tinh Vẫn đó hy sinh cho thái bình của nhân tộc từ trong loạn thế. Từng người trọng bọn họ đều có một truyền kỳ, đều đáng quan trọng để dùng bút mực ghi chép. Cũng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều đã chết. Nhưng Thánh Hoàng vẫn còn sống. Có lẽ vì men rượu xông lên đầu, vị tuyên đức võ uy Thánh Hoàng của Đại Ngụy chợt trở nên có chút hoảng hốt. Y quay đầu nhìn xuống thấy cả triều bá quan văn võ nhưng không có một người cũ. Bọn hắn đều chết hết rồi ít thì thảo mà chỉ mình mới có thể nghe được. Với tư cách là một con người, y đã sống quá lâu, lâu đến mức những người yêu hay hận y đều đã chết hết. Y không hiểu chợt cảm thấy cô đơn. Y ngẫm nghĩ, chợt nhớ tới trên đời dường như vẫn còn một người như vậy còn sống, cùng già với y trên cõi đời này. Ngọc Hành đâu? Chợt muốn cùng Ngọc Hành nâng một ly, y nói ra như vậy. Nhưng mà lại không có người trả lời y. Chấm hỏi các ngươi, Ngọc Hành đâu rồi, ý hỏi lại lần nữa những bá quan văn võ dưới triều. Tất cả mọi người đều nhìn ra được vị thánh hoàng của Đại Ngụy này đã có chút men say, cho nên quần thần đều quỳ rạp xuống, không dám ở thời điểm này sờ vào suối quẩy. Bệ hạ, thân thể Ngọc Hành đại nhân mang bệnh nhẹ, không thể tới tham gia thọ yến lần này. Lúc này, vị thừa tướng của Đại Ngụy là Tư Mã Hủ đứng dậy chắp tay, túi đầu trả lời. Nhưng đồ tôn của y, đồ đệ của Thiên Đao Mạc Thính Vũ đã đến rồi. Đồ tôn. Thánh hoàng sững sờ, bản thân dường như đang cố gắng hồi tưởng phải chăng đã từng thấy qua người như vậy. Bệ hạ đã quên. Ngươi còn từng cùng vi thần nói qua sẽ ban thưởng cho hắn cùng con trai của Ngụy Linh thần tướng về sự việc ở Lam Linh trấn đây. Tư Mã Hủ cúi đầu như trước nhắc nhở. Đúng. Thánh hoàng vỗ bàn dài phía trước một cái, như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng. Nhanh truyền hai người này yết kiến. Bên cạnh y luôn có một vị hoạn quan đứng thẳng, sau khi đạt được gợi ý thì háng giọng một cái, dùng âm thanh lanh lảnh không gì sánh được nói ra. Truyền học sinh Thiên Lam, nam tước Đại Ngụy Tô Trường An, con trai thần tướng Đỗ Vĩ, Đỗ Hồng Trường yết kiến. Tô Trường An sững sờ, hắn không nghĩ tới có chuyện như vậy. Vốn hắn tưởng chỉ là giúp đỡ sư tỷ một trận thi đấu, lại không nghĩ tới còn phải diện thánh. Hắn không khỏi có chút khẩn trương nên đặt ly rượu vừa mới cầm trên tay xuống, sau đó vội vàng đi đến trước điện. Hắn có chút bối rối nên đi không tự nhiên mặc dù hắn không hề say. Người cha Tô Thái của hắn thích rượu như mạng nên bản thân đâm ra ghét rượu. Tô Trường An chỉ làm bộ trong trận rượu thả cửa vừa mới diễn ra kia, một giọt cũng chưa thấm. Đợi lúc hắn đi đến trước điện, Đỗ Hồng Trường đã cúi đầu quỳ sát tại chỗ đó. Tô Trường An không hề biết những lễ nghi này cho nên cũng học theo bộ dáng của Đỗ Hồng Trường mà quỳ xuống. Hai người ai là đồ tôn của Ngọc Hành, ngẩng đầu lên cho chấm nhìn xem. Thẹn nhở âm trên đài bỗng nhiên vang lên. Tô Trường An có thể cảm giác được lúc nói lời này, Thánh Hoàng không hề sử dụng chút xíu linh lực nào nhưng hắn theo bản năng vẫn có một cơ nào giác muốn thần phục. Hắn cắn răng bước suy nghĩ tự nhiên xông tới này ra khỏi đầu. Sau đó Tô Trường An ngẩng đầu lên, nhìn về người đàn ông trước mắt này, nhìn vị tuyên đức võ uy hoàng đế thống trị thiên hạ đã trăm năm. Người tên là gì? Người trên đài hỏi. Tô Trường An. Hắn thành thật trả lời. Tô Trường An. Thánh Hoàng thì thầm một lần, Trường An, Trường An. Ổn định và hòa bình lâu dài. Tên rất hay. Y giống như thật cao hứng, nhưng Tô Trường An lại cảm thấy kỳ quái. Tên Trường An rất kỳ lạ và quý hiếm sao? Hoàng đô của Đại Ngụy chẳng phải gọi là Trường An sao? Ngươi chính là người tại Bắc Địa được Mạc Thính Vũ thu làm đồ đệ. Thánh Hoàng lại hỏi. Vâng. Tô Trường An gật đầu. Nói như vậy, là ngươi thấy được Mạc Thính Vũ giết Huỳnh Hoặc. Giọng nói của Thánh Hoàng lúc hỏi câu này có chút khác thường, không biết vì men say hay lại có thâm ý gì khác. Tô Trường An vì không kịp đề phòng vấn đề như vậy nên trên trán xuất hiện mồ hôi dày đặc. Hắn chợt ý thức được, sinh tử của sư nương không giấu được sư thúc tổ Ngọc Hành, vậy tất nhiên cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của người đàn ông trước mắt này. Nhưng sau mấy hơi do dự, hắn vẫn kiên trì nói ra. Đúng. Thần, Nguyên Văn Ngã, ta, tận mắt nhìn thấy sư phó một đao chém xuống mệnh tinh của Huỳnh Hoặc. 6. Quyền 3 chương 36, cứu non sống giữa bầy sói. Đúng. Ta tận mắt nhìn thấy sư phó một đao chém xuống mệnh tinh Huỳnh Hoặc. Tiếng nói của Tô Trường An vang vọng ở bên trong điện Thái Hòa yên tĩnh. Thánh Hoàng cũng không nói lời nào, ngón tay gõ nhẹ vào bàn dài trước người. Lão nhìn Tô Trường An, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ lại thâm sâu. Trên trán Tô Trường An càng ngày càng nhiều mồ hôi. Hắn vô thức muốn lảng tránh ánh mắt đó, nhưng rất nhanh nhận ra mình không được làm vậy, thế nên hắn kiên trì đối diện với ánh mắt của Thánh Hoàng. Bầu không khí ở bên trong điện Thái Hòa âm trầm giống như có thể bị ép chảy ra nước. Tốt. Thật lâu sau, Thánh Hoàng hét to một tiếng, lần nữa giơ lên chén rượu trên tay. Kính Thiên Đao Mạc Thính Vũ. Lao nói, sau đó uống một hơi cạn sạch chén rượu. Kính Mạc Thính Vũ. Tất cả triều thần cùng hô theo. Ừ, Mạc Thính Vũ thu cho Thiên Lam Viện một đồ đệ tốt đấy. Câu nói của Thánh Hoàng dường như có hàm ý khác. Lao liếc Tô Trường An một cái rồi nhìn về phía Đỗ Hồng Trường luôn cúi đầu ở một bên. Ngươi là con trai của Ngụy Linh thần tướng Đỗ Vĩ? Thánh Hoàng hỏi. Giống như có một nỗi sợ hãi Thánh Hoàng từ bản năng, thân thể Đỗ Hồng Trường trong lúc này run rẩy. Y ngẩng đầu, hốc mắt dường như vì khóc mà đỏ và hơi sưng lên. Chính là vi thần. Giọng y trầm thấp, có lẽ vẫn còn rất bi thương vì cha mình qua đời. Đỗ Vĩ giọng của Thánh Hoàng cũng trầm xuống, đi theo quả nhân tính ra cũng hơn 30 năm. Trâm thấy hắn chinh chiến vất vả nhiều năm ở Tây Vực, công lao rất lớn. Nên vốn định triệu hắn về kinh sống yên bình một thời gian. Ai ngờ hắn ở Lam Linh trấn gặp phải kẻ xấu mà mất mạng, việc này khiến quả nhân thực sự rất thương tâm. Thánh Hoàng nói, sau đó lấy ống tay áo che mặt giống như bi ai đến mức muốn khóc. Bệ hạ nén bi thương. Có thể hy sinh vì Đại Ngụy là mong muốn cả đời của cha thần, bây giờ nghĩ lại, người chết cũng có ý nghĩa. Đỗ Hồng Trường vội vàng lễ bái, giọng điệu thành khẩn, không hề làm bộ, chỉ là ánh mắt đang nhìn xuống của y lại lộ ra hung quang. Nếu như một tháng trước, y vẫn là một đại thiếu gia ăn chơi, ỷ vào gia thế và thiên phú bẩm sinh mà tự cao tự đại, thì bây giờ, Đỗ Hồng Trường đã hoàn toàn thu liễm bản tính của mình. Y bắt đầu không thể hiện ra ý nghĩ thật sự của bản thân ở trên mặt, học cách nói chuyện với từng loại người, lưng vốn thẳng tắp giờ đây cũng cúi thấp xuống. Bởi vì những sự tình phát sinh trong khoảng thời gian sau khi Đỗ Vĩ chết khiến y hiểu được, bản thân mất đi cái danh con trai của thần tướng mà lại muốn sống sót trong thành Trường An đầy lang sói này, chỉ còn cách cố gắng trở nên cường đại đến mức trở thành một trong những con sói đó. Trước khi đến lúc đó, ngươi cần như con dê ngoan ngoãn và vô hại. Y đã hiểu được đạo lý này, nhưng Tô Trường An còn chưa hiểu. Thánh Hoàng rất hài lòng với đứa bé trước mắt này. Mặc dù nó làm chưa đủ tốt, hơn nữa trong ánh mắt còn có hung quang vốn không nên tồn tại lóe lên, nhưng ít ra nó có đủ tư cách sống sót trong thành Trường An. Trong các ngươi, một người là đồ đệ của Mạc Thính Vũ, người còn lại là con trai của thần tướng, cả hai đều là đời sau của Trung Lương. Hơn nữa, hai ngươi còn là thanh niên tài tuấn, có tu vi không tầm thường, lại có công trong sự việc ở Lam Linh Trấn, chấm cảm thấy được an ủi rất nhiều. Hai người tiến lên nghe phong thưởng. Thánh Hoàng nói ra, Đỗ Hồng Trường, hôm nay chấm phong ngươi làm linh liệt bá, thừa kế ba đời, thưởng 300 mẫu đất, hoàng kim ngàn lượng. Tô Trường An, hôm nay chấm phong ngươi làm huyết đao bá, thừa kế ba đời, thưởng 300 mẫu đất, hoàng kim ngàn lượng. Lời vừa nói ra, mặc dù Tô Trường An cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại không có gì đặc biệt. Từ trước đến nay, hắn ít hứng thú với mấy tước vị này, đối với hắn, loại hư danh này ngoại trừ có thể chèn ép một chút lúc đấu võ mồm với kỳ đạo thì không còn tác dụng nào nữa. Nhưng Đỗ Hồng Trường lại không giống vậy. Cha y là thần tướng mà không phải y cha y chết đi, nói dễ nghe thì y là hậu duệ của người trung liệt, nói khó nghe là thân phận của y cũng giống với thứ dân. Một thứ dân không quyền, không thế mà lại có vài mối thù bị kết xuống từ lúc cha y làm quan, vậy thì không cần nói cũng biết cuộc sống sau này của y sẽ như thế nào. Nhưng một khi y được phong bá tước, thì dù không phải là quyền cao chức trọng, nhưng ít ra Thánh Hoàng dùng cái này để thể hiện thái độ muốn bảo toàn y. Có tinh thần giữ trọn lòng trung nghĩa, dám khẳng khái hy sinh. Thái độ này chính là thẻ đánh bạc quan trọng để y có thể sống sót trong thành Trường An, dù nó không thể cải biến hoàn toàn hiện trạng của y. Trên mặt Đỗ Hồng Trường hiện lên sự vui mừng, nhưng rất nhanh lại đè xuống. Y và Tô Trường An gần như đồng thời dập đầu lần nữa, nói, tạ lòng ân của Ngô Hoàng. Ừ, lui ra đi. Sau này chăm chỉ tu luyện để sớm ngày trở thành trụ cột của đại ngụy ta. Thánh Hoàng gật đầu, nói. Hai người cũng gật đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng lui về vị trí của mình. Đúng lúc này, một vị hoạn quan cúi đầu, vội vàng đi đến, sau đó quỳ xuống ở chỗ cách Thánh Hoàng vài chục trượng, nói, bẩm báo bệ hạ, Tây Lương tướng quân Bắc Thông Huyền cầu kiến. Trong điện chợt có chút ầm ĩ, vài người bắt đầu trúng đầu, ghé thai để bàn tán. Bắc Thông Huyền. Lúc một canh giờ trước, rất nhiều người đều không để y vào mắt, vì cho dù y lập được nhiều chiến công ở Tây Lương, nhưng dù sao chỗ đứng trong triều cũng không cao. Chỉ có điều, một trận xung đột vừa xảy ra trước điện lại khiến cho những văn võ bá quan này nhận ra được rằng, có lẽ trong tương lai không xa, y sẽ trở thành một nhân vật quan trọng ở Tây Lương. Khi nghe cái tên này, thân thể Như Yên cũng chợt run lên trong nháy mắt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện với sự chờ mong lại mang theo một chút sợ hãi. Nàng biết rõ, trận đánh bạc này là toàn bộ thẻ bài của nàng, rốt cuộc đã tới lúc ngửa bài. Trên mặt Thánh Hoàng lúc này cũng hiện ra nét cười khẽ, lao nói, nhanh truyền y vào. Vâng. Hoạn quan đang quỳ trên mặt đất đáp, sau đó đứng lên, cất cao giọng hô về phía ngoài, chuyển Tây Lương Bắc Thông Huyền nhất kiến. Cụp, cụp, cụp. Một loạt tiếng va chạm giữa đế giày và mặt đất vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía âm thanh đó. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có dáng người cao, gầy, mặc một bộ áo giáp màu đen, đang từ từ bước đến. Một đầu tóc đen được buộc cao một cách tỉ mỉ, dùng một cái châm ngọc xuyên lên. Khuôn mặt y rất tuấn tú, nhưng giữa hai hàng lông mày lộ ra nét âm u, bờ môi đỏ tươi như uống máu. Những nơi y đi qua đều tản ra một mùi máu tanh thoang thoảng. Y nhìn không chớp mắt đi tới dưới đài Thánh Hoàng rồi quỳ một chân, túi đầu trầm giọng nói, mặt tướng Bắc Thông Huyền đến chúc thọ mượn, xin bệ hạ giáng tội. Ha ha! Trên mặt Thánh Hoàng lại không hề có sự tức giận. Lao cười rồi nói, ái khanh thay chấm dẹp viên nạn trộm cướp ở Quy Đồ, chính là lập công lớn, đâu có tội gì, mau mau đứng lên. Vâng! Bắc Thông Huyền nói, sau đó đứng lên, rồi cứ đứng ở đó như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Ái khanh, hai ngày trước chấm thu được tấu chương, nói ngươi vào hơn 10 ngày trước đã tự mình thống lĩnh 500 thiết kỵ tập kích bất ngờ hậu phương của man tướng Hô Diên Tá, giải nguy cho Lai Vân Thành, có việc này không? Thánh Hoàng rót đầy một ly rượu, nhìn về phía Bắc Thông Huyền mà hỏi. Thật sự có việc này. Bác Thông Huyền trầm giọng đáp. Lúc y nói lời này, bộ dạng không hề biến hóa, mắt vẫn nhìn về phía trước, dường như không có chút nào kiêu ngạo vì điều này.
Tốt.
Nhưng Thánh Hoàng lại có vẻ thật cao hứng, đột nhiên vỗ bàn dài trước mắt rồi nói, anh hùng xuất thiếu niên. Bác gái khanh hẳn là khoảng 30 tuổi, đã có dũng khí hơn người, nên thưởng, nên thưởng. Từ những người thiếu niên sẽ ra nhiều anh hùng, che già mang mọc, sóng sau dồn sóng trước. Những năm gần đây, cũng không có mấy người có thể khiến Thánh Hoàng khen ngợi như thế, hoặc là nói gần như không có. Theo lý, đây là một chuyện rất đáng để cao hứng, nhưng thần sắc trên mặt Bắc Thông Huyền lại không vì vậy mà có chút biến hóa nào. Y chỉ rất bình thản khẽ gật đầu, nói, bệ hạ quá khen. Mặt tướng thực không dám nhận. Ái khanh không cần khiêm tốn. Ngươi chờ quả nhân ngẫm lại xem rốt cuộc nên thưởng ngươi cái gì. Thánh Hoàng nói, sau đó ngồi trở lại ghế rồng ở phía sau, vuốt ria mép như là đang đau đầu suy tư. Bệ hạ. Lúc này, Tư Mã Hủ đứng dậy lần nữa, chắp tay cúi đầu mà nói, Ngụy Linh thần tướng hy sinh vì nước, hiện tại, trong 24 thần tướng đại ngụy đang có một vị trí để trống. Lời vừa nói ra khiến mọi người ở đây đều phải sợ hãi. Thần tướng đại ngụy có được vinh quang đến mức nào, không người nào là không phải ở trên sa trường đẫm máu mấy chục năm. Mặc dù vị Bắc Thông Huyền trước mắt này cũng có chút danh tiếng, nhưng lại kém ngàn dặm so với những lao tướng rong ruổi sa trường nhiều năm kia. Đỗ Vĩ vừa chết, không biết có bao nhiêu người dán mắt vào vị trí này. Bọn hắn sao có thể nhường cho tên tiểu bối không biết từ đâu đến là Bắc Thông Huyền chiếm được cơ hội. Nhưng đề nghị này lại do Tư Mã Hủ đưa ra, nên dù mọi người không cam lòng, cũng chỉ do dự mà không dám nói.
Hả?
Thánh Hoàng cau mày, đứng lên, một đôi mắt hổ lóe lên ánh sáng mãnh liệt khiến người sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào lão già trước mắt này. Nhưng lão già lại như không nhận ra, vẫn cung kính đứng ở đó, cúi đầu, chắp tay. Chúng ái khanh cảm thấy thế nào? Tiếng nói giống như tiếng sấm của Thánh Hoàng chợt vang lên. Điện Thái Hòa vốn trở nên ầm ĩ vì đề nghị của Tư Mã Hủ lại lần nữa yên tĩnh trở lại một cách quái dị. Văn võ bá quan dưới đài đều cúi đầu. Bọn hắn dĩ nhiên không đồng ý chuyện như vậy, nhưng cũng không dám làm trái ý Tư Mã Hủ. Vì vậy, bọn hắn lúc này đều không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Sự yên tĩnh quỷ dị như vậy kéo dài khoảng gần 20 tức. Một giọng nói phá vỡ sự im lặng này. Đó là một vị thiếu niên mặc áo trắng. Vành mắt của y có chút sưng lên, cổ tay còn quấn một mảnh vải màu đen. Ở Đại Ngụy, chỉ khi trong nhà có trưởng bối qua đời mới quấn lên như vậy. Thiếu niên kia lách người mà ra, đi đến dưới đài trước Thánh Hoàng, chắp tay, túi đầu nói, bệ hạ, vi thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Hai mắt Thánh Hoàng chợt híp lại, khoe miệng lộ ra nét cười khẽ. Cứ nói đừng ngại. Lão đáp. Cũng vào lúc này, trong đôi mắt híp một nửa của lão giả đang túi đầu kia chợt hiện lên luồng ánh sáng. Bắc tướng quân lập được nhiều kỳ công ở Tây Lương, có uy danh cao. Mặc dù ngài là nho tướng nhưng dũng khí hơn người, dù kinh nghiệm chưa nhiều nhưng cha thần lúc còn sống vẫn thường nói với thần, Bắc tướng quân dụng binh như thần, người hổ thẹn không bằng. Hiện tại, tuy rằng Đại Ngụy ta đang trong thời kỳ thái bình, thế nhưng phía Bắc có yêu tộc, phía Tây có man quốc. Đàn sói xung quanh, sự tình biên cương không cho phép có một chút nào buông lỏng. Cha thần đã mất, nhưng vị trí thần tướng lại không thể để trống. Bây giờ, nhìn khắp Đại Ngụy, cũng chỉ có Bắc tướng quân mới có thể gánh được trách nhiệm này.
6.
Quyền 3 chương 37, Bắc Thông Huyền. Vừa dứt lời, văn võ bá quan trên triều lại bắt đầu xì xào bàn tán. Đại Ngụy thần tướng kỳ thực không chỉ thứ danh xưng háo mà là một chức quan. Chức quan cao nhất mà một vị võ tướng cố gắng cả đời có thể đạt được phía dưới tam công cửu khanh, mà phía trên tam công là thái úy. Đã là thái úy, chỉ cần một vị còn sống, thì những người khác đều cả đời không có hy vọng. Bắc Thông Huyền là nhân tài Tây Lương mới xuất hiện. Đỗ Hồng Trường là nhi tử của Ngụy Linh thần tướng vừa mới hy sinh cho tổ quốc. Mà y mở miệng đề cử Bắc Thông Huyền làm thần tướng. Bên ngoài nhìn vào dường như y một lòng vì đại nghĩa, nhưng nhiều người ở sau lưng ngấm ngầm chế nhạo y bán tổ cầu vinh. Khoe miệng Tư Mã Hủ hơi nết lên kín đáo vẽ thành một đường cong cong. Sắc mặt Thánh Hoàng lại thay đổi, nhìn năm năm nhìn tên thiếu niên vẫn còn có chút khiếp đảm ở trước mặt. Đây vốn là một ván cờ. Một ván cờ mà lao đấu cùng Tư Mã Hủ. Mục đích của bọn họ là nhất trí nâng đỡ một vị tướng lĩnh mới chấn giữ Tây Lương nhằm kiềm chế Vũ Vương Phù Tam Thiên đã dần dần không nghe hiệu lệnh. Điều này bọn họ đều mong muốn đạt được, và đồng lòng chọn ra một người chính là Bắc Thông Huyền. Vì vậy quá trình nâng đỡ cũng tự nhiên trở thành rất quan trọng. Bọn họ đều cần nắm chắc trong tay người có thể kiềm chế Vũ Vương Phù Tam Thiên. Vì vậy khi Tư Mã Hủ đưa ra đề xuất Bắc Thông Huyền làm thần tướng, lão cần một người đứng ra phản đối, rồi sau đó lão sẽ vì giúp Bắc Thông Huyền mà đập tan những ý kiến phản đối. Nhưng lão không thể ngờ người đứng ra là Đỗ Hồng Trường, càng không ngờ lời nói ra lại đi ngược lại những điều lão muốn. Thật lâu sau đó, Thánh Hoàng rút cuộc cất tiếng, vừa cười vừa nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên.
Tốt.
Bác Thông Huyền tiến lên nghe phong. Có thần. Một loạt sự việc liên quan đến vinh nhục cả đời y cứ như vậy phát sinh trước mắt, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn không liếc nhìn mọi người ở đó cái nào, đến khi lời thánh hoàng vang lên, y bước lên một bước, quỳ xuống lần nữa. Từ hôm nay trở đi, trẫm phong ngươi làm đại ngụy thần tướng, hiệu là Long Hống, 5 ngày sau, trẫm cấp cho ngươi 10 vạn binh phủ, đi Tây Lương bình định man quân. Thánh hoàng vừa dứt lời, một trận gió nổi lên. Trong bầu trời đêm đông có một ngôi sao lấp lánh, ánh sao chói mắt chiếu xuống từ trên bầu trời, xuyên qua ngàn vạn dặm mây mù, xuyên qua mái vòm trong suốt của điện Thái Hỏa. Đó là tinh mệnh của Thánh hoàng Tử Vi, đứng đầu vạn tinh, đứng đầu thiên hạ. Một cỗ khí thế bàng bạc trên người Thánh hoàng bay lên, mọi người lúc này đều sinh ý muốn quỳ bái. Luồng ánh sáng kia rốt cục rơi vào người Bắc Thông Huyền. Dường như có sức mạnh nào đó theo ánh sao dũng mãnh tiến vào trong cơ thể quỷ, tay áo bay bay, miếng đồng trên áo giáp cũng khẽ lay động. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tàn đi, ngôi sao biến mất. Thánh hoàng ngồi trở lại ghế rồng của mình, mà Bắc Thông Huyền cũng đứng lên. Tu vi của y không vì vậy mà tăng lên, nhưng sát khí trên người lại trở nên dày đặc. Khi giơ tay nhấc chân hình như còn có ánh sao chớp động. Mọi người biết rõ, từ khoảnh khắc đó, Đại Ngụy có thêm một vị thần tướng tên là Long Hống. Tử Vi Tinh. Một ngôi sao rất đặc biệt. Nó khác biệt so với bất cứ ngôi sao nào trên đời. Nó không cần tu luyện, cũng không cần cảm ngộ, hiểu. Chỉ cần một vị tinh vẫn đạt được sự công nhận của người trong thiên hạ, đăng cơ làm vua, thì mệnh tinh của hắn sẽ lập tức trở thành Tử Vi. Mà Tử Vi nắm giữ một năng lực không giống người thường sắp phong. Thánh Hoàng vừa mới sử dụng chính là loại năng lực này. Đây là một việc cực kỳ hao tổn tâm sức, cũng không phải ai làm đại ngụy thần tướng cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng Bác Thông Huyền hết lần này tới lần khác nhận được. Cho dù rất có thể cuối cùng y về phe Tư Mã Hủ, nhưng Thánh Hoàng rốt cục vẫn sử dụng sắc phong và rót linh lực cho y. Bởi vì Lão rất cần một người thay Lão giữ vương Tây Lương, kiềm chế phủ Tam Thiên. Thời gian của Lão không còn nhiều lắm, lại còn quá nhiều chuyện phải làm. Mà trong đó để cho Lão buồn rầu nhất chính là đám người tại phía Nam Trường An và Ly Giang phía Đông. Hôm nay một lần nữa tổn hao tinh lực. Cái ngày mà thiên thương tinh sáng lên một lần nữa, Lão dường như trông thấy 100 năm trước, một đám đao khách. Bọn hắn ngồi thuyền vượt sông, mang lính vào Trường An. Chỉ vì giết một người. Đao ra. Người không về. Bệ hạ, Lão thần nghe nói Bắc tướng quân Trung Nghĩa bấy lâu nay bộn bề việc chiến sự, nên dù đã gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ, lại càng không có con nối dõi. Chính lúc Thánh Hoàng đang ngẩn người, Tư Mã Hủ lại lên tiếng. Lao thần có một đứa con gái mới vừa 16 tuổi, vẫn còn chưa lấy chồng. Lao thần đánh bạo mời Thánh Thượng ban hôn, thành toàn chuyện tốt này ạ. Thánh Hoàng thu hồi tâm tư, ánh mắt híp lại. Khoe mắt lướt qua đám người rồi lại lơ đãng nhìn sang Hạ Hầu Túc Ngọc ngồi ở dưới, hơi chần chừ, sau đó gật đầu cười nói, ái khanh quá lời rồi, đây là chuyện tốt, chấm đương nhiên sẵn lòng làm người lão. Chỉ không biết ý của bác gái khanh như thế nào. Cả triều văn võ bá quan lúc này đều nhìn về phía Bắc Thông Huyền. Mọi người đều hiểu, chỉ cần y chấp nhận mối hôn sự này, thì việc Bắc Thông Huyền vùng dậy chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Tư tiểu tử không ai biết đến như y, qua đêm nay sẽ trở thành nhân vật mà ai đụng vào cũng sẽ nóng bỏng tay. Tô Trường An và Như Yên cũng rất căng thẳng, hai người cùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa xa, chờ câu trả lời của y. Cũng chờ cái kết cho câu chuyện năm xưa. Bắc Thông Huyền dường như hơi sững người một chút, nhưng trên mặt y biểu lộ quá cứng ngắc, làm cho người ta nhìn không rõ ra lắm. Nhưng cuối cùng, y vẫn lắc đầu một cái, lại cất tiếng bình tĩnh như ao tù nước đọng, đây là may mắn của tại hạ. Khi y nói ra những lời này, sắc mặt Tô Trường An cực kỳ khó coi, kinh ngạc ngẩn người nhìn hư không trước mắt, hiển nhiên dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được kết quả sẽ như vậy. Thần sắc Như Yên đã trở nên u tối, đầu nàng từ từ cúi gầm xuống, tay sờ lên quyển sách trong ngực một cái. Rồi lại cảm thấy vật ấy như nặng tựa ngàn cân, ép nàng đến không thở nổi.
Tốt.
Như vậy thì. Thánh Hoàng vừa cất lời, lại nghe một giọng nam nhân mềm mại cất lên. Khoan đã. Người đó nói. Sau đó một người đàn ông đẹp như mỹ nữ lôi kéo một cô gái có gương mặt ảm đạm đi tới. Tư Mã Hủ cau mày. Biểu cảm lạnh giá như băng trên mặt Bắc Thông Huyền dần dần tan ra ngay khi cô gái này xuất hiện. Ánh mắt của y dường như khóa chặt trên người cô gái, không rời đi được. Bậy hạ. Long Mỗ Lỗ làm bệ hạ khó chịu, kính mong bệ hạ thứ lỗi. Long Tương Quân nói vậy nhưng ánh mắt của gã lại rất tự nhiên, không có một tia sợ hãi nào.
Hả?
Long Ái Khanh muốn nói chuyện gì? Không thấy chúng ta đang bàn chuyện hôn sự trọng đại của Bắc tướng quân cùng Thiên Kim nhà thừa tướng sao? Thánh Hoàng liếc thấy vẻ khác thường của Bắc Thông Huyền, đương nhiên có thể nhìn ra Bắc Thông Huyền cùng cô gái kia chắc chắn có chút liên quan. Lão làm như không vừa lòng hỏi Long Tương Quân, nhưng trong ánh mắt lại thể hiện mình không có chút gì tức giận. Xin Hoàng thượng tha tội. Long Mỗ tuy rằng lỗ mãng, nhưng việc này lại liên quan đến đại sự cả đời của tiểu thư nhà thừa tướng, vì vậy Long Mỗ cũng là bất đắc dĩ phải làm. Long Tương Quân chắp tay nói.
À,
vậy ngươi cần phải nói rõ một chút. Ngược lại nếu như ngươi bôi nhọ thanh danh của Bắc thần tướng, quả nhân tất nhiên sẽ không tha cho ngươi.
Tạ ơn bệ hạ.
Long Tương Quân lần nữa chắp tay. Sau đó gã xuể quạt xếp trong tay ra nhìn quanh văn võ bá quan, chỉ vào Như Yên đang đối mặt cùng Bắc Thông Huyền, lớn tiếng nói.
Cô gái này, là hoa khôi của mẫu đan các ta hơn 10 năm trước. Khi đó nàng ta xinh đẹp như hoa, tài hoa phong nhã. Nàng từ đó trở đi một mực sống trong mẫu đan các, mãi cho đến bây giờ. Có rất nhiều người muốn chuộc thân cho nàng, nhưng nàng lại không đồng ý. Ta cảm thấy kỳ quái, trên đời này làm sao có người con gái nào lại thích ở lại nơi đó, vì vậy ta đã hỏi nàng lý do. Nàng trả lời là đang đợi một người. Ta lại hỏi nàng đợi ai? Nàng cũng không nói. Vài ngày trước, khi nghe tin Bắc tướng quân hồi kinh, cô gái này mới vội vã chạy tới nói cho ta biết, người mà nàng chờ đợi chính là vị Tây Lương Bắc đại tướng quân này. Long Mỗ tất nhiên không tin Bắc đại tướng quân uy danh như vậy lại dây dưa không rõ ràng với cô gái này. Nhưng ta sợ rằng nàng đi đồn thổi việc này khắp nơi, hủy hoại thanh danh tướng quân, cho nên cả gan đem nàng đến Điện Thái Hòa để cùng tướng quân làm rõ. Điện Thái Hòa lần nữa rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người lại hướng về người đàn ông này. Bắc Thông Huyền lúc này rốt cục cũng thu hồi ánh mắt trên người Như Yên, ý quay đầu nhìn về phía Long Tướng Quân. Gã cũng híp mắt nhìn lại y. Ước chừng mấy tức trôi qua. Bắc Thông Huyền cuối cùng lắc đầu nói, hoàn toàn không quen biết. Y nói rất chậm, nhưng cũng rất kiên quyết. Sự kiên quyết đó như là gai nhọn đâm vào tim Như Yên. Thân thể nàng lảo đảo, dường như sắp ngã xuống. Nàng biết, ngay lúc này, nàng đã thua toàn bộ thẻ đánh bạc rồi. Nhưng lúc này, một cánh tay đưa ra, đỡ lấy thân thể nàng. Quả nhiên là như vậy. Long Tương Quân khẽ gật đầu. Trên mặt gã không có chút nào bất ngờ, dường như từ khi vừa bắt đầu gã đã biết được đáp án này. Gã dịu Như Yên gần như sắp ngất đi, đến trước mặt Bắc Thông Huyền. Mặt của gã đưa gần tới, mũi gần như sắp đụng vào mũi Bắc Thông Huyền. Gã thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trên người đàn ông này. Nhưng gã không quan tâm. Thật không ngờ.
Gã nói. Vậy làm phiền Bắc tướng quân giết con tiện nhân dám bôi nhọ thanh danh của ngài đi.
6.
Quyển 3 chương 38, âm nhu dương nhu. Nói xong câu đó gã đem Như Yên trong tay ném về phía ngực của Bắc Thông Huyền, nhưng người kia lại không có chút ý định đỡ nàng. Y cứ như tượng điêu khắc đứng ở đó, người con gái kia ngã ngồi dưới đất. Y lại dường như không hề thấy được.
Đại thọ của bệ hạ, không nên có máu tươi.
Bắc Thông Huyền ngay cả nhìn Như Yên một cái cũng không có, thật giống như người con gái trước mắt này không hề có chút quan hệ nào với Y. Y làm việc này rõ ràng như vậy. Rõ ràng đến mức khiến Như Yên cũng bắt đầu hoài nghi, hết thảy 10 năm trước, có phải là Hoàng Lương Đại Mộng do chính bản thân mình nghĩ ra?
Không sao.
Quả nhân xuất thân võ tốt, nửa đời ngựa chiến, giết chết người đầu chỉ trăm vạn.
Nàng đã hủy danh tiết của ngươi, vậy ngươi xử lý đi.
Thánh Hoàng híp mắt nói ra, ngữ khí của Lao Phiêu Hốt bất định làm cho người đoán không ra ý nghĩ trong lòng đến tột cùng là như thế nào.
Bắc Thông Huyền gật đầu, y quay người nhìn cô gái ngồi co quắp dưới đất kia, trên mặt hàn ý như sắt.
Tiếng kiếm kêu vang lên, một thanh kiếm lăng không xuất hiện, thân kiếm trong suốt, mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng của Như Yên. Trong ánh mắt của Long Tương Quân bắt đầu lóe lên thần thái khó hiểu, như là đang chờ mong cái gì đó.
Tư Mã Hủ ngẩng đầu lên, mắt híp một nửa của lão dường như mở ra thêm chút ít.
Thân thể của Tô Trường An hơi không xuống, tay của hắn đã đặt trên chuôi đao.
Cả người như một trường cung được kéo căng đang chờ thời mà không bắn.
Như Yên gần như tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mắt này.
Y vẫn cao lớn tuấn tú như xưa. 10 năm không hề làm diện mạo của y thay đổi.
Chỉ là nét lạnh băng trên mặt làm Như Yên cảm thấy lạ lẫm. Nó tựa như người đàn ông trước mắt này và thiếu niên 10 năm trước mặt đầy gió xuân là hai cái linh hồn trong cùng thể xác.
Nàng rốt cục nhắm lại hai mắt của mình.
Nàng cũng hiểu được, dùng 10 năm đánh bạc để gặp lại, chỉ là một hồi ảo ảnh.
Mà bây giờ, thẻ đánh bạc còn sót lại để nàng trả cho Trường Đánh chính là mạng của nàng.
Nàng cuối cùng không phải Thúy Ngọc, y cũng không là Nam Uyển.
Một giọt nước mắt cứ như vậy lăn theo gò má nàng rơi xuống.
Tách.
Đó là âm thanh giọt nước rơi trên sàn gỗ của Điện Thái Hòa.
Như là một thứ ăn ý nào đó.
Trong tích tắc khi âm thanh này vang lên.
Kiếm bén sau lưng Bắc Thông Huyền khởi động hóa thành một đường tàn ảnh bay về phía Như Yên.
Cùng lúc đó, một ánh đao bên ngoài 10 trượng đột nhiên loại sáng, lôi cuốn theo linh viêm cùng xét tím, gào thét lao tới.
Keng.
Một tiếng giòn vang.
Ánh đao cùng bóng kiếm chạm nhau.
Một bóng người không hề cao lớn xuất hiện. Hắn vươn tay túm lấy quần áo của Như Yên, thừa lúc đao kiếm va chạm mà nhanh lùi về sau mấy trượng.
mọi người trong đại điện cũng từ trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Bọn họ trông thấy một thiếu niên, tay phải cầm đao, tay trái đang vịn như yên gần như hôn mê. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng đứng ở đó. Trường An. Tô công tử. Tô Minh. Mấy tiếng kinh hô vang lên, những âm thanh đó xuất phát từ ngoại điện, cũng có ở lý điện, nhưng đều nghe được vẻ quan tâm cùng kinh ngạc. Tô công tử quả thật gan dạ sáng suốt, có dũng khí dám đại náo tại Mâu Đan Các đã làm tại hạ thầm khen, bây giờ ngay trong thọ yến của bệ hạ cũng dám ra tay, Long Mộ thật là đánh giá thấp ngươi rồi. Long Tương Quân phe phẩy quạt xếp nói ra, ngữ khí của gã không mặn không nhạt cũng không tức giận, càng không mừng rỡ, chỉ có nhàn nhạt trêu tức. Giống như một màn trước mắt này chính là tình cảnh thú vị mà thôi. Lớn mật. Ngươi xem điện Thái Hòa là nơi nào? Người đâu tới bắt tên tiểu tử vô tri này lại cho ta? Một tiếng hét to vang lên từ người đàn ông mặc giáp đen đang đứng dậy, bọn hộ vệ bên ngoài điện luôn luôn chờ sẵn lúc này tràn vào như thủy triều nhìn chằm chằm Tô Trường An. Mặt mày Tô Trường An âm trầm xuống. Tay phải cầm đao bắt đầu run lên nhưng lại không phải vì sợ hãi, mà vì một kiếm kia của Bắc Thông Huyền nhìn như nước chảy mây trôi nhưng kỳ thực là thế lớn lực trầm. Hắn khó khăn lắm mới ngăn được một kiếm kia nhưng gan bàn tay đã bị chấn thương, toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu run lên. Hắn để Như Yên đang vịn bên tay trái xuống, sau đó hai tay cùng nắm chặt đao mới ngừng lại thân đao đang run rẩy. Hạ Hầu Túc Ngọc từ khi thấy Long Tương Quân kéo Như Yên lên điện liền biết rõ có việc không tốt, nàng nhìn Hạ Hầu Hiên bên cạnh với vẻ mặt đạm mạc thì trong lòng siết chặt, lập tức biết rõ đây là tính toán của ca ca nhà mình. Nàng lúc này không khỏi nhìn Thánh Hoàng trên đài cao, đã thấy người híp mắt tùy ý cho đám hộ vệ vây quanh Tô Trường An, không hề có ý ngăn cản. Hạ Hầu Túc Ngọc càng thêm sầu lo gần như muốn đứng lên thỉnh cầu cho Tô Trường An nhưng một cánh tay vươn ra, đè nàng trở về chỗ ngồi. Ngũ ca. Ngươi. Hạ Hầu Túc Ngọc quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh đang mang nụ cười ấm áp, trong lòng thấy tức giận nhịn không được lập tức tra hỏi. Thế nào? Đau lòng sao? Lông mày của Hạ Hầu Hiên nhíu lại, đưa lên ly rượu nhấp một miếng. Nhưng chủ ý lợi dụng tiểu tử này ngay từ đầu là của ngươi à? Hạ Hầu Túc Ngọc nghe vậy thì sự tức giận trên mặt bỗng nhiên thu liễm, túi đầu trầm mặc không nói. Đã muốn lợi dụng. Hạ Hầu Hiên chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, trong ánh mắt sáng ngời bỗng nhiên lóe hung quang như ác quỷ, vậy phải đem tất cả giá trị ép đến khô. Đầu của Hạ Hầu Túc Ngọc đang cúi thấp mãnh liệt ngước lên, nàng nhìn vị ca ca tuấn mỹ bên cạnh này, từ nhỏ đã cưng chiều mình, đối đãi người tao nhã. Nàng chợt cảm thấy chàng trai trước mắt này có chỗ nào đó lạ lẫm. Bản thân bắt đầu cảm thấy việc trợ giúp ý đến cuối cùng là đúng hay không. Chúng ta không còn đường lui rồi. Hạ Hầu Hiên quay đầu nhìn Túc Ngọc, ánh sáng trong mắt trở nên rực rỡ và nghiêm túc trước nay chưa từng có. Từ khi Tam Ca chết đi, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Y nói như vậy, sau đó lại ngẫm nghĩ. Trên mặt Y lại xuất hiện nụ cười ấm áp như gió xuân, ngươi yên tâm, không có người làm hắn bị thương đâu. Phía sau hắn có hai vị tinh vẫn là Thiên Thương cùng Ngọc Hành, phóng mắt khắp đại ngụy, ai dám động một sợi lông của hắn đây. Hạ Hầu Túc Ngọc nhẹ gật đầu, bỏ xuống cục đá trong lòng. Nhưng một nỗi âm trầm lo lắng vẫn dâng lên, nàng nhìn về phía Cổ Tiễn Quân đang tự rót tự uống rượu một mình, giống như có tương thông, Cổ Tiễn Quân cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hai nữ giao thoa, nét u sầu khó hiểu hiện lên đuôi lông mày hai người. Bầu không khí trong điện bắt đầu trở nên áp lực. Từng thanh đao sáng loáng được những hộ vệ kia lần lượt rút ra. Bọn hắn nhìn Tô Trường An giữa đại điện, tựa như một đám sói nhìn đầu dê đợi làm thịt. Tô công tử, giao cô gái kia ra, bệ hạ có lẽ còn nhìn mặt mũi của Ngọc Hành đại nhân mà mở cho ngươi một mặt lưới. Tư Mã Hủ nói như vậy. Tô Trường An sững sờ, tinh linh trong cơ thể hắn lúc này bắt đầu vận chuyển. Tại sao các ngươi phải giết nàng? Hắn hỏi. Nàng phạm sai lầm, tất nhiên phải giết. Tư Mã Hủ đáp lại. Sai gì? Xuất thân đê tiện, nhưng lại đến trong điện Thái Hòa xúc phạm thánh giá, đây là một tội. Hồ ngôn loạn ngữ, hủy hoại uy danh của thần tướng đại ngụy ta. Đây là tội thứ hai. Hai tội cộng lại, chỉ có chết mà thôi. Tư Mã Hủ nói mấy lời này không vội không chậm, đạo lý trong đó càng làm cho người ta tìm không được nửa phần sai. Không đúng. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu. Như Yên tỷ tỷ tuy là cô gái thanh lâu, nhưng kiếm sống lại không có nửa phần từ trộm cướp mà ra, nói gì ti tiện. Cái gọi là hủy hoại thanh danh của thần tướng đại ngụy. Các ngươi chỉ nghe một phía từ y, lại có thể nào phân biệt rõ ai đúng ai sai. Giọng nói của Tô Trường An càng lúc càng cao, cuối cùng như là hét lên. Ngay cả đao trên tay hắn cũng bắt đầu chuyển hướng chỉ về phía vị Bắc Thông Huyền đang lạnh lùng đứng đó. Chuyện cười, chẳng lẽ chúng ta không tin Bắc tướng quân lại đi tin lời một con dâm phụ? Lúc này Tư Mã Hủ còn chưa nói chuyện thì một ít văn võ bá quan đã mở miệng trả lời. Bọn họ đã thấy rõ thái độ của Thánh Hoàng cùng Tư Mã Hủ, đại thế của Bắc Thông Huyền đã thành, quật khởi ở Tây Lương cũng là định số. cho nên bọn họ cũng không ngại ngay lúc này vì im mà dệt hoa trên gấm, tranh thủ một chút hảo cảm. Tô Trường An nhướng mày nhìn đám quan to hiển quý đang đứng bên ngoài mà quát mắng. Hắn không rõ tại sao bọn họ phải như vậy, hắn cảm thấy đây là một việc không có đạo lý. Cho nên hắn nói như vậy, nếu như gã là thần tướng đại ngụy, như Yên tỷ tỷ chỉ là cô gái bình thường cho nên các ngươi liền tin gã. Ta đây là bá tước đại ngụy, nếu ta nói mọi người ở đây đều phạm vào tử tội vậy các ngươi có bằng lòng chết hay là không? Lời vừa nói ra, ồn ào một trận. Xỉu nhi vô tri, tự cao tự đại. Từng tiếng mắng chửi vang lên bên tai không dứt. Được rồi. Một tiếng hét to vang lên, bá quan văn võ mới còn hùng hổ thì lúc này mặt trắng như tờ. Thánh hoàng đứng lên, khoát tay háo nói, các ngươi lui ra đi. Tiếng nói vừa dứt những hộ vệ kia liền thu đao vào vỏ, bọn họ đáp một tiếng liền như thủy triều rút nước. Lời nói của bác gái khanh chấm tự nhiên tin tưởng, nhưng Tô bá tước thân là đồ tôn của Ngọc Hành đại nhân nên ta nghĩ cũng không phải là kẻ thích nói bừa. Ta thấy thế này, bên nào cũng cho là mình phải, không bằng bản thân nhị vị ái khanh thảo luận đưa ra một cái biện pháp, không thể vì một cô gái yên hoa liếu hạng mà tổn thương hòa khí. Thánh hoàng híp mắt nói ra như vậy. Phu hoàng, nhi thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Lúc này một chàng trai tuấn mỹ đi ra chắp tay với thánh hoàng trên đài cao. Hả? Cứ nói đừng ngại. Mỗi lần vào đại thọ phụ hoàng, chúng nhi thần đều chọn lựa một ít tân tú của danh môn để thi đấu nhằm chúc thọ người. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, mà thật vi diệu, Tô công tử là một trong những tân tú nhi thần mời được, còn bác tướng quân lại người của đại ca đã mời. Hiện tại Tô công tử cùng bác tướng quân ai cũng cho là mình phải, phụ hoàng để bọn họ thương lượng chỉ sợ không được kết quả gì ngược lại còn tổn thương hòa khí, thật là không hay. Nhi thần cả gan, không bằng để nhi thần đại biểu Tô công tử, đại ca đại diện bác tướng quân, hai bên thi đấu. Người thắng sẽ sở hữu cô gái này. 6. Quyền 3 chương 39, nanh vuốt bảy lang sói. Hửm. Ngón tay của Thánh Hoàng lại bắt đầu gõ lên mặt bàn. Với con mắt tinh đời của lão, đương nhiên nhìn ra nữ tử tên Như Yên kia và Bắc Thông Huyền từng có tình cũ. Nhưng lão không quan tâm rốt cuộc bọn họ yêu đương triền miên như thế nào. Lão chỉ muốn dùng chuyện này để ngăn cản hôn sự giữa Bắc Thông Huyền và nữ nhi của Tư Mã Hủ mà thôi. Nhưng thái độ kiên quyết vâng mệnh của Bắc Thông Huyền lại khiến lão cực kỳ ngạc nhiên. Y kiên quyết đến mức không tiếc giết chết cô gái tên là Như Yên này. Thánh Hoàng biết, về chuyện ngăn cản Tư Mã Hủ mượn sức Bắc Thông Huyền thì lão và con lão có cùng lập trường. Cho nên nếu hắn dám đề nghị về việc so tài lần này, vậy hẳn là cũng vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng. Mặc dù không biết giữ lại tính mạng nữ tử kia rốt cuộc có ích hay không, nhưng Thánh Hoàng vẫn bằng lòng để con của lão thử một lần. Cho nên lão gật đầu, cười nhìn về phía một đứa con khác của mình. Dẫn Nhi, con cảm thấy đề nghị của Hiên Nhi thế nào? Nam tử trung niên mặc hoàng bào kia bước ra, chắp tay nói, mọi chuyện xin vâng phụ hoàng phân phó. Ừ. Thánh hoàng hài lòng gật đầu. Lão rất thích đứa con này của mình, mặc dù dáng vẻ trông bình thường, làm việc cũng thường thường, thiên phú tu vi cũng bình thường như vậy, nhưng y có một thứ khiến thánh hoàng vô cùng hài lòng đó là hiếu thuận. Đương nhiên cũng có thể nói là nghe lời. Đúng vậy, thái tử Hạ Hầu Giận là một người rất nghe lời đến mức gần như ngu ngốc. Nhưng thánh hoàng không quan tâm, bởi vì lão là một người cực thông minh. Cho nên bên cạnh lão cũng không cần quá nhiều người thông minh. Ví như đứa con thứ ba đã chết của lão, hay tựa như Hạ Hầu Hiên đang đứng dưới đài hiện giờ. Nếu đã vậy, bắt đầu so đấu đi. Chấm vô cùng chờ mong được nhìn thấy phong thái của thanh niên tài tuấn đại ngụy ta đấy. Nhận được sự đồng ý của Thánh Hoàng, mọi người đều lùi sang hai bên, còn Tô Trường An cũng đỡ Như Yên đã hôn mê đến bên cạnh Hạ Hầu Túc Ngọc và Hạ Hầu Hiên. Hắn căm hận trừng mắt nhìn Long Tương Quân vẫn phe phẩy cây quạt giấy như trước, quay đầu nhìn Hạ Hầu Hiên nói. Tạ ơn ngũ hoàng tử. Tô công tử khách khí rồi. Hạ Hầu Hiên cười đáp lại. Y sai thái giám bên cạnh đón lấy Như Yên trên tay Tô Trường An, đưa tới bên cạnh hết lòng chăm sóc. Tô công tử không cần lo lắng cho Như Yên cô nương, ta sẽ để hạ nhân chăm sóc nàng cho tốt, hiện giờ thứ ngươi cần là dốc lòng thắng trận đấu này, đây mới là chuyện có thể thực sự giúp được Như Yên cô nương. Được. Tô Trường An gật đầu. Trường An, đệ tạm nghỉ ngơi đi đã, trận đầu tiên này không cần đệ ra tay. Hạ Hầu Túc Ngọc ở bên cạnh có hơi đau lòng đưa một ly rượu cho hắn, bên trong lại là nước lã nàng biết sư đệ của mình trước giờ không thích uống rượu. Vâng. Tô Trường An lại gật đầu, cười với Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng không biết vì sao Hạ Hầu Túc Ngọc lại như cố tránh ánh mắt của hắn. Nhưng lúc này trong lòng Tô Trường An đang nghĩ về chuyện quyết đấu nên cũng không để ý. Bắt đầu so đấu. Lúc này, một vị thái giám đã đi đến giữa đại điện, nói ra giọng chói tai của gã. Một nam tử bước ra từ phía sau thái tử. Khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài thanh tú, cầm một thanh trường kiếm trong tay, phi thân đứng một bên trên đại điện. Cạnh ngũ hoàng tử cũng có một vị đại hán đi ra, có vẻ nhiều tuổi hơn một chút, khoảng 25-26, dáng vẻ cao lớn, cầm một cây búa còn to hơn Tô Trường An gấp vài lần, sải bước đi tới. Hai người gần như không chào hỏi gì với nhau, vừa thấy mặt đã xông lên đánh luôn. Nét mặt Tô Trường An lúc này trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn tưởng đây chỉ là một trận so đấu bình thường, nhưng đến lúc này mới phát hiện hai người ra chiêu cực kỳ ác độc, không hề có ý tránh chỗ hiểm của đối phương, chiêu nào cũng là sát chiêu. Chưa đầy một khắc sau, trên thân hai người đã tràn đầy vết máu. Nhưng cuối cùng đại hán kia không địch lại, bị thiếu niên tìm ra sơ hở, một kiếm cắt đứt kinh mạch trên tay trái, đành phải chịu thua. Mặc dù vết thương của đại hán không đến mức mất mạng, nhưng cả người đều đẫm máu. Tô Trường An nhìn nam tử được nâng xuống kia, hắn dường như không dám tin quay đầu nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc, ánh mắt ngập tràn khó hiểu. Hắn vẫn luôn tin sư tỷ mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho hắn, nhưng hắn lại không hiểu, một trận so đấu như vậy, vì cớ gì không nói rõ với hắn. Hắn cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhưng lúc này Hạ Hầu Túc Ngọc lại cúi đầu, cố ý tránh né ánh mắt của Tô Trường An. Nàng gần như có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của Tô Trường An, cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt phức tạp không biết phải làm sao như hiện tại. Nàng không muốn nhìn, cũng không dám nhìn Tô Trường An bây giờ. Sư tỷ, trận so đấu này rất quan trọng với tỷ sao? Giọng nói trong trẻo của Tô Trường An vang lên. Hạ Hầu Túc Ngọc sững người, theo bản năng liền ngẩng đầu, trong đôi mắt đang mở to trước mặt ấy, không có sự tức giận và oán trách mà nàng nghĩ. Chỉ có một thiếu niên với khuôn mặt tươi cười, trong sáng vô ngẩn. Ừ. Hạ Hầu Túc Ngọc theo bản năng gật đầu, nhưng lòng nàng lại mơ hồ quặn đau. Yên tâm, đệ sẽ thắng trận này giúp tỷ. Trận này quan trọng với tỷ, cũng quan trọng với Như Yên tỷ. Cho nên đệ sẽ không thua. Nói xong, hắn xoay người dừng ở giữa Thái Hòa Điện, đao được hắn rút ra nắm trong tay, lóe lên thứ ánh sáng chói mắt trong Thái Hòa Điện. Thật sự là khờ khạo đến mức đáng yêu. Lúc này, Long Tương Quân vẫn luôn đứng bên cạnh rốt cuộc cũng bước tới, đứng cạnh Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Túc Ngọc yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng gầy guộc trên đài, ánh mắt dường như có thứ gì đó tràn ra. Tính cách hắn như vậy có thể sống đến giờ trong thành Trường An này chủ yếu là dựa vào sự chiếu cố của Ngọc Hành. Nhưng Ngọc Hành sắp chết, dù sao cũng phải có người dạy hắn quy củ trong thành Trường An này. Rốt cuộc trên mặt Hạ Hầu Hiên cũng không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi, nét mặt y trở nên u ám, khóe miệng y cũng gợn lên một nụ cười tàn nhẫn. Một chiêu này của Long huynh quả thật chơi vô cùng đẹp, không chỉ hủy hoại thanh danh của Bắc Thông Huyền, còn đưa tiểu tử ngốc này vào trận doanh của chúng ta. Vốn ta còn lo đại ca hiện tại đã khống chế được Tây Lương, lại có sự tương trợ của Cổ gia Bắc Địa, tình hình của chúng ta đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng có ngọn cờ Thiên Lam Viện này, thắng bại mỗi phần chiếm nửa. Hạ Hầu Hiên nói, Thiên Lam Viện quả thực là một ngọn cờ lớn. Mặc dù ngọn cờ này không bằng lúc xưa, mặc dù Ngọc Hành đã từ từ ra đi, nhưng Hạ Hầu Hiên không quan tâm. Bởi vì y biết Thiên Lam vẫn còn một vị tinh vẫn, mặc dù hắn ta đã lâu chưa trở về. Nhưng ngôi sao của hắn vẫn còn sáng, vậy chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống, Hạ Hầu Hiên không tin hắn có thể khoanh tay đứng nhìn trận tranh đấu quyền lợi sắp tới. Có thể trơ mắt nhìn hạt mầm duy nhất của Thiên Lam Viện bị đám lang sói trong thành Trường An xé xác thành từng mảnh. Chỉ là ta không ngờ Bắc Thông Huyền này lại vô tình đến vậy, cô gái đợi y hơn 10 năm, vậy mà y nói giết liền liền giết, xem ra ta đã coi thường y rồi. Hạ Hầu Hiên nói thêm. Vô tình. Long Tương Quân lắc đầu, khoe miệng gợi một nụ cười mê hoặc, ta nghĩ không hẳn vậy. Mà đằng kia, tinh linh trong cơ thể Tô Trường An bắt đầu vận chuyển, một luồng khí thế không thuộc về tụ linh cảnh xuất hiện trên người hắn. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh, nhìn về phía thái tử, chờ đợi đối thủ của mình xuất hiện. Vì vậy, như hắn mong muốn, một bóng dáng lủi ra từ trong đám người. Đó là một cô gái. Dung nhan như tranh vẽ, nét mặt tựa hoa đảo. Nàng cầm một thanh kiếm dài ba thước, xiêm y trắng như tuyết không cần gió cũng tự lay động. Nàng đứng nơi đó, tựa như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không gì sánh được. Thiện quân. Tô Trường An sững sờ, hắn nhìn thấy thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, liền bất giác gọi tên nàng. Là nàng. Là ta. Cổ Tiễn Quân gật đầu, chua xót nói. Tô Trường An có chút không hiểu nổi, mấy canh giờ trước hắn còn cùng luyện kiếm với nàng, mặc dù biết Cổ Tiễn Quân thay mặt Cổ gia tham gia thọ yến của Thánh Hoàng lần này, nhưng chưa bao giờ nghe thấy nàng nhắc tới chuyện so đấu. Tô Trường An cảm thấy rất nhiều chuyện ngày hôm nay đều có chút kỳ lạ. Vốn phải là cảnh tượng hai người yêu nhau xa cách lâu ngày gặp lại, vậy mà biến thành cảnh đao kiếm chĩa vào nhau. Vốn là một trận so đấu bình thường, lại biến thành một trận chém giết tàn nhẫn, mà đối thủ của hắn không ai khác chính là thiếu nữ sớm chiều chung đụng với mình. Hắn bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cũng chợt bắt đầu hối hận khi tham gia thọ yến của Thánh Hoàng lần này. Nhưng hiện giờ hắn không có đường lui, hắn không muốn thấy Như Yên cứ vậy chết đi. Nàng là Thúy Ngọc trong lòng hắn, cho dù Bắc Thông Huyền không phải là nam huyền của nàng. Nhưng dù thế nào, Thúy Ngọc cũng không đáng chết ở nơi này. Hắn nghĩ vậy, sau đó ném hết những ngờ vực và tức giận trong lòng ra sau. Hắn ngẩng đầu nhìn Cổ Tiễn Quân, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ. Trận này ta không thể thua. Tô Trường An nói. Đây không phải là lời tuyên chiến, cũng không phải là muốn bày tỏ quyết ý gì với Cổ Tiễn Quân. Hắn chỉ là muốn nói với Cổ Tiễn Quân, hắn không muốn thua. Hắn hy vọng Cổ Tiễn Quân có thể nhượng bộ, bởi vì hắn cho rằng đây chỉ là một trận đấu biểu diễn cho Thánh Hoàng xem mà thôi. Cổ Tiễn Quân không có lý do gì mà vì thế liều mạng với hắn, nhưng hắn có. Nói cho cùng, hắn không muốn làm nàng bị thương, chỉ vậy mà thôi. Nhưng đáp lại hắn lại là một thanh kiếm lóe lên ánh sáng âm u. Tô công tử, ngươi cứ như vậy, ở thành Trường An này sẽ không sống nổi. Cổ Tiễn Quân nói một câu từ tận đáy lòng. 6. Quyền 3 chương 40, ngươi thua bởi lại hà. Đây là một thanh kiếm tốt. Kiếm dài 2 thước 1 tấc. Thân kiếm được đúc bằng huyền thiết, mỏng như cánh ve. Ở chuôi kiếm có tua cờ màu lam đang phe phẩy. Nó mang theo một luồng ánh sáng lạnh lẽo, sẽ không mà tới. Con ngươi Tô Trường An ngay lúc này trợn trợn to, đao trên tay vô thức vung lên, khó khăn lắm mới chặn được một kiếm kia. Nhưng thân thể của hắn vẫn bị lực đạo truyền ra từ thanh kiếm đẩy lùi mấy trượng rồi mới đứng vững được. Tô công tử, trận chiến này rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Giọng nói lạnh lẽo của Cổ Tiễn Quân vào lúc này chợt truyền đến. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cầm trường kiếm trong tay, quanh thân là kiếm ý tung hoành bao bọc nàng vào trong. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn định nói thêm cái gì đó, thì một dải ánh kiếm lần nữa tập kích đến. Hắn nhấc đao lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại hạ xuống, thân thể nghiêng sang một bên. Thanh kiếm kia ngay lập tức lướt qua sát mặt hắn. Tiễn Quân. Hắn nói, đồng thời thân thể lùi về sau thật nhanh. Thiếu nữ áo trắng lại không hề có ý buông tha hắn. Chỉ thấy mũi chân nàng đập đất, kiếm bèn chuyển hướng, đuổi theo hắn như bóng với hình. Sắc mặt Tô Trường An rốt cuộc trầm xuống. Đao của hắn sáng lên, tử điện cùng linh viêm như dao long, mãng xà lưu chuyển trên thân đao. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó thân thể ngừng lùi lại. Một luồng đao ý mãnh liệt phóng lên trời. Ngay lúc này, khoe miệng Cổ Tiễn Quân chợt hiện ra nét cười khẽ. Kiếm của nàng đống trở nên lăng liệt, sau đó là trăm dải kiếm ảnh tỏa ra như cánh hoa sen. Đây là Xuân Phong độ thức thứ 7 của Ngọc Hành Kiếm Pháp Liên Hoa. Tô Trường An chợt kinh ngạc. Đây là thức mạnh nhất và khó nhất của Xuân Phong độ. Hắn chưa học được, Hạ Hầu Túc Ngọc cũng vậy. Hắn vốn tưởng rằng Cổ Tiễn Quân cũng giống bọn hắn. Nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là trong lúc luyện kiếm trước đây, Cổ Tiễn Quân vẫn luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Càng khiến cho tâm hắn nguội lạnh chính là một kiếm này của nàng đâm thẳng mặt hắn. Đây là sát chiêu. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cỗ lệ khí. Hống. Hắn phát ra một tiếng gào thét. Trên thân đao có ánh sáng rực rỡ chiếu ra, một luồng ánh đao cực mạnh phát ra tiếng kêu rồi chém xuống. Vành. Một tiếng nổ vang thật lớn ở bên trong điện Thái Hòa. Ảo ảnh hoa sen do Cổ Tiễn Quân kích phát chợt bị nghiền nát bởi ánh đao của Tô Trường An. Nhưng trên mặt nàng lại không có chút kinh hoàng nào, khóe miệng càng hiện rõ sự vui vẻ. Cuối cùng, đao của Tô Trường An đã phá vỡ hoàn toàn kiếm ảnh của Cổ Tiễn Quân. Thức liên hoa này cũng không cường đại như trong tưởng tượng của Tô Trường An. Nó giống như một quả quýt bị chín ủng, bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong đã mục nát. Tô Trường An cảm thấy hắn cũng không tốn bao nhiêu khí lực để đánh nát hoa sen nhìn rất đẹp kia. Mà lúc này, đao của hắn đã đến sát mặt Cổ Tiễn Quân. Ánh đao chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười, khiến cho tâm Tô Trường An không khỏi thắt lại. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp, muốn thu hồi đao nhưng đã trễ, ánh đao tới rồi. Mặc dù hắn kịp thu hồi 9 phần lực đạo trên thân đao, thì đao phong vẫn xuyên qua thân thể của Cổ Tiễn Quân. Khuôn mặt Cổ Tiễn Quân ngày càng gần mắt hắn, cuối cùng đông nhiên ngã xuống bờ vai hắn. Hắn đưa tay ra ngoài, muốn ôm Cổ Tiễn Quân vừa bị thương, nhưng lại chợt dừng giữa không trung. Hắn lúc này mới nhận ra mình là người vừa đả thương nàng, thân thể tại một khắc này cứng lại. Thời gian giống như trôi qua rất chậm. Hắn ngửi được mùi hương truyền đến từ trên người nàng, không còn thấy sát ý khi nãy. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đâu mới là con người thật của Cổ Tiễn Quân. Tô công tử, thu hồi sự ôn nhu ở đáy lòng đi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống sót ở thành Trường An này. Nàng nói bên tai Tô Trường An như vậy trước khi mất đi toàn bộ ý thức. Ngay lúc này, tim Tô Trường An như ngừng đập. Hắn không rõ vì sao sự tình sẽ biến thành như thế. Hắn chỉ muốn giúp sư tỷ một tay, chỉ muốn thấy Như Yên được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, hắn lại suýt nữa giết Cổ Tiễn Quân. Mấy vị cung nữ vội vàng đi tới, mang Cổ Tiễn Quân đã hôn mê ra ngoài. Cổ Tiễn Quân là Cổ Tiểu Hầu gia, Tô Trường An là đồ tôn của Ngọc Hành, nên không ai dám để cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, một đám y sư giỏi nhất Đại Ngụy đã sớm chờ lệnh ở ngoài cửa. Đợi đến lúc Cổ Tiễn Quân được mang lên xương phòng đã sớm chuẩn bị tốt, bọn hắn lập tức vây quanh, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. mà những quan to hiển quý trong đại điện cũng ngay lúc này trùng đầu, ghé thai bàn tán. Bọn hắn nghe nói vị đồ đệ của Mạc Thính Vũ này rất cổ quái, mặc dù chỉ có tu vi tụ linh cảnh, nhưng sức chiến đấu lại vượt trội. Chỉ là bọn hắn không thể hiểu được, Bắc Địa Cổ Tiễn Quân là thiên chi tiêu nữ mang thiên phú có thể sánh với Mục Quy Vân, sao có thể bị thua trong tay Tô Trường An một cách đơn giản như vậy. Tô Trường An không biết mình đi xuống đài bằng cách nào. Hắn có chút đần độn, bên hai còn quanh quẩn câu nói kia của Cổ Tiễn Quân. Hắn không biết nó rốt cuộc có ý gì, hoặc là nói đấy lòng hắn vô thức kháng cự câu nói kia. Trường An, ngươi không sao chứ? Hạ Hầu Túc Ngọc có chút đau lòng đi tới, muốn đỡ thân thể Tô Trường An. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng lại khiến cho nàng mãnh liệt run lên, cánh tay đang vươn ra cũng chợt dừng lại. Nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của Tô Trường An. Hai con ngươi vốn linh động lại thanh tịnh trở nên trầm lặng đến mức đáng sợ, giống như bị thứ gì đó đào đi linh hồn. Nàng chợt nhận ra mình dường như đã làm một chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời. Mà hiện tại, chuyện này mới thật sự bắt đầu. Trận thứ ba. Giọng nói the thế của hoạn quan vang lên. Đây là trận thi đấu cuối cùng trong hôm nay, cũng là trận quyết định thắng bại. Kỳ thật, kết quả ra sao nói cho cùng cũng không quan trọng. Điều quan trọng chính là rốt cuộc ai mới là cái bóng đứng sau lưng những người tham gia quyết đấu kia. Chỉ có điều, bây giờ có chút không giống với lúc trước. Nó đánh cược bằng tính mạng của một cô gái. Điều này xem ra cũng không quan trọng, nhưng nó lại liên quan đến lập trường sau cùng của vị thần tướng đại ngụy mới nhậm chức là Bắc Thông Huyền. Vì vậy, văn võ bá quan ở đây đều tập trung tinh thần, nhìn bãi đất trống phía trước điện Thái Hòa và chờ trận đấu cuối cùng. Người vào sân đầu tiên chính là Bắc Thông Huyền Long Hống thần tướng của đại ngụy. Y mặc áo giáp màu đen, bước từng bước rất đều tới trước điện. Y đứng im, chắp tay như một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mảnh hư không phía trước. Không cần bàn cãi, Bắc Thông Huyền là một đối thủ rất mạnh. Y đã đạt tới thiên thính cảnh, lại được tử vi tinh của Thánh Hoàng sắc phong. Có thể nói, ngoại trừ số ít vị yêu nghiệt thiên tài trên thiên bảng thì khó mà tìm ra thanh niên đồng lứa có thể chống lại y trong đại ngụy này. Trùng hợp nhất chính là, mấy vị yêu nghiệt đó lúc này đều không ở Trường An. Vì vậy, văn võ bá quan ở đây dường như không nghĩ ra được rốt cuộc ngũ hoàng tử sẽ phái ai ra đấu một trận với người đàn ông âm lãnh trước mắt này. Ngay sau đó, một trường thương màu đỏ rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất trước điện Thái Hòa. Trong lòng mọi người thắt lại, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, tiếp đó chính là tên của một vị đứng sau lưng người kia. Bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vốn tưởng rằng đại hoàng tử có thừa tướng Tư Mã Hủ và Cổ Gia Bắc Địa tương trợ, lại còn lôi kéo được người sắp đại triển quyền cước ở Tây Lương là Bắc Thông Huyền, thì cuộc tranh đoạt quyền lực lần này hẳn là có thể đoán trước kết quả. Nhưng không ngờ đến ngũ hoàng tử lại được người đàn ông kia ủng hộ, thêm một lá bài tẩy, phần trăm thắng bại cũng bởi vậy mà trở nên khó đoán hơn. Trong câu này có nghĩa là, phát huy tài năng. Một thiếu niên mặc cẩm y màu đen đột nhiên nhảy lên, như con chim nhạn bay thẳng đến, một chân đáp xuống đuôi cây thương ở đằng kia, vương vàng đứng ở bên trên nó. Tại hạ Bắc Thông Huyền. Bắc Thông Huyền nói, thần sắc trên mặt vẫn bình thản như một đầm nước lặng yên, không có gợn sóng nào. Mục Quy Vân. Chàng trai kia nói. Con trai của Thái úy. Bắc Thông Huyền hỏi, nhíu mày một cái. Đúng. Chàng trai khẽ gật đầu, con ngươi theo đó hiện lên dị sắc. Sau đó, thân hắn khẽ động, thanh trường thương như có linh tính bèn bay vào trong tay hắn. Tốc độ hắn tăng lên, trong nháy mắt đã tới trước người Bắc Thông Huyền. Vô số thương hoa màu đỏ ngay lập tức xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Bắc Thông Huyền. Nhưng thân thể Bắc Thông Huyền vẫn đứng bất động ở đó như bức tượng. Bờ môi giống như nhuộm máu tươi của y khẽ mở, trong miệng phát ra vài từ. Kiếm đến, y nói như vậy. Đúng lúc này, ở sau lưng y, hơn 10 thanh trường kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện ra. Đi. Y nói tiếp. Mấy chục thanh trường kiếm bèn hóa thành một dải cầu vồng, chuyển động như biển gầm núi thét, nên đón thương ảnh của Mục Quy Vân. Giao Long. Mục Quy Vân vừa nhìn đã nhận ra lực lượng khủng bố ẩn chứa trong dải kiếm. Hắn đột nhiên hét to, một ảo ảnh Giao Long hiện ra từ trong hư không. Nó phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, sau đó hóa thành ánh sáng rực rỡ cuốn chặt vào thân thương màu đỏ của Mục Quy Vân. Ánh kiếm mãnh liệt của Bắc Thông Huyền theo lúc Giao Long hóa thành ánh sáng rực rỡ mà từng thanh một bắt đầu vỡ vụn. Y cau mày, ý niệm khẽ động, thân thể như con diều lui về sau mấy trượng. Sau đó, y duỗi ra tay trái, ngón trỏ và ngón áp út hợp lại, đặt trước mi tâm. Tâm kiếm, y nói khẽ. Ngay lúc này, ở mi tâm y có một luồng ánh sáng đen kịt hiện ra. Sau đó y vươn tay phải, nắm chặt trong hư không, hướng về phía mi tâm. Một thanh trường kiếm lóe ánh sáng âm u được kéo ra từ mi tâm của y. Đi, ý lần nữa nói khẽ. Lời này vừa dứt, trong điện Thái Hòa chợt có một trận gió mạnh xoáy lên. Khí thế dâng cao khiến chén rượu trên bàn và rèm vải ở hai bên bắt đầu lay động. Sau đó, những cơn gió mạnh kia như có linh tính tụ về phía thanh kiếm, cuối cùng tạo thành luồng phong ảnh màu xám có thể nhìn thấy bằng mắt thường nằm trên thân kiếm. Một tiếng xé không gào thét vang lên, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra ngoài. Mục Quy Vân vốn chưa thể phá vỡ hoàn toàn kiếm ảnh của Bắc Thông Huyền chợt biến sắc, vội vàng thu hồi trường thương rồi che ở trước ngực. Một kiếm này của Bắc Thông Huyền hiển nhiên có lực độ cực mạnh. Mặc dù Mục Quy Vân kịp thời chặn được, nhưng thân thể hắn vẫn không thể không lui ngược ra ngoài, phải khó khăn lắm mới ổn định thân hình ngay tại cửa chính của Điện Thái Hỏa. Người rất mạnh. Trong đầu Bắc Thông Huyền khẽ động. Thanh kiếm kia cũng không có thừa thắng xông lên, mà lại bay trở về bên người Bắc Thông Huyền, giống như con chim bay quanh thân thể y nhưng người còn quá trẻ. Đúng vậy, Mục Quy Vân rất mạnh. Tu vi của hắn đã tới địa linh cảnh. Hắn là cao thủ đệ nhất địa bảng trên tướng tinh bảng. Mà trên thực tế, người xếp hạng thứ hai lại kém hắn quá xa. Nhưng dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, mới 22 tuổi. Bắc Thông Huyền đã hơn 30 tuổi, sống nhiều hơn hắn khoảng 10 năm. Mà ở phần đông tình huống, 10 năm này đủ để bù lại sự chênh lệch về thiên phú tu hành. Ngươi không là đối thủ của ta. Bắc Thông Huyền lắc đầu, thần sắc trên mặt có chút không giống bình thường, giống như đang tiếc nuối, hoặc đang buồn rầu vì cái gì đó. Vậy sao? Thế nhưng, ngay lúc này, Mục Quy Vân rốt cuộc đứng thẳng người một lần nữa. Thế nếu như có thêm vật này thì sao? Tay nắm thương của hắn run lên, thanh trường thương màu đỏ kia theo đó đâm vào mặt đất bên trong Điện Thái Hỏa. Sau đó, tay phải hắn nắm chặt trong hư không, rồi lập tức lấy ra một vật. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm đen kịt buốc lên từ khí. Khí tức chết chóc. Ngay lúc này, thần sắc trên mặt Tô Trường An trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù Tô Trường An chưa bao giờ thấy qua thanh kiếm kia, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra. Bởi vì nó rất nổi danh. Thanh kiếm kia có một cái tên rất đặc biệt. Nại Hà. 6. Quyển 3 chương 41, Máu thịt xây Trường An. Đúng vậy, tên thanh kiếm kia là Nại Hà. Bảo vật trấn viện của Bát Hoang Viện, thần kiếm Nại Hà. Nhưng vấn đề cần quan tâm là tại sao nó lại bị lưu lạc đến trong tay Mục Quy Vân. Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ. Hắn trở thành tinh vương trong tướng tinh hội, từ đó có thể yêu cầu một việc. Long Tương Quân muốn bán Phàn Như Nguyệt, hắn bèn dùng quyền lợi này trao đổi với Long Tương Quân. Sau đó, Long Tương Quân cầm yêu cầu kia đi Bát Hoang Viện để lấy thanh kiếm này. Sự tình nên chấm dứt tại đây. Chỉ là hiện tại, thanh kiếm này lại xuất hiện trong tay Mục Quy Vân. Mục Quy Vân vì ngũ hoàng tử mà tham gia thi đấu, nên có lẽ thanh kiếm là ngũ hoàng tử cho y. Trong khoảng thời gian gần đây, dường như có một đoạn sự việc mà hắn không biết. Tô Trường An ngẩn người, quay đầu nhìn về phía mấy người đứng bên cạnh. Hạ Hầu Hiên, Hạ Hầu Túc Ngọc và Long Tương Quân. Con ngươi hắn trong nháy mắt trợn to. Hắn đã nắm được điểm mấu chốt của sự tình. Long Tương Quân và Hạ Hầu Hiên vốn quen biết nhau. Hơn nữa, nhìn bộ dạng thì có lẽ quan hệ còn vô cùng tốt. Nếu như vậy, tại sao Long Tương Quân còn muốn bán Phàn Như Nguyệt? Và tại sao lại trùng hợp đúng lúc Tô Trường An vừa lấy được danh hiệu Tinh Vương, rồi đi vào Mẫu Đan Các, lại còn vào đúng thời điểm tổ chức đại hội Hoa Khôi xuất các? Trừ phi Long Tương Quân đoán được hắn sẽ đến, với tính tình của hắn thì chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ Phàn Như Nguyệt. Thân thể Tô Trường An không khỏi run lên, tựa như đứng trong băng tuyết ở Bắc Địa. Cảm giác lạnh giá từ gót chân sông thẳng lên, xuyên qua bụng, lướt qua xương quai xanh rồi đến da đầu của hắn. Hắn đưa ra bàn tay đang run rẩy, sờ vào trong ngực rồi lấy ra một vật. Mà đúng lúc này, Hạ Hầu Túc Ngọc vừa vặn quay đầu, nhìn về phía Tô Trường An. Ánh mắt nàng trong nháy mắt bị vật trong tay Tô Trường An hấp dẫn, sau đó không thể rời đi được, thân thể cũng bắt đầu run lên. Những lời giải thích hay lý do thoái thác mà nàng sớm chuẩn bị tốt đều trở nên vô dụng ở trước vật kia. Đó là một miếng đồng bài. Nó được tạo hình tinh xảo theo phong cách cổ xưa và được khảm kim ngọc ở biên. Trên mặt của nó khắc một chữ cổ rất nổi bật. Đó là thẻ bài chứng nhận ra vào do Long Gia đặc biệt chuẩn bị cho cổ gia mà cổ tiễn quân đưa cho hắn vào hai ngày trước. Hạ Hầu Túc Ngọc từng có một miếng như vậy, nhưng nàng lại nói đó là miếng bài biểu thị thân phận hoàng thất. Mọi chuyện giờ đây đã trở nên rõ ràng. Tô Trường An ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt đang cố trốn tránh của Hạ Hầu Túc Ngọc. Sư tỷ hắn hé miệng. Con người vốn thanh tịnh không gì sánh được giờ giống như có một đám lửa đang bùng cháy. Hắn muốn chất vấn nàng, nhưng lời đến cổ họng lại không biết vì sao không thể nói ra. Hắn nhìn cô gái đang đứng trước mắt mà sớm chiều ở cạnh mình gần một năm nay, rốt cuộc thở dài một hơi, rồi nuốt xuống lời nói đã đến miệng. Hắn cũng không có ý định tha thứ nàng, chỉ là cảm thấy vào lúc này, dù nói bất cứ điều gì cũng không có tác dụng. Ngọn lửa trong con ngươi hắn tắt dần, cuối cùng trở nên lạnh lẽo. Cả người hắn cũng ngay lúc này trở nên trầm lặng. Tựa như bị thứ gì đó lấy mất linh hồn. Trương An Hạ Hầu Túc Ngọc nhíu mày, hé miệng muốn giải thích gì đó. Nhưng nàng chợt nhận ra mình không có gì để giải thích, mọi chuyện đều đúng với suy nghĩ của Tô Trường An. Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ thì ở trong mắt mọi người, thành Trường An này chỉ còn lại sự tính toán, lừa gạt và phản bội. Trường An, tòa thành được người trong thiên hạ xem là vương đô của thánh vực. Nhưng lúc ngươi thật sự đến đó thì mới phát hiện, khi nó tháo xuống vỏ ngoài phồn hoa, thì chính là một tòa thành được xây nên từ vô số máu thịt. Nó tựa như một con thú dữ, yên lặng ẩn núp trong đêm đen, mà vô tình cắn nuốt mỗi người ở nơi đây. Tô Trường An nhét miếng đồng bài vào trong ngực, đao của hắn hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, rồi được hắn thu vào trong vỏ. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua điện Thái Hòa tráng lệ này, sau đó kiên quyết đi khỏi đây và biến mất trong bóng đêm của Hoàng Cung Đại Ngụy. Nơi này không có quan hệ với hắn. Giá trị đã bị ép khô, nên cũng không có ai muốn lưu hắn lại. Còn Như Yên, sự sống chết của nàng đã sớm không nằm trong sự khống chế của bản thân. Hắn vẫn quá yếu ớt, yếu đến mức không cứu được Như Yên, thậm chí không cứu nổi chính mình. 3. Trận đấu giữa Mục Quy Vân và Bắc Thông Huyền vẫn chưa chấm dứt. Ngại Hà. Một thanh kiếm mà danh xứng với thực. Nó ở trên tay Mục Quy Vân liên tục chuyển hướng, từng mũi kiếm mang theo tử khí như sói dữ bay ra ngoài. Bắc Thông Huyền với tu vi cao hơn Mục Quy Vân một cảnh giới lại bị những kiếm khí liên tiếp tập kích, bước đến chỉ có thể chống đỡ mà không có sức hoàn thủ. Nhưng cho dù như vậy, trên mặt Bắc Thông Huyền vẫn không nhìn ra một chút nào khác thường. Con người y vẫn giống như một đầm nước không có một gợn sóng nào. Chỉ thấy y lùi về sau mấy bước, thanh trường kiếm bay xung quanh người lóe ánh sáng âm u, đánh tan hết mấy luồng kiếm khí vừa tập kích đến. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi tình trạng của y, linh lực trong cơ thể Mục Quy Vân giống như không có giới hạn, kiếm khí vẫn liên tiếp vây đến. Cứ như vậy, sau vài chục lần chống đỡ, Bắc Thông Huyền không ngừng lùi về sau, cuối cùng tới một vị trí khá đặc biệt, đó là phía dưới đài của Thánh Hoàng. Mục Quy Vân đang giơ tay lên thì chợt dừng lại một chút. Mặc dù kiếm khí của hắn có thể tiếp tục bức lui Bắc Thông Huyền, nhưng dư âm của kiếm khí không tránh khỏi mạo phạm đến Thánh Hoàng. Đương nhiên, kiếm khí đó sẽ không gây tổn thương đến lão, nhưng những năm gần đây, tính khí Thánh Hoàng ngày càng cổ quái, có khi lại bởi vậy mà giáng tội hắn. Vì thế, hắn do dự trong chốc lát. Mà lúc này, khoe miệng Bắc Thông Huyền rốt cuộc hiện lên nét cười khẽ. Trường kiếm vốn luôn bay quanh ý chợt phát ra từng tiếng kêu trong trẻo, rồi tan ảnh lay động, từ một thanh kiếm kia lập tức hóa thành 9. Cửu tinh phá. Bắc Thông Huyền nói ra. 9 thanh kiếm lập tức hóa thành một luồng ánh sáng lưu chuyển, giao thoa vào nhau rồi đánh út về phía Mục Quy Vân. Con ngươi Mục Quy Vân đột nhiên trợn to. Hắn chợt nhận ra mình bị Bắc Thông Huyền mưu tính. Nhưng lúc này, hắn hối hận cũng đã muộn, tâm hắn chợt động, Ngại Hà trong tay phát ra luồng ánh sáng đen kịt. Sau đó hắn hét to một tiếng, dùng thanh thần kiếm đánh bay 9 luồng kiếm khí kia. Thân kiếm Ngại Hà cũng ở lúc đó tuôn ra từng luồng tử khí đen kịt. Bọn chúng không ngừng tụ lại, cuối cùng tạo thành một đám ảo ảnh như ác quỷ, nên đón 9 luồng kiếm khí kia. Thân thể Mục Quy Vân vẫn chưa ngừng lại, hai chân đạp đất, hóa thành tàn ảnh, rồi lướt qua 2 luồng kiếm khí sắp đụng nhau mà bay thẳng về phía Bắc Thông Huyền. Giao Long. Hắn lại hét to một tiếng. Thanh trường thương vốn đang cắm chặt trên mặt đất như có linh tính mà lay động một hồi, cuối cùng hóa thành một tàn ảnh màu đỏ, bay vào trong tay hắn. Giống. Một tiếng như rồng ngâm hổ gầm vang lên ở bên trong điện Thái Hòa. Một ảo ảnh Giao Long đột nhiên xuất hiện, quấn quanh thân trường thương của Mục Quy Vân. Tốc độ của hắn vào lúc này cũng trở nên nhanh hơn. Không đến một tức, mũi thương kia đã tới trước người Bắc Thông Huyền. Khoe miệng Mục Quy Vân chợt hiện ra nét cười khẽ. Bắc Thông Huyền là một nho sinh, chẳng qua là dựa vào thần thức cường đại để khống chế đồ vật. Mà hiện tại, một khi hắn đến gần người y, thì cho dù tu vi Bắc Thông Huyền cao hơn hắn một cảnh giới, hắn cũng có lòng tin có thể giết chết y chỉ bằng một chiêu. Ngay cả Bắc Thông Huyền cũng biết rõ hắn muốn giết mình. Thương của Mục Quy Vân chĩa vào lồng ngực Bắc Thông Huyền. Con ngươi tĩnh lặng như đầm nước của Bắc Thông Huyền rốt cuộc xuất hiện một tia rung động. Một thương với khí thế như giao long của Mục Quy Vân đã gần như bịt kín tất cả đường lui của y, có lẽ cứ tiếp tục như vậy, y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Mục Quy Vân cũng nghĩ như vậy. Hắn dường như đã có thể trông thấy chỗ ngực bị đâm của Bắc Thông Huyền phun mạnh máu tươi. Nhưng trước mắt hắn đột nhiên mở đi, thân thể Bắc Thông Huyền dường như khẽ động. Đó là một quá trình xảy ra cực nhanh. Người khác gần như không thấy được gì. Mà điều này thực ra cũng không thay đổi được gì, vì thương của hắn đã đâm trúng Bắc Thông Huyền. Người đàn ông vốn lạnh lùng, tĩnh lặng như tượng điêu khắc cứ như vậy bay ra ngoài, máu phun ra từ ngực y tạo thành hình hoa sen. Mọi người kinh ngạc mà hô lớn. Không ai ngờ rằng, thiếu niên chỉ mới 22 tuổi này lại có thể đánh bại vị cao thủ trên thiên bảng Bắc Thông Huyền một cách gọn gàng như vậy. Mục Quy Vân thu hồi thương vào trong tay, đứng ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa ngã trên mặt đất kia. Hắn không hề cao hứng, bởi vì bản thân không giết chết được Bắc Thông Huyền. Khắc cuối cùng Bắc Thông Huyền khẽ động, lại xảo diệu tránh được một kích chí mạng của hắn. Càng khiến hắn không hiểu chính là với tốc độ lúc đó của Bắc Thông Huyền, hẳn là có thể tránh khỏi một kích này, nhưng ý lại không hề làm vậy. y chỉ bảo vệ tính mạng của mình rồi chịu thua trong trận đấu. Mục Quy Vân như có điều suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt hắn rốt cuộc rơi trên người một cô gái. Nàng khoảng 30 tuổi, mặc dù trên mặt có chút dấu vết của sự lão hóa, nhưng không khó để nhìn ra lúc còn trẻ, nàng nhất định xinh đẹp động lòng người. Lúc này, nàng yên tĩnh nằm ở chỗ kia, giống như đã ngủ. Mục Quy Vân dường như từng nghe thoáng qua người ta nhắc đến tên của nàng. Hắn suy nghĩ một chút. Rốt cuộc nhớ ra. Tên của cô gái kia. Như Yên. 6. Quyển 3 chương 42, dùng thiện làm thiện, dùng ác trừ ác. Đến lúc Tô Trường An trở về viện, ánh sao cực kỳ sáng rõ, khiến bóng của hắn kéo dài trên mặt đất. Hắn đẩy ra cửa Thiên Lam viện thì thấy một cô gái đang đứng ở sau cửa. Bởi vì ánh sao chiếu vào lưng, nên Tô Trường An không thấy rõ khuôn mặt nàng. Nhưng đôi mắt kia lại rất sáng, không kém mấy so với vì sao trên bầu trời. Tâm tình vốn sao động của Tô Trường An không khỏi bình phục rất nhiều. Thanh Loan sư thúc. Hắn gọi. Cô gái khẽ gật đầu. Sau đó, giọng nói lạnh lẽo gần như không có một chút tình cảm nào chợt vang lên. Ngọc Hành đại nhân bảo ngươi sau khi trở về thì đến gian phòng của người. Tô Trường An khẽ gật đầu, đồng thời không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn mơ hồ cảm giác Ngọc Hành biết được mọi chuyện. Vì vậy, hắn dùng giọng trầm thấp chào hỏi một tiếng với Thanh Loan, rồi đi về phía gian phòng của Ngọc Hành. Cô gái quay đầu nhìn bóng lưng thiếu niên kia, nhíu mày. Nàng cảm giác được Tô Trường An bây giờ có chỗ nào đó không giống bình thường, nhưng cụ thể là điểm nào thì nàng lại không nói ra được. Tô Trường An đẩy ra cửa phòng có chút cũ kỹ của Ngọc Hành. Hắn đi đến trước mặt lão. Lão già này đang ngồi trên ghế thái sư mà chợp mắt. Lão vốn như vậy, cho dù đã buồn ngủ đến mức mắt gần như không thể mở, nhưng hai mắt lại chưa bao giờ thật sự khép lại. Tô Trường An cảm thấy điều này cũng không tốt đối với người lớn tuổi, nên hắn không chỉ một lần hỏi lão, vì sao không chịu nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng bất kể lần nào thì câu trả lời của Ngọc Hành đều giống nhau. Người lớn tuổi không thể tùy tiện ngủ. Bởi vì, lúc ngươi nhắm mắt, không biết còn có thể tỉnh lại hay không. Câu trả lời như vậy luôn khiến tâm của Tô Trường An không khỏi đau xót. Vì vậy, về sau, hắn cũng không hỏi nữa. Trở về rồi sao? Ngọc Hành ngồi dậy, mắt vẫn híp, nhưng lại mang theo nét vui vẻ mà chỉ Tô Trường An mới có thể nhìn rõ. Sự vui vẻ đó khiến cảm xúc mà hắn vốn dìm sâu xuống đáy lòng đống nhiên vỡ vả. Nói đến cùng, hắn chẳng qua là một thiếu niên vừa 17 tuổi. Hắn mang theo ước mơ của phần đông đứa bé độ tuổi này đến Trường An. Hắn muốn trở thành một đao khách giống Mạc Thính Vũ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo cho dân. Cuối cùng hắn sẽ dẫn theo một cô gái xinh đẹp như Mạt Mạt, hoặc còn đẹp hơn Mạt Mạt mà áo gấm về nhà. Ước mơ ban đầu này cũng không phải xuất phát từ lòng đại nhân đại nghĩa, chỉ là một vài ảo tưởng không thực tế cộng thêm lòng ham muốn hư vinh mà người bình thường đều có. Hắn từng cảm giác mình xác thực làm được một ít, nên không khỏi có chút đắc ý. Nhưng những điều này đều bị nghiền nát trong một đêm. Dường như hắn làm mọi việc hay có được thứ gì đó đều do một bàn tay lớn và bí ẩn ở đằng sau thúc đẩy. Hắn giống như một con rối bị người âm thầm điều khiển, mà bản thân lại ngây thơ, không hề phát hiện ra. Hắn cảm thấy một trận khó chịu không thể diễn tả được, tựa như có vật gì đó chặn ở lồng ngực, khiến hắn không thở nổi. Cho đến khi nhìn thấy Ngọc Hành, thì những tâm tình vốn bị đè nén này rốt cuộc vọt lên như thủy triều. Bờ vai hắn bắt đầu run lên, nước mắt ngăn không được theo khuôn mặt còn chút non nớt mà rơi xuống lã chã. Hắn cũng nhận ra mình không nên khóc như vậy. Một đao khách giống như Mạc Thính Vũ thì không thể tùy tiện khóc, ít nhất không thể vì chuyện như vậy mà khóc. Hắn lấy tay muốn lau nước mắt trên mặt, nhưng mắt hắn thật giống như ống nước bị vỡ, làm sao cũng không thể ngăn được nước mắt ngừng chảy. Một bàn tay đầy nếp nhăn ở lúc này đưa ra, đặt lên đầu hắn rồi khẽ vuốt tóc hắn. Khóc đi. Ngọc Hành nói như vậy. Khóc vì tất cả sự bất ức đi. Tô Trường An sững sờ. Một tia kiên trì cuối cùng ở đáy lòng bởi vì Ngọc Hành mà triệt để mềm nhũn ra. Hắn rốt cuộc tựa đầu vào tay vịn ghế thái sư của Ngọc Hành mà khóc to. Giống như những cậu bé ở độ tuổi này, hắn không hề cố kỵ gì mà khóc thoải mái. Hãy khóc đi, khóc lên sự yếu mềm từ tận đáy lòng, sau đó thì trở nên cứng rắn như sắt. Như vậy, ngươi mới có thể tự mình sống sót trong thành Trường An này. Ngọc Hành khẽ vỗ vào lưng hắn, đáy lòng thầm nghĩ như vậy. Mà ở trên diễn võ trường, một vị thiếu nữ lẳng lặng đứng, rồi như có điều cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh tinh hải kia, con ngươi lóe ra ánh sáng như sao. Một cơn gió thu thổi qua khiến áo nàng bị phất lên. Nàng cầm ngọc tiêu ở bên hông, rồi lại đặt xuống. Ngay lúc này, nàng cảm thấy có một vì sao chợt tắt, rồi lần nữa sáng lên. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nàng tin tưởng cảm giác của mình sẽ không sai. Nàng nhìn chằm chằm vào ngôi sao kỳ lạ đó trong bầu trời đầy sao sáng này, đương nhiên có chút khó hiểu. Đã không muốn chết, vậy vì sao nhất định phải chết? Nàng nói lẩm bẩm mà chỉ có nàng mới nghe thấy được. trong đêm đen như mực, chỉ có tiếng gió thu vù vù đáp lại nàng. Trong phòng Ngọc Hành, Tô Trường An rốt cuộc ngừng khóc. Hắn nhìn về phía Ngọc Hành, có chút xấu hổ lau nước mắt, rồi vội vàng đứng lên. Khóc xong rồi sao? Hắn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Ngọc Hành vang lên.
Vâng.
Tô Trường An vẫn chưa bình phục hẳn, dùng giọng trầm thấp đáp lại. Ngươi muốn hỏi ta cái gì sao? Ngọc Hành quay đầu, nhìn về phía Tô Trường An, ánh mắt mang theo sự vui vẻ lại thâm sâu. Tô Trường An suy nghĩ một chút, sau đó thành thật khẽ gật đầu. Nhưng điều khiến hắn buồn rầu chính là, hắn cũng không biết nên hỏi như thế nào. Ví dụ như vì sao Bắc Thông Huyền sẽ ruồng bỏ Như Yên, vì sao sư tỷ lừa gạt hắn, hay tại sao Tiễn Quân và hắn lại phải chĩa đao kiếm vào nhau. Vì vậy, cuối cùng hắn hỏi, tại sao thế gian này lại có bộ dạng như vậy? Lúc nói những lời này, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi có ánh sáng lóe lên. Hắn hỏi một cách khẩn thiết, như là đang rất vội vã muốn biết chân tướng. Nhưng Ngọc Hành lại trầm mặc. Lão nghĩ Tô Trường An sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề, nhưng không ngờ lại là vấn đề như vậy. Lão suy nghĩ khoảng mấy tức vì bản thân thật sự rất ít bị hỏi vấn đề thế này. Sau đó, Lão cũng nhìn về phía Tô Trường An, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy thế gian hẳn là như thế nào? Tô Trường An sững sờ. Hắn suy nghĩ vấn đề này trong thời gian lâu hơn Ngọc Hành khi nãy, sau đó hơi do dự đáp, con cũng không biết thế gian này nên như thế nào, nhưng con cảm thấy ít nhất cũng không phải là bộ dạng này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thấy Ngọc Hành cũng không định nói gì, rồi mới nói tiếp. Con cũng biết, người tốt không nhất định sẽ được báo đáp, người xấu cũng không nhất định sẽ bị trừng trị. Nhưng ít ra người luôn chờ đợi không nên bị ruồng bỏ, người mang lòng tín nhiệm không nên bị phản bội. Nếu như thế gian này là như vậy, thì con nghĩ, con cũng không yêu thích nó. Nói xong những lời này, Tô Trường An nhìn về phía Ngọc Hành, giống như muốn nghe một đáp án khác từ Lao để có thể kéo lại một chút niềm tin ban đầu của hắn. Nhưng Ngọc Hành lại khiến hắn phải thất vọng. Thế nhưng, thế gian này chính là như vậy đấy. Con ngươi Tô Trường An tối sầm lại. Hắn cảm thấy thứ mà mình luôn tin tưởng và hướng tới bắt đầu sụp đổ. Hắn cúi đầu, trở nên trầm mặc. Người luôn chờ đợi có thể bị phụ lòng, người mang lòng tín nhiệm có thể bị phản bội. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có người lựa chọn chờ đợi, đồng thời vẫn có người lựa chọn tín nhiệm. Thiện và ác cho đến bây giờ cũng không đối lập nhau, mà là cùng tồn tại. Chúng sinh đông đảo trong thiên hạ, ai cũng đều có mặt thiện và mặt ác của bản thân. Tô Trường An nghe xong, bèn ngẩng đầu lần nữa. Hắn giống như đã nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Ngọc Hành, nhưng lại không nói ra được. Hắn có chút nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Ngọc Hành hỏi hắn. Ngươi còn muốn trở thành đao khách giống như Mạc Thính Vũ không? Tô Trường An ngẫm nghĩ, cuối cùng kiên quyết khẽ gật đầu, nói, muốn. Vậy hãy thủ vững lòng thiện lương và dùng mặt ác của ngươi đi đối mặt với cái ác của thế gian này. Lúc này, giọng của Ngọc Hành không hề có chút nào giàn mua, mà là trung khí mười phần, giống như một hùng sư vừa thức tỉnh. Ánh sao chợt trở nên sáng ngời, chiếu lên khuôn mặt Tô Trường An, lộ ra đôi mắt như sao sáng. 6. Quyển 3 chương 43, ải tình bắt đầu từ đây. Ngày hôm sau, Tô Trường An rất ít khi dậy sớm. Hắn ngủ một giấc đến trưa. Phan Như Nguyệt đại khái cũng nghe được chuyện xảy ra đêm qua. Nàng vốn định an ủi Tô Trường An một thoáng, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại không biết nói thế nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể quanh quẩn tại cửa phòng hắn một hồi, sau đó rời đi. Buổi chiều có Thanh Loan giám sát bài học kiếm đạo. Tô Trường An mặc dù hết hứng thú, nhưng sau khi do dự, hắn vẫn cầm theo một thanh mục kiếm đi đến diễn võ đài. Hôm qua Ngọc Hành nói với hắn rất nhiều. Mặc dù hắn cũng biết được những đạo lý này, nhưng phiền muộn vẫn không thể tàn đi. Dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên mới 17 tuổi, rất nhiều chuyện đâu dễ tiêu tan. Cho nên buổi chiều hắn học kiếm có chút không yên lòng. Tu vi kiếm pháp không có mảy may tiến được tấc nào mà ngược lại còn thụt lùi. Đến giờ dậu, Tô Trường An qua loa kết thúc buổi tu hành này. Người mất hứng. Thanh Loan đi tới, nhìn Tô Trường An luôn cau mày mà nói ra. Giọng điệu của nàng rất kiên định, như là chắc chắn vào phán đoán của mình. Tô Trường An cúi đầu, sau đó nói, thực xin lỗi. Hắn cảm thấy đây là một việc nên xin lỗi. Thanh Loan là giáo tập của hắn, đến đây cũng vì hắn. Nhưng buổi chiều hôm nay, hắn học kiếm pháp lại không chút tiến bộ. Cái này không thể chối bỏ chính là lãng phí thời gian của Thanh Loan, cũng giống như lúc học không tốt ở trường môn, sẽ bị Ngụy Tiên Sinh đánh vào lòng bàn tay. Bản thân không chăm chú tập kiếm, Thanh Loan tất nhiên sẽ tức giận. Thanh Loan cũng không có đáp lại Tô Trường An. Nàng chỉ là nhìn thiếu niên có chút hể hoài trước mắt này, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là hắn luôn có bộ dáng như vậy thì đến khi nào mình mới có thể dạy được chút kiếm pháp, càng không biết đến bao giờ mới giải quyết xong đoạn nhân quả này. Nhưng thời gian của nàng không còn nhiều rồi, mặc dù không biết Ngọc Hành dùng biện pháp gì để kéo dài sinh mệnh của bản thân lão, nhưng nàng biết rõ. Cho dù là như vậy, Ngọc Hành cũng không còn sống quá lâu nữa. Đến lúc tiễn đưa Ngọc Hành cùng Tử Vi, nàng phải trở lại tinh thần cấp và trước đó phải thấu hiểu một đoạn nhân quả này. Cho nên nàng nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy việc cấp bách trước mắt chính là làm cho thiếu niên trước mắt này cao hứng trở lại. Sau một phen suy tư, nàng rốt cục nói ra, ta với ngươi dạo phố đi. Thanh Loan nhớ rõ vài ngày trước, lúc Tô Trường An cũng không cao hứng, sau đó hắn với nàng đi dạo phiên chợ thì tâm tình tốt lên hẳn. Vì thế bản thân mới có đề nghị này. Tô Trường An sững sờ một chút. Hắn không biết Thanh Loan trước nay luôn lạnh lùng tại sao lại có đề nghị như vậy. Nhưng hắn suy nghĩ, lúc này tâm tình của mình phiên muộn, nếu đi ra ngoài chưa chắc là chuyện không tốt. Cho nên hắn gật nhẹ đầu đáp, được. Sau đó hai người đi tới một trong những con đường phồn hoa nhất thành Trường An Chu Tức Phố. Nơi này náo nhiệt so với mấy ngày trước không khác chút nào. Hết thể những sự việc phát sinh trong đêm qua ở Điện Thái Hòa cũng không tạo thành ảnh hưởng gì tới cuộc sống của những dân chúng và tiểu thương trong thành Trường An. Nhưng Tô Trường An cũng không hưng phấn được như mấy ngày trước, tâm tình của hắn vẫn không tốt lên được mấy phần. Thanh Loan liếc mắt thấy Tô Trường An vẫn cúi đầu, nàng bắt đầu cố gắng suy tư làm thế nào mới có thể khiến thiếu niên này cao hứng trở lại. Đáng tiếc nàng không có chút thiên phú nào về khoản này, từ nhỏ đã bị yêu vương Bắc Điệu tặng cho tinh thần các, sau đó lại tu luyện trí bảo thái thượng vong tình lục. Thất tình lục dục của nàng mặc dù còn chưa đoạn tuyệt cũng đã mỏng manh đến cực hạn rồi. Nàng thậm chí cũng không biết vui vẻ có cảm giác như thế nào, thì làm sao giúp người khác vui trở lại đây. Mà vào lúc Thanh Loan đang buồn rầu thì một quầy hàng quen thuộc rơi vào mắt của nàng. Trong lòng khẽ động, nàng kéo tay Tô Trường An, trong ánh mắt khó hiểu của hắn đồng thời nói, qua bên kia. Vì vậy hai người nhanh chóng đứng trước cửa hiệu bán con rối. Đây là hàng rong bán con rối mà Tô Trường An đã mua cho Thanh Loan lúc trước. Thanh Loan buông tay của Tô Trường An ra, bắt đầu lựa chọn từ đống con rối. Nàng vốn định hỏi Tô Trường An rốt cục thích con rối thế nào nhưng quay đầu thấy hắn không cao hứng lắm nên đành dựa vào cảm giác của mình mà lục lọi. Nhưng nàng lại tiếp tục buồn rầu, nàng không rõ sở thích của Tô Trường An. Cho nên đứng cả buổi Thanh Loan cũng không chọn được con rối nào. Ngay lúc này, khi nàng nhìn lên một tầng con rối khác thì thấy nó có bộ dáng một thiếu niên. Nàng cầm nó quan sát hồi lâu, cảm thấy hai mắt của nó thật to, khuôn mặt cực kỳ giống Tô Trường An. Sau khi nhớ đến ngày đó Tô Trường An cũng tặng một con rối giống bản thân, khiến Thanh Loan cảm thấy con rối này sẽ giúp Tô Trường An cao hứng trở lại. Vì vậy nàng không cần hỏi giá liền móc ra một ít vụn bạc đưa cho tiểu thương, sau đó đưa con rối kia tới trước người của Tô Trường An và nói, tặng cho ngươi. Tô Trường An ngẩn người. Hắn vô thức nhận con rối này, có chút không hiểu nhìn về phía Thanh Loan. Không vui sao? Thanh Loan nhìn thần thái của Tô Trường An có chút như người gỗ nên âm thầm cho là mình lựa chọn con rối không hợp ý của hắn. Tô Trường An lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tuy nhiên đối với Thanh Loan trước này luôn lạnh như băng, lúc này lại tặng đồ vật cho người khác là một chuyện rất kỳ quái. Nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn con rối trên tay một lượt, cảm thấy cũng có vài phần giống mình. Hắn đang muốn nói cảm ơn thì một cánh tay trắng như ngọc đã duỗi ra. Cánh tay kia mang theo mùi thơm nhàn nhạt rồi cầm lấy con rối trên tay của Tô Trường An, sau đó lại trả về một con rối khác. Đó là một con rối có hình dáng cô gái mặc áo xanh, Tô Trường An cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó hắn đột nhiên nhớ lại, đây là con rối mà mấy ngày trước hắn đưa cho Thanh Loan. Hắn cảm thấy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Loan, không hiểu như vậy có ý gì. Chúng ta đổi. Thanh Loan nói ra. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, con nàng chọn thì Tô Trường An không thích, vậy nếu do chính hắn chọn thì hắn phải thích. Cho nên nàng đổi đồ với hắn. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt con rối có hình dạng của Tô Trường An vào trong ngực. Cái này coi như là ngươi tặng cho ta. Thanh Loan đáp lại ánh mắt của hắn. Nàng vẫn nhớ Tô Trường An từng nói người khác tặng đồ vật cho ngươi, nên bảo quản thật tốt. Cho nên nàng có hành động như vậy ý chỉ con rối này là do Tô Trường An tặng mình. Mặt của Tô Trường An đỏ lên một cách kỳ lạ. Hắn nhìn con rối giống Thanh Loan trong tay, rồi lại nhìn con rối rất giống mình vừa được Thanh Loan cất vào ngực. Thấu thị. Hắn không hiểu đống nhiên nghĩ tới cảnh những đôi tình nhân trao cho nhau tín vật đính ước. Tim của hắn đập nhanh lên mấy phần, sắc mặt cũng vì thế mà phơn phất hồng. Nhưng khi hắn nhìn sang Thanh Loan, lại thấy sắc mặt của vị sư thúc này không có lấy một tia khác thường nào. Hắn tự mắng mình một tiếng nghĩ ngợi lung tung, sau đó học theo bộ dạng của Thanh Loan mà cất con rối kia vào ngực. Nhưng có lẽ con rối Thanh Loan được nàng mới lấy từ trong ngực ra nên còn vài phần ấm áp. Sắc mặt Tô Trường An mới bình thường trở lại tiếp tục đỏ lên. Mà hết thể những biến đổi này đều rơi vào mắt của Thanh Loan làm cho nàng thầm nghĩ chắc tâm tình của Tô Trường An đã tốt lên vài phần. Vì thế khỏe miệng của nàng bất chợt hiện lên nụ cười mịn. Đây là thần thái đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên người nàng, lâu đến mức bản thân nàng cũng không ý thức được đáy lòng có thứ tâm tình tên là vui vẻ. Lại nói, Mạc Thính Vũ đi đến Bắc Địa, gặp một đứa trẻ tên là Tô Trường An. Mà lúc này, nơi không xa phía trước chợt truyền đến một giọng người nam du dương trầm đồng.
6.
Quyển 3 chương 44, Nam Thúy Ca. Tô Trường An khẽ giật mình, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía kia. Xuyên qua đám người, hắn mơ hồ thấy được trong quán rượu, có một người đàn ông đang đứng trên đài, cầm một cái kinh đường mục và nói liên hồi. Kinh đường mục hay thước gõ, cũng có nơi gọi phương hòa phụ thước, sau tên chính thức là khí đập. Một khối gỗ chắc hình chữ nhật, có góc cạnh rõ ràng. Lấy ý là quy củ, các quan lại thời xưa đập trên bàn để trấn nhiếp phạm nhân hoặc có khi dùng để phát tiết, làm cho đám người dưới công đường an tĩnh lại. Ở đây dùng với mục đích thu hút sự chú ý. Là thuyết thư sao? Mắt Tô Trường An sáng rực lên. Hắn nói với Thanh Loan, chúng ta đi xem một chút đi. Biểu diễn các loại ký khúc như bình thư, bình thoại, đàn tử. Thanh Loan đang muốn làm cho Tô Trường An vui vẻ, nên gần như không cần suy nghĩ bèn gật đầu đồng ý. Hai người đi vào quán rượu, vừa ngồi xuống thì có một tiểu nhị lập tức đi đến. Gã vội vàng rút xuống khăn lau vắt trên vai, lau lại lần nữa cái bàn vốn đã sạch sẽ, sau đó hỏi, hai vị khách quan muốn gọi món ăn và loại rượu nào vậy? Nghe gã hỏi như vậy, Tô Trường An mới nhớ ra hắn và Thanh Loan lúc này còn chưa ăn cơm. Vì vậy, hắn nhìn về phía Thanh Loan và hỏi, sư thúc, chúng ta ăn chút đồ ăn chứ? Ừ, Thanh Loan khẽ gật đầu. Với cảnh giới của nàng, mặc dù không thể hít gió uống sương như sách nói, nhưng một vài tháng không ăn gì thì cũng không sao. Chỉ có điều, nếu như có thể khiến Tô Trường An cao hứng trở lại, thì nàng nguyện ý thuận theo hắn. Tô Trường An thấy Thanh Loan đáp ứng, bèn nói ra tên 7, 8 món ăn mà hắn thích với tiểu nhị. Đến cuối cùng, hắn mới nhớ ra Thanh Loan cũng ở đây, nên có chút xấu hổ gãi đầu, hỏi Thanh Loan, sư thúc, người thích ăn cái gì? Có muốn gọi vài món không? Thanh Loan nghe vậy chợt ngây người, thích thứ gì? Thích là một loại cảm xúc rất xa lạ đối với nàng, nên cũng không biết mình có yêu thích cái gì không. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó, hơi do dự nói, vậy mang cho ta một bát mì Dương Xuân. Gương mặt tiểu nhị vốn nở nụ cười bỗng trở nên cứng ngắc, nhưng khi gã nhìn thần sắc lạnh lùng trên mặt Thanh Loan thì cảm thấy nàng cũng không phải đang nói đùa. Mặc dù gã thấy kỳ quái khi có người đến quán rượu lại ăn mì, nhưng chỉ cần có tiền thì cũng không sao, nên gã bèn ghi lại. Được rồi, vậy hai vị có muốn uống chút rượu không? Tiểu nhị kia vừa cười vừa hỏi. Gã nhìn ra hai vị khách này là người có tiền, gọi cùng lúc 7, 8 món ăn. Vì vậy, gã nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng bắt đầu chào mời khách uống rượu của quán mình. Rượu. Tô Trường An ngẩn người. Hắn không thích rượu, nên theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng hắn chợt nghĩ đến những đại hiệp mà trong sách nói đến lại thích mượn rượu giải sầu, mà hắn lúc này cũng xem như đang rất buồn, có lẽ nên thử một chút. Vậy thì mang lên bình rượu tốt nhất ở chỗ các ngươi. Tô Trường An học theo những đại hiệp trong tiểu thuyết mà nói. Được thôi. Tiểu nhị kia vui mừng nhướng mày, bèn nhanh chóng lui xuống. Phanh. Một tiếng vang nhẹ phát ra. Vị tiên sinh thuyết thư trên đài bỗng vỗ kinh đường mục trong tay rồi nói tiếp. Lại nói Tô Trường An này được Mạc Thính Vũ truyền đao pháp, mỗi ngày đều không ngừng chăm chỉ khổ luyện. Ở Bắc Địa lạnh giá, nhà hắn lại nghèo, nên không mua nổi quần áo ấm. Nhưng cho dù bị đông lạnh hay trúng gió thì cũng không ngăn được hắn khổ luyện. Cuối cùng, vào một ngày, đao pháp đại thành. Hắn bèn từ biệt cha mẹ, tạm biệt quê nhà rồi một thân một mình đến thành Trường An. Lúc này, Tô Trường An mới nghe rõ được người mà vị tiên sinh này đang nói đến chính là hắn, nên không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời cũng hơi khó chịu. Trong 2 năm kia, hắn luyện đao mỗi ngày, nhưng tuyệt đối không có trúng gió hay chịu lạnh, bởi vì hắn sợ bị mọi người trong viện giễu cợt, nên đều luyện đao ở trong phòng mình. Còn việc đao pháp đại thành càng là lời nói không có căn cứ. Hắn mới chỉ học được một ít da lông bên ngoài trong đao pháp của Mạc Thính Vũ mà thôi. Mà lúc này, đồ ăn được đặt lên bàn. Tô Trường An dường như sợ bị người khác nhận ra mình, nên nhanh chóng túi lầu ăn. Người mà y nói đến chính là ngươi. Thanh Loan dĩ nhiên cũng nghe rõ lời nói của người đàn ông kia. Nàng cảm thấy có chút thú vị, không khỏi hỏi. Vâng. Tô Trường An có chút buồn bực, khẽ gật đầu. Bên kia, vị tiên sinh đang bình thư giống như rất được hoan nghênh. Khách uống rượu xung quanh đã vây kín đài cao của y, thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi vài tiếng. Vì vậy cho đến bây giờ, Tô Trường An cũng chỉ nghe được giọng nói mà không thấy rõ mặt y. Khách quan, rượu của ngài đến rồi. Lúc này, tiểu nhị kia mang theo một bầu rượu đi tới. Gã cười ha hả, đặt 2 chén rượu trong tay lên bàn, cẩn thận rót đầy rượu rồi đưa tới trước mặt 2 người. Mời 2 vị từ từ thưởng thức. Gã nói, sau đó lui xuống. Người muốn uống sao? Thanh Loan giơ chén rượu lên, hỏi. Nàng dĩ nhiên từng uống thứ này, chẳng qua là trong một lần tình cờ do hiếu kỳ nên thử một chút. Nhưng nàng cảm thấy nó không có gì đặc biệt, nên về sau không còn uống rượu nữa. Chỉ có điều, nếu có thể khiến Tô Trường An cao hứng trở lại, thì nàng cũng không ngại uống. nhưng Tô Trường An lại có chút do dự. Hắn chỉ là nhất thời cao hứng muốn uống rượu, cộng thêm sự khó chịu trong lòng. Hắn đã từng uống rượu. Dù sao cha hắn Tô Thái nổi danh là sâu rượu, nên trong nhà thường xuyên có rượu. Lúc còn nhỏ, Tô Trường An từng thử uống, nhưng hắn cảm thấy nó đốt cổ họng nóng rực, nên về sau không uống nữa. Nhưng bây giờ, Thanh Loan giơ lên chén rượu. Mặc dù nàng là sư thúc của hắn, nhưng nàng cũng là một cô gái nhìn qua hơi lớn hơn Tô Trường An. Hoặc có thể nói nàng là một cô gái rất xinh đẹp, Tô Trường An thầm nói thêm trong lòng. Ở trước mặt cô gái đẹp như vậy, mặt mũi chính là thứ rất quan trọng, nhất là đối với một đào khách như hắn. Đây là đạo lý mà Sở Tích Phong dạy hắn, mặc dù dường như có chút sai lệch, nhưng Tô Trường An cảm thấy không có gì sai lắm. Vì vậy, hắn cũng giơ lên chén rượu và nói, uống. Sao có thể không uống chứ? Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Sau đó, có một đám lửa bốc lên từ dạ dày hắn, xuyên qua cổ họng rồi đến da dầu. Mặt hắn bị nó thiêu đốt mà đỏ bừng, đầu cũng vì thế mà có chút choáng váng. Nỗi phiền muộn trong lòng không hề giảm bớt, mà còn tăng thêm. Hắn lại rót đầy chén rượu, nói, tiếp nào. Một chén rượu nữa vào trong bụng. Thanh Loan nghĩ mình cũng nên uống cùng Tô Trường An, nàng rót đầy chén rượu một lần nữa, rồi uống một hơi cạn sạch nó. Cứ như vậy, hai người đã uống khoảng 7-8 chén rượu. Tô Trường An cảm thấy đầu mình hơi nặng, mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng lọt vào tầm mắt hắn chính là khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Loan. Bởi vì say rượu nên nàng nhìn qua cũng không tỉnh táo. Nhưng Tô Trường An cảm thấy Thanh Loan như vậy lại cực kỳ xinh đẹp. Hắn hé miệng, nói, sư thúc, sau này, ta có thể không cứ gọi người là sư thúc được không? Hả? Thanh Loan ngẩn người. Bởi vì uống rượu nên phản ứng của nàng cũng trở nên chậm chạp. Vậy ngươi muốn gọi ta là gì? Tô Trường An suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn nói, sư thúc, người con trẻ, lại xinh đẹp như vậy. Việc gọi người là sư thúc khiến ta cảm thấy không quen, sau này ta gọi người là Thanh Loan được không? Ừ, Thanh Loan khẽ gật đầu. Từ lúc luyện kiếm vào xế chiều đến bây giờ, đây là câu nói dài nhất của Tô Trường An. Nàng cảm thấy như vậy nhất định sẽ khiến hắn vui vẻ trở lại, nên không do dự chút nào bèn đáp ứng. Thanh Loan, người gặp được Khai Dương sư thúc tổ ở đâu? Tô Trường An hỏi trong lúc say. Hắn cũng từng hỏi nàng vấn đề này, nhưng Thanh Loan vốn không thích nói chuyện, nên cũng không trả lời hắn. Thanh Loan nghe vậy thì sững sờ. Nàng không biết nói dối, hoặc có thể nói là nàng chưa từng nói dối. Nhưng nếu nàng nói lai lịch của mình với Tô Trường An, thì thân phận nàng sẽ bị lộ, ảnh hưởng đến mục đích muốn giải quyết đoạn nhân quả của bản thân. Nhưng hiện tại, tâm tình Tô Trường An khó khăn lắm mới tốt lên, nàng sợ mình không trả lời sẽ khiến cho sự cố gắng trước đó bị uổng phí. Vì vậy, sau khi do dự một chút, nàng chuẩn bị nói ra. Frank. Đúng lúc này, vị tiên sinh thuyết thư kia lại vỗ kinh đường mục. Các vị khách quan, sau đây, chúng ta sẽ nói đến chuyện Tô Trường An ở Mâu Đan Các cứu nàng Hoa Khôi. Muốn biết câu chuyện này là như thế nào, ngày mai lại đến quán rượu này, tiểu sinh sẽ nói cho mọi người được rõ. Lời vừa nói ra, khách uống rượu xung quanh đều mất hứng, phát ra những tiếng lẩm bẩm không vừa lòng. Nhưng bọn họ thấy vị tiên sinh kia cũng không có ý định nói tiếp, đành phải theo từng đoàn đi ra khỏi quán. Tô Trường An và Thanh Loan lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của vị tiên sinh kia. Lại không ngờ đến chính là người quen, vị thư sinh chán nản mà bọn hắn từng gặp trên phố Chu Tức Cô Thiên Phàm. Lúc này, Cô Thiên Phàm cũng thu thập xong quần áo và đạo cụ của mình, chào một tiếng với chủ quán và đang muốn rời đi. Nhưng mắt y chợt liếc thấy hai người ngồi trong góc, lập tức vui vẻ đi tới. Hai người cũng ở đây à? Y rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tô Trường An. Ừ, Tô Trường An khẽ gật đầu rồi hỏi, tại sao ngươi lại đến đây thuyết thư? Không biết chuyện nữa sao? Tô Trường An không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn rất thích đọc chuyện, nếu như cô Thiên Phàm không viết nữa thì sau này hắn sẽ có ít chuyện để đọc hơn. Có viết, sao lại không chứ? Ta thích viết, cho dù nó không hay thì ta vẫn muốn viết ra. Cổ Thiên Phàm nói, chỉ là cũng phải có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, sau đó, lúc nào nhàn rỗi thì lại viết. Thì ra là như vậy. Tô Trường An khẽ gật đầu, sau đó liếc cô Thiên Phàm một cái, cảm thấy bộ dạng y tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp. Hắn vì y mà cảm thấy cao hứng từ đáy lòng. Ha ha! Cô Thiên Phàm có chút không tự nhiên gãi đầu, rồi nói thêm, thật ra trước đây, ta cũng từng viết một vài tiểu thuyết, mặc dù không bán được nhiều, nhưng cũng coi như có thể nuôi sống bản thân. Chỉ là về sau, nhà ta xảy ra biến cố, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tâm trạng sáng tác. Nên chuyện được viết ra cũng không có ai muốn mua. Hả? Người đã viết cái gì? Tô Trường An chợt thấy hào hứng. Nam Thúy Ca. Sau khi nhớ lại một chút, cô Thiên Phàm đáp lại. 6. Quyển 3 chương 45, Hữu Tình lại nói vô tình. Trường An. phủ Long Hống thần tướng. Ở đây từng là phủ của Ngụy Linh thần tướng Đỗ Vĩ. Nhưng từ lúc Bắc Thông Huyền được phong làm Long Hống, phủ này lập tức đổi bảng hiệu. Sau khi trở về từ thọ yến của Thánh Hoàng, Đỗ Hồng Trường vội vàng đưa mẹ mình đến một biệt viện mà Đỗ Vĩ từng mua. Tính ra phủ này đã đổi ba chủ nhân, hẳn là lần thứ tư này cũng không là lần cuối cùng. Trong một sương phòng được bố trí rất đẹp của phủ Long Hống thần tướng, một người đàn ông đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi màu đỏ tươi như nhuốm máu. Ở cái bàn được phủ gấm màu trắng, một lão giả đang vuốt chén trà trong tay. Lão không hề có ý định uống nó, mà giống như đang đợi cái gì đó. Vào lúc này, người đàn ông nằm trên giường từ từ mở ra hai mắt vốn nhắm chặt. Tỉnh rồi. Lão giả kia đặt chén trà xuống rồi hỏi. Nhưng lão không hề nhìn người kia, giống như biết rõ vào thời điểm này, ý sẽ tỉnh lại. Vì vậy, tiếng nói của lão lập tức lọt vào tai người đàn ông vừa tỉnh lại kia. Y cũng không thấy kinh ngạc khi nghe thấy giọng của lão giả. Y ngồi dậy, biểu tình trên mặt bình thản như giếng cạn vạn năm, không hề có gợn sóng nào. Thưa tướng, người đã đến rồi, y nói. Ừ, lão giả khẽ gật đầu, sau đó nhấc cấm trà, và rót đầy chén. Thân thể Bắc tướng quân khá hơn chút nào chưa? Lão giả hỏi với giọng thản nhiên, không nghe ra có cảm xúc gì, người nghe cũng không thể biết được ý nghĩ chân thật của lão. Nhờ phúc của thưa tướng, tại hạ đã tốt hơn nhiều. Ta đương nhiên sẽ không trì hoãn hôn sự với tiểu thư vào hai ngày sau. Hả? Lão giả nhíu mày, đặt xuống ấm trà, sau đó bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Xem ra Bắc tướng quân cũng nhớ rõ hôn sự với Trường Tuyết đấy. Trường Tuyết tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ, lại rất tài tình, Thông Huyền dĩ nhiên cực kỳ nhớ mong. Người đàn ông lấy tay che vết thương rất đáng sợ ở ngực, trong giọng điệu nói chuyện không nghe ra chút nào khác thường. Vậy sao? Lão giả đứng lên, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Hôm đó Bắc tướng quân dường như rèn giũa vẫn còn thiếu một chút. Chi bằng ngươi luyện bước này đến khi lô hỏa thuần thanh, rồi hãy thành hôn với tiểu nữ nhà ta. Lời nói của lão giả khiến thần sắc trên khuôn mặt người đàn ông kia biến hóa, tựa như một cục đá rơi vào giếng cạn vạn năm tạo nên một trận rung động. Bắc tướng quân dưỡng thương cho tốt đi. Việc hôn sự, không gấp. Lão giả nói xong câu cuối thì phất tay áo, biến mất khỏi căn phòng. Chỉ để lại một mình người đàn ông kia âm tình bất định nhìn hư không trước mắt mà kinh ngạc xuất thần. Ngày thứ hai, sáng sớm. Thiên Lam Viện. Phan Như Nguyệt mặc quần lụa mỏng màu vàng đang cầm chổi quét sạch lá rụng trước viện. Thời tiết đã vào đông, cây cối trong Thiên Lam Viện đều rụng lá mỗi ngày. Vì thế, Phan Như Nguyệt không thể không dọn dẹp liên tục. Theo lý, hẳn là việc làm này rất nhàm chán, nhưng nàng cũng không cảm thấy như vậy. So với thời gian ở Mẫu Đan Các trước đây, nàng cảm giác bây giờ, mình mới thật sự được sống. Mặc dù mỗi ngày vất vả hơn một chút, nhưng lại tự do hơn, không bị quản thúc. Nàng có rất nhiều thời gian để làm chuyện mà bản thân muốn làm, ví dụ như gậy tỳ bà, tu hành một chút, hay ở cùng với Tô Trường An. Cho dù nàng không làm gì, mà chỉ ngồi ngắm hắn thì nàng cũng thấy rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây, sự hạnh phúc đó lại trở nên xa vời, khó mà đạt được. Sau khi trở về từ thọ yến của Thánh Hoàng, Tô Trường đều buồn rầu mỗi ngày, ngay cả việc luyện đao mà hắn thích nhất cũng không làm. Nghĩ tới đây, Phan Như Nguyệt không khỏi lo lắng. Nàng cũng không phải là không thử đi khuyên nhủ Tô Trường An, nhưng bây giờ, căn bản là hắn không nghe người khác nói bất kể cái gì. Mỗi ngày, hắn đều chỉ ngồi ngẩn người trên diễn võ đài. Phan Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thầm cầu nguyện Tô Trường An có thể sớm đi ra từ trong bóng mờ. Trong lúc nghĩ những điều này, nàng vẫn cúi đầu, cầm chổi quét lá rụng trên mặt đất. Đột nhiên, có một đôi giày màu trắng xuất hiện trước mắt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một cô gái mặc áo xanh đang nhìn nàng với sắc mặt bình thản. Thanh Loan tiểu thư. Phan Như Nguyệt hơi khẩn trương đặt cây chổi trên tay sang một bên. Nàng không phải là sợ hãi, chỉ là Thanh Loan quá thanh cao và lạnh lùng. Trong Thiên Lam Viện, ngoài Ngọc Hành và Tô Trường An thì nàng ta gần như không quan tâm đến ai khác. Vì vậy, việc nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến Phan Như Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái. Ngươi có rảnh không? Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Thanh Loan hỏi. Giọng nói của nàng cũng không quá lạnh lùng, nhưng lại không nghe ra có cảm xúc gì, khiến cho người khác vô thức cảm thấy nàng là một cô gái lãnh nhược băng sơn. Hả? Phan Như Nguyệt mặt người. Mặc dù nàng còn chưa hiểu vì sao Thanh Loan lại tìm mình, nhưng nàng vẫn gật đầu, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Ừ, có được sự đáp ứng của Phan Như Nguyệt, Thanh Loan hơi khựng lại, suy nghĩ một chút tình huống hôm qua. Lúc uống rượu ở trong quán, tâm trạng Tô Trường An thật sự tốt lên rất nhiều. Nhưng sau khi trò chuyện với người thư sinh tên cô Thiên Phàng kia, trên đường trở về, hắn lần nữa trở nên trầm mặc. Sáng nay, hắn lại tiếp tục ngồi ngẩn người trên diễn võ đài. Thanh Loan cảm thấy cứ như vậy thì không biết khi nào mới có thể dạy xong kiếm pháp cho Tô Trường An. Vì vậy, nàng buộc phải tiếp tục nghĩ biện pháp khiến Tô Trường An vui vẻ trở lại. nhưng nàng thật sự không giỏi về mặt này, nên sau khi suy nghĩ thì quyết định tìm người để hỏi. Mà người cần tìm dĩ nhiên là cô gái tầm tuổi Tô Trường An này. Ngươi có biết cách khiến một người trở nên vui vẻ không? Sau một lát im lặng, Thanh Loan rốt cuộc mở miệng hỏi. Lúc này, sắc mặt nàng rất nghiêm túc, giống như đang thỉnh giáo một vấn đề rất khó về việc tu hành. Trên thực tế, với thiên phú của Thanh Loan, trong gần 300 năm nàng trải qua, rất ít khi gặp phải vấn đề khó hiểu trên phương diện tu hành. Nhưng chuyện lần này hết lần này tới lần khác thực sự làm khó bản thân, nên nàng cảm thấy nó là một vấn đề rất thâm ảo. Vì vậy, nàng buộc phải nâng cao tinh thần, nghiêm túc thỉnh giáo Phàn Như Nguyệt. Phù! Nhưng Phàn Như Nguyệt lại không nhịn được che miệng cười ra tiếng. Nàng cảm thấy bộ dạng như vậy của Thanh Loan không khỏi có chút đáng yêu, khác biệt một trời một vực với hình tượng lạnh như băng vốn có. Cười đủ chưa? Thanh Loan nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô gái có biểu hiện khó hiểu trước mắt này. Ừ! Phàn Như Nguyệt nói kéo dài âm cuối, lắc đầu, sau đó ngưng lại nụ cười trên khóe miệng. Nàng dùng đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhìn Thanh Loan và hỏi, Thanh Loan tiểu thư cũng lo lắng cho Tô công tử sao? Ừ, Thanh Loan khẽ gật đầu. Nàng dường như lại nhớ tới tình trạng của Tô Trường An, lông mày nhíu càng sâu. Ta muốn giúp hắn cao hứng trở lại, hoặc ít nhất có thể giảm bớt nỗi phiền muộn như hiện giờ cũng được. Nhưng ta không biết làm sao để khiến một người vui vẻ. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể chỉ cho ta. Thanh Loan nhìn về phía Phàn Như Nguyệt, thần sắc trên mặt lần nữa trở nên nghiêm túc. Có lẽ vì vẻ mặt Thanh Loan thật sự rất nghiêm túc, khiến Phàn Như Nguyệt không thể không thu lại nụ cười trên môi. Nàng nhìn chằm chằm vào Thanh Loan ở trước mắt, cũng không biết tại sao lại đột nhiên hỏi, Thanh Loan tiểu thư, ngươi thích Tô công tử có phải không? 6. Chú thích. Lô hỏa thuần thanh, lò rèn ngày xưa dùng ống thổi hơi, đốt bằng than, nên ban đầu ngọn lửa chỉ có màu vàng. Sau khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh thì nhiệt độ trong lò đạt mức cao nhất. Khi đó lửa mới dùng để rèn được. Lô hỏa thuần thanh hay lư hỏa thuần thanh là chỉ trình độ đạt đến mức tốt nhất về cả chất và lượng. Quyển 3 chương 46, ngôi sao luôn luôn ở đó. Thích Tô Trường An. Thanh Loan hơi sững sờ. Nàng thật sự không hiểu thứ cảm giác thích đến tột cùng là như thế nào. Hoặc có thể nói, nàng đã sớm mất đi loại cảm xúc này. Vì vậy, nàng có chút nghi hoặc nhìn Phàn Như Nguyệt, hỏi, như thế nào mới được gọi là thích? Phàn Như Nguyệt không lường trước được câu trả lời lại như vậy, nên rất thành thật suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không nghĩ ra đáp án. Ta cũng không biết. Phàn Như Nguyệt nói. Ừ, Thanh Loan lên tiếng, xem ra không có ý định hỏi tiếp. Nhưng Phàn Như Nguyệt lại tựa như không muốn buông tha vấn đề này. Nàng nói tiếp, nhưng ta có thể giúp ngươi biết được mình có thích Tô công tử không? Ngươi giúp ta suy nghĩ. Làm sao để biết? Thanh Loan hỏi. Ừ, thì Phàn Như Nguyệt trầm ngâm một lát rồi mới nói, trong mắt ngươi, Tô công tử có giống với những người khác không? Có giống không? Thanh Loan suy nghĩ một chút, Tô Trường An là người duy nhất trên thế gian này còn đoạn nhân quả với nàng, tự nhiên không giống với người khác. Vì vậy, Thanh Loan gật đầu, bình thản nói, không giống. Vậy lúc ngươi không thấy hắn, có cảm giác như hắn, muốn đến gặp hắn không? Thanh Loan suy nghĩ. Nàng cần sớm dạy hết kiếm pháp cho Tô Trường An để giải quyết xong đoạn nhân quả, nên dĩ nhiên mong Tô Trường An ở cùng nàng cả ngày để luyện tập kiếm pháp. Lúc không thấy hắn, tự nhiên hy vọng gặp được hắn. Vì vậy, Thanh Loan khẽ gật đầu một lần nữa, nói, muốn. Vậy lúc hắn không vui, ngươi muốn làm cho hắn vui vẻ trở lại. Dĩ nhiên. Lúc này, Thanh Loan trả lời rất nhanh. Nàng tìm đến Phàn Như Nguyệt chính là vì điều này mà. Vậy ngươi thích Tô công tử rồi. Phàn Như Nguyệt rất bình tĩnh nói, nhưng vẫn không khỏi nổi lên một hồi lạc long ở trong lòng. Nàng thích Tô Trường An, cũng từng ám chỉ điều này với hắn, nhưng không được đáp lại. Mà Thanh Loan là truyền nhân của Khai Dương, có tu vi sâu không lường được, hơn nữa, bộ dạng cũng không kém nàng bao nhiêu. Nếu ta là công tử, nghĩ đến cũng sẽ chọn thiếu nữ áo xanh trước mắt này. Nàng thầm nghĩ như vậy trong lòng. Ta thích hắn. Thanh Loan ngẩn người. Nàng cũng không biết kết luận này có ý nghĩa như thế nào với nàng. Nhưng nàng rất nhạy cảm phát hiện được sắc mặt Phàn Như Nguyệt biến hóa. Nàng cảm giác cô gái trước mắt này dường như trở nên có chút mất hứng sau khi đưa ra đáp án. Vì vậy, nàng nghi hoặc hỏi, thích một người là chuyện không tốt sao? Phàn Như Nguyệt nghe vậy, mới phục hồi tinh thần lại sau cơn thất lạc. Nàng miễn cưỡng cười nói, không phải, thích một người là chuyện rất tốt. Vậy sao? Thanh Loan khẽ gật đầu. Nàng cảm thấy người thiếu nữ trước mắt này dường như hiểu được rất nhiều thứ, ít nhất trên phương diện này, nàng rõ hơn bản thân mình rất nhiều. Vậy sau này ta sẽ thích hắn. Thanh Loan nói. Nhưng sau đó, nàng hơi nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía Phàn Như Nguyệt mà hỏi, nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết làm cách nào mới khiến hắn cao hứng trở lại đây. Lúc này, Phàn Như Nguyệt mới nhớ tới mong muốn ban đầu của Thanh Loan khi tìm đến đây. Nàng có chút xấu hổ thẻ lưỡi, sau đó nói, cái này sao, cứ dựa vào nguyên nhân khiến hắn mất hứng mà làm.
Hả? Thanh Loan lần nữa nghiêm túc lại, cặp mắt to và đen lấy nhìn Phan Như Nguyệt, biểu lộ cực kỳ chờ mong câu trả lời của nàng ta.
Khúc khục.
Phan Như Nguyệt học theo bộ dáng của thầy giáo dạy học, háng giọng nói, nghĩa là cần xem vì sao Tô công tử lại không vui. Ví dụ, một đứa bé bị người khác lấy mất kẹo đường quả, nó sẽ không vui. Lúc này, ngươi mua cây kẹo khác cho nó sẽ lập tức vui vẻ trở lại. Lại một ví dụ khác, một đệ tử bị tiên sinh đánh vào lòng bàn tay, hắn sẽ không vui. Lúc này, nếu tiên sinh lại khen hắn vài câu thì tâm tình hắn lập tức tốt lên nhiều.
Nói đến đây, Phan Như Nguyệt dừng một chút. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Loan vẫn đang hết sức chăm chú nghe mình nói, sau đó cực kỳ thỏa mãn cười lên, lại nói tiếp, tóm lại, ngươi muốn Tô công tử vui vẻ, cần biết rõ rốt cuộc là vì sao Tô công tử mất hứng.
Sau đó, đúng bệnh bốc thuốc thôi.
Ừ, thì ra là vậy.
Thanh Loan thầm ghi nhớ lời nói của Phan Như Nguyệt, rồi nhẩm lại một lần ở trong đầu. Nàng không khỏi cảm thấy Phan Như Nguyệt nói rất có đạo lý.
Cảm ơn ngươi.
Thanh Loan nói.
Ha ha.
Phan Như Nguyệt hơi xấu hổ khoát tay áo, đang muốn nói chút gì đó, thì nghe thấy Thanh Loan nói tiếp.
Ngươi giúp ta một lần.
Vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào?
Thanh Loan đột nhiên lộ ra nghiêm túc ngoài ý muốn.
Chút chuyện này coi như xong, Phan Như Nguyệt mới nói được nửa câu thì bị sắc mặt cực kỳ nghiêm túc của Thanh Loan đẩy lời nói trở về. Nàng hơi khó xử suy nghĩ một chút, sau đó, trên mặt đống hiện lên nụ cười mê người.
Nếu như ngươi nhất định phải báo đáp ta, thì hãy làm cho Tô công tử sớm cao hứng trở lại đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến giờ Dậu, 17:19. Tô Trường An ăn xong cơm chiều, rồi lại một mình ngồi ngẩn người trên diễn võ đài. Đêm qua, ở bên trong quán rượu, nhờ vào men say, nỗi u ám trong lòng hắn vốn tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng lúc cô Thiên Phàm nhắc đến cuốn sách Nam Thúy Ca kia, hắn không khỏi nhớ lại đêm hôm đó trong điện Thái Hòa. Bắc Thông Huyền Vong Ân Phụ Nghĩa, kiếm của Cổ Tiễn Quân hay sự lừa dối của Hạ Hầu Túc Ngọc. Bọn chúng tựa như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn, khiến hắn bất kể làm gì cũng đều không rút ra được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một hơi.
Ngươi đang làm gì thế?
Lúc này, một giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng truyền đến từ sau lưng hắn. Tô Trường An quay đầu nhìn lại, thì thấy Thanh Loan đang dịu dàng đứng ở kia.
Sư thúc.
Tô Trường An nói.
Sao người lại tới đây?
Hôm qua, ngươi không phải muốn gọi ta là Thanh Loan sao?
Thanh Loan cau mày.
Đối với nàng, chuyện mình đã nói ra thì nhất định phải làm được. Đây là một đạo lý, mà đạo lý thì cần được tuân theo.
Tô Trường An sững sờ.
Đêm qua, hắn vốn là mượn rượu nói linh tinh, về sau nhớ lại, cũng tự cảm thấy mình vô lý. Vốn tưởng rằng chuyện đã qua, lại không nghĩ Thanh Loan vẫn đặt nó ở trong lòng. Hắn có chút khó xử, định thừa dịp bỏ qua, nhưng Thanh Loan cứ chăm chú nhìn hắn. Vì vậy, sau khi hơi do dự, hắn chỉ có thể quyết tâm gọi một tiếng, Thanh Loan.
Ừ, Thanh Loan đáp khẽ, sau đó vuốt tóc mai bị gió thu thổi vào bên tai rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Trường An.
Nàng ngồi rất gần hắn. Hắn thậm chí có thể ngửi rõ mùi hương nhàn nhạt truyền đến từ trên người nàng, khiến hắn không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đưa tay ra, muốn di chuyển thân thể một chút, nhưng lại không cẩn thận đặt tay mình lên tay của Thanh Loan. Một thứ cảm giác giống như bị điện giật truyền đến từ đầu ngón tay.
Tô Trường An vội vàng rụt tay lại.
Nhưng cảm xúc kỳ diệu ấy vẫn khiến hắn cảm thấy một hồi xấu hổ, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn. Thân thể hắn cứng ngắc tại chỗ, không còn dám lộn xộn nữa.
Người ở đây làm gì thế?
Thanh Loan nghiêng đầu hỏi.
Bởi vì cách quá gần, nên lúc nói chuyện hơi thở của Thanh Loan phả vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhưng lại không hề khó chịu.
Tô Trường An hơi ngửa người về phía sau, kéo ra một chút khoảng cách với Thanh Loan.
Ta đang Tô Trường An dừng một chút, vì hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở đây để làm gì, chỉ là cảm thấy phiền muộn trong lòng, muốn yên tĩnh một chút mà thôi.
Nhưng hắn cảm thấy Thanh Loan sẽ không hiểu được điều đó, nên hắn ngẩng đầu, rồi chỉ vào bầu trời đêm và nói, ta đang ngắm sao?
Hả?
Thanh Loan có chút nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, không hiểu nói, nhưng đêm nay không có sao.
Tô Trường An sửng sốt, giờ mới phát hiện tất cả vì sao đều bị mây mù che lấp, chỉ có vầng trăng thỉnh thoảng lộ ra được một góc.
Tô Trường An không khỏi cảm thấy xấu hổ, định giải thích chút gì đó thì giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng của Thanh Loan lần nữa vang lên.
Nhưng nếu như ngươi muốn ngắm sao thì nàng nói ra, sau đó tùy ý vung tay về phía trời đêm, ống tay áo màu xanh tạo thành đường vòng cung đẹp đẽ ở trước mắt Tô Trường An.
Ta sẽ khiến vạn vật phải tránh đi.
Vào thời khắc này, mây mù đầy trời như nhận được sắc lệnh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy.
Trên bầu trời đêm âm u, hàng ngàn ngôi sao chợt xuất hiện.
Bọn chúng tôn nhau lên thành những vùng sáng chói, chiếu rọi ánh sao sáng lạn chưa từng thấy về phía Thiên Lam viện nho nhỏ này.
Một màn kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến Tô Trường An sợ ngây người.
Hắn ngửa đầu, kinh ngạc nhìn ánh sao tràn ngập trong mắt, nhịn không được hỏi khẽ, người. Sao người làm được như vậy? Cái này cũng không khó làm. Thanh Loan đáp lại. Không khó. Tô Trường An quay đầu nhìn về phía Thanh Loan. Hắn chợt ngây người. Hàm răng trắng, cặp môi đỏ mọng, mũi cao thanh thoát đều ở dưới ánh sao lộ ra động lòng người. Khiến cho Tô Trường An kinh ngạc nhất chính là bên trong cặp con ngươi vô trần vô cấu của nàng tựa như ẩn giấu vì sao sáng chói. Tim hắn không khỏi đập nhanh. Sắc mặt vừa khôi phục bình thường lại đỏ lên một lần nữa. Thanh Loan dường như không phát hiện ra sự khác thường của Tô Trường An. Nàng nhìn hắn, đồng thời nói, đúng vậy, cái này không khó làm. Bởi vì đám sao vẫn luôn luôn ở chỗ đó. Tiếng nói của Thanh Loan khiến Tô Trường An chợt phục hồi tinh thần. Hắn nhận ra việc nhìn chằm chằm vào một cô gái là không hay, nhất là khi cô gái này còn là sư thúc của hắn. Hắn vội vàng quay đầu, túi thấp đầu xuống, căn bản không để ý đến câu nói vừa rồi của Thanh Loan rốt cuộc có ý gì. Tâm tình bây giờ tốt hơn rồi chứ? Thanh Loan hỏi tiếp. Vâng. Tô Trường An cúi đầu gục gặc, cũng không dám ngẩng lên nhìn Thanh Loan. Tim hắn đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc tại sao ngươi lại không vui đây? Thanh Loan lại hỏi. Tô Trường An hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái này. Hắn thấy đôi mắt to vô trần vô cấu của nàng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc. Tô Trường An bỗng cảm thấy ánh mắt mình giống như bị thứ gì đó lôi kéo, không thể rời đi được. Vì sao người muốn biết điều này? Hắn không khỏi hỏi. Bởi vì ta muốn làm cho ngươi vui vẻ trở lại. 6. Quyển 3 chương 47, lúc ấy sao sáng tỏ, chẳng biết làm trái không thể về. Câu nói của Thanh Loan khiến trái tim vốn đang rung động của Tô Trường An lại càng đập mạnh hơn. Một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong lòng khiến hắn thấy choáng váng. Đúng lúc hắn không nhịn nổi muốn làm cái gì đó, thì Thanh Loan lại trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi. Câu hỏi của Thanh Loan khiến Tô Trường An từ trạng thái kỳ quái này hồi phục lại tinh thần. Hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, thầm mắng bản thân sao có thể xuất hiện suy nghĩ không bình thường như vậy với sư thúc mình. Ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc ngươi vì cái gì mà không vui đây? Thanh Loan hỏi lại. Nàng cảm thấy Tô Trường An hiện tại rất kỳ lạ, như là bị người câu hồn phách, hỏi như thế nào đều không trả lời. Sự quan tâm của Thanh Loan khiến cho Tô Trường An vì bản thân sinh ra những suy nghĩ kia mà cảm thấy một hồi hổ thẹn và áy náy. Cho nên, hắn tất nhiên không dám có những suy nghĩ như vậy nữa. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn rốt cuộc dùng giọng bình tĩnh nói với Thanh Loan từng sự việc xảy ra trong thọ yến của Thánh Hoàng. Hắn nói cực kỳ cẩn thận, gần như không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hắn cho rằng làm như vậy, Thanh Loan mới có thể càng thấu hiểu cảm giác của hắn. Dù sao việc Thanh Loan muốn làm cho hắn vui vẻ đã khiến hắn rất cảm động. Vì vậy, hắn cũng muốn dùng hết khả năng để phối hợp với nàng. Nhưng sau khi nghe Tô Trường An nói hết mọi chuyện, Thanh Loan lại mang theo vẻ mặt mơ màng nhìn Tô Trường An. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút mơ hồ mà hỏi, như vậy là hết rồi sao? Ừ hết rồi. Tô Trường An nói. Thanh Loan ngẩn người. Nàng cố gắng nhớ lại trong đầu mọi chuyện mà Tô Trường An đã nói, sau đó hơi nghi hoặc hỏi, ngươi là vì sự việc liên quan đến Cổ Tiễn Quân và Hạ Hầu Túc Ngọc mà mất hứng. Thanh Loan suy nghĩ rất đơn giản. Hạ Hầu Túc Ngọc và Cổ Tiễn Quân lừa gạt Tô Trường An. Đó là một việc làm không tốt. Mà người gặp việc không tốt sẽ trở nên không vui, đây là chuyện đương nhiên. Còn về Như Yên, Thanh Loan rất thản nhiên không để ý đến nàng. Nàng không biết cô gái này có quan hệ gì với Tô Trường An, mà nếu như không liên quan thì dĩ nhiên không cần khổ sở vì người đó. Đây cũng không phải là tất cả. Còn bởi vì Tô Trường An muốn bổ sung một ít, nhưng lại cảm thấy có vẻ quá mức sĩ diện mà nói bừa. Hắn vô thức không muốn biểu hiện ra một mặt không tốt của mình ở trước mắt Thanh Loan. Vì vậy, hắn rút lại lời nói sắp ra khỏi miệng rồi khẽ gật đầu, xem như đồng ý với sự suy đoán của Thanh Loan. Sau khi nhận được sự khẳng định của Tô Trường An, Thanh Loan nhíu mày, thầm nghĩ. Hạ Hầu Túc Ngọc và Cổ Tiễn Quân là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, lại có quan hệ rất tốt với Tô Trường An. Bởi vì bị họ lừa gạt, nên hắn coi như mất đi hai cô gái này. Nàng lại nghĩ đến một đạo lý mà Phàn Như Nguyệt từng nói với nàng. Đứa bé bị mất kẹo đường quả, tất nhiên cần cho nó cây kẹo khác. Học trò bị phê bình cũng cần được khích lệ. Tô Trường An đã mất đi hai thiếu nữ. Để hắn vui vẻ lên, tự nhiên phải tìm cho hắn các cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng phải tìm những người như họ ở đâu? Thanh Loan cảm thấy khó xử. Hơn nữa, nếu như tìm được, nàng cần bắt lại cô gái đó. Như vậy nàng nhất định mắc nợ người ta một đoạn nhân quả, xem như là cái được không bù nổi cái mất. Càng nghĩ thì Thanh Loan càng nhíu mày sâu hơn. Nàng rất ít khi gặp phải sự tình khó giải quyết như thế, nên không khỏi cảm thấy buồn rầu. Tô Trường An nhìn ra sắc mặt Thanh Loan biến hóa, nghi hoặc hỏi, Thanh Loan, người làm sao vậy? Câu hỏi của Tô Trường An khiến Thanh Loan phục hồi tinh thần lại. Nàng thầm nghĩ, có lẽ nên hỏi Tô Trường An một chút. Trước hết, cần tìm được những cô gái xinh đẹp kia, rồi mới tính đến bước tiếp theo. Trong lòng nàng âm thầm tính toán. Ngươi biết ở đâu có cô gái xinh đẹp như Hạ Hầu Túc Ngọc không? Thanh Loan hỏi Tô Trường An. Tô Trường An không khỏi sửng sốt. Hắn không hiểu tại sao Thanh Loan lại hỏi một vấn đề không liên quan như vậy. Nhưng hắn vẫn thành thật suy nghĩ. Trong thành Trường An, người quen của hắn cũng không nhiều. Mà Cổ Tiễn Quân và Hạ Hầu Túc Ngọc xác thực cực kỳ xinh đẹp. Vì vậy, hắn nghĩ một hồi lâu cũng không tìm ra đáp án. Hắn có chút tiếc nuối ngẩng đầu, định nói với Thanh Loan là mình cũng không biết. Nhưng trong nháy mắt hắn nhìn vào Thanh Loan, lại hận không thể cho mình một cái tát. Cô gái xinh đẹp như Cổ Tiễn Quân và Hạ Hầu Túc Ngọc chẳng phải ở ngay trước mắt sao? Hắn nghĩ như vậy. Cho nên, hắn nói, người chính là một cô gái xinh đẹp như các nàng ấy. Thanh Loan cũng sững sờ. Nàng không hề để ý tới dung mạo mình như thế nào. Nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ cần Tô Trường An thấy mình có thể so với các nàng là được rồi. Hơn nữa, nàng cũng không cần phải chịu thêm đoạn nhân quả nào. Nàng cảm thấy chủ ý của Tô Trường An cho mình rất hay. Nét buồn bã trên mặt nàng tàn đi, khoe miệng cũng lộ ra nét cười hiếm thấy. Nàng nghĩ, chỉ cần mình đối xử với Tô Trường An giống như Hạ Hầu Túc Ngọc và Cổ Tiễn Quân đã làm, thì hắn nhất định có thể vui lên. Vì vậy, nàng phải nhớ lại xem các nàng từng ở chung với Tô Trường An như thế nào. Cuối cùng, sau mấy tức, đôi mắt xinh đẹp của Thanh Loan chợt sáng lên. Nàng khép cười nhìn Tô Trường An, sau đó giang hai tay ra rồi nhẹ nhẹ ôm hắn vào trong ngực. Để ta tới làm cô gái của ngươi đi. Thanh Loan nói khẽ bên tai Tô Trường An. Tô Trường An không thể hiểu vì sao Thanh Loan lại đột nhiên có hành động như vậy. Hắn vô thức muốn đẩy nàng ra. Nhưng mùi hương trên người Thanh Loan truyền đến. Sợi tóc mai trên trán bị gió thu thổi bay và giọng nói ôn nhu vang lên bên tai đều khiến cho Tô Trường An run rẩy một hồi. Hắn trở nên bàng hoàng chưa từng có, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập dữ dội, làm cho hắn gần như hít thở không thông. Hắn muốn đẩy ra hai cánh tay của Thanh Loan, tay hắn cứ nâng lên lại đặt xuống. Sau mấy lần như vậy, hắn rốt cuộc buông thong hai tay. Như thế này, ngươi thấy vui hơn chứ? Giọng nói ôn nhu của Thanh Loan lần nữa vang lên bên tai Tô Trường An. Ừ, Tô Trường An khẽ đáp. Thanh Loan nghe vậy, khoe miệng hiện lên nụ cười càng rõ. Phương pháp mà Phàn Như Nguyệt dạy cho nàng quả nhiên rất có tác dụng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, có được không? Thanh Loan hỏi nhỏ. Được. Tô Trường An cảm nhận được xúc cảm kỳ diệu truyền đến từ trên người Thanh Loan, khiến đầu óc mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn chỉ trả lời trong vô thức. Ta thích ngươi. Giọng nói của Thanh Loan giống như tiếng lục lạc trong sa mạc phía Tây, lại như tiếng chim oanh hót bên bờ Giang Nam vang vọng hồi lâu bên tai Tô Trường An. Thích một người là chuyện tốt. Điều này là Phàn Như Nguyệt nói cho nàng biết. Mà nếu hắn biết được một chuyện tốt, tất nhiên sẽ trở nên vui vẻ. Bản thân nàng nghĩ như vậy. Nhưng nàng không ngờ rằng, lúc bản thân nói ra câu đó, tâm nàng đã 300 năm chưa từng có rung động lại không khỏi run lên. 6. Quyển 3 chương 48, Ngụy Linh đổi Long Hống, tàn binh nhường hùng binh. Tô Trường An gần đây khá phiền muộn. Hắn ăn xong cơm trưa, rồi mang theo tâm trạng có chút không ổn định đi tới diễn võ trường. Thanh Loan đang cầm trong tay một thanh kiếm đứng ở đó. Sắc mặt nàng nghiêm túc đến mức lạnh lùng. Bắt đầu đi. Nàng nói với giọng bình tĩnh. Vâng. Tô Trường An cúi đầu, lên tiếng. Nhưng mắt hắn lại không tự chủ được liếc Thanh Loan một cái, thấy sắc mặt nàng vẫn lạnh như băng, khiến hắn không khỏi có chút lạc lõng trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi tâm tình hỗn loạn và bắt đầu một ngày tu hành kiếm đạo. Bộ kiếm pháp đầu tiên mà Thanh Loan dạy hắn tên là Tuyết Vô Ngân, nó cực kỳ cao thâm. Tô Trường An thậm chí còn mơ hồ cảm thấy trình độ của bộ kiếm pháp đó còn cao hơn Xuân Phong độ mà Ngọc Hành dạy hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn bất kể cố gắng như thế nào cũng không học được nó. Vì vậy, Thanh Loan dạy hắn một bộ kiếm pháp khác có tên Yên Ba Bình. Bộ này tự nhiên cũng không tầm thường, ít nhất không kém mấy so với Xuân Phong độ. Tô Trường An học rất chăm chỉ, đồng thời còn được Thanh Loan hướng dẫn những chỗ khó hiểu. Vì vậy, hắn coi như cũng sở tới được cánh cửa của nó. Buổi trưa hôm nay, hắn luyện rất nghiêm túc. Nhiều vấn đề khúc mắc về kiếm pháp đã được giải quyết. Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, thu kiếm vào vỏ. Một loạt động tác liên tiếp chỉ trong một hơi đã hoàn thành. Hắn định quay đầu chào một tiếng với Thanh Loan, nhưng một làn gió thơm bỗng ập đến, theo đó là một thân ảnh màu xanh chui vào trong ngực hắn. Khổ cực rồi. Thanh Loan ôm hắn rồi ôn nhu nói. Cảm nhận được nhiệt độ trên người cô gái đang ở trong ngực này, đầu Tô Trường An như sắp nổ tung. Mấy ngày gần đây, chuyện như vậy đã phát sinh không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần Tô Trường An không tu hành, Thanh Loan sẽ tìm cơ hội gần gũi với hắn. Lúc mới đầu, Tô Trường An cũng sợ hãi, đến bây giờ thì bất đắc dĩ. có thể nói là trăm vị tạp trần ngọt bùi cay đắng trong lòng. Qua mấy ngày nay ở chung, hắn có thể xác định Thanh Loan cũng không thích hắn. Hoặc là nói, Thanh Loan căn bản không hiểu được cảm giác thích một người rốt cuộc là như thế nào. Mặc dù Tô Trường An cũng không hiểu rõ lắm thích một người là thứ cảm xúc gì. Nhưng ít nhất, hắn biết rõ không phải là loại này. Chỉ có điều, không thể phủ nhận chính là, tâm tình hắn thật sự tốt lên rất nhiều, thậm chí hắn còn mơ hồ có chút chờ mong được ở chung với Thanh Loan như vậy. Nhưng dù sao Thanh Loan cũng là sư thúc của hắn. Hơn nữa, việc xuyên tạc ý tứ của Thanh Loan về vấn đề ở chung này khiến Tô Trường An không khỏi cảm thấy áy náy. Vì vậy, hắn vẫn khẽ đẩy Thanh Loan ra như mấy lần trước. Thanh Loan quay đầu, dùng cặp mắt to và đen lấy nghi hoặc nhìn về phía Tô Trường An, giống như đang hỏi hắn vì sao phải đẩy nàng ra. Tô Trường An hơi xấu hổ gãi đầu, đang định giải thích chút gì đó. Đùng, đùng, đùng. Chợt có tiếng đập cửa truyền đến từ phía cửa sân. Tô Trường An như được giải thoát, bèn nói với Thanh Loan, có người đến rồi, ta đi mở cửa. Sau đó, hắn quay người rồi chạy về phía cửa sân trong ánh mắt nghi hoặc của Thanh Loan. Đợi đến lúc Tô Trường An mở cửa ra, người xuất hiện trước mắt là một vị mà hắn không ngờ tới con trai của Ngụy Linh thần tướng đã qua đời, Đỗ Hồng Trường. Là ngươi? Tô Trường An ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Mặc dù trong tướng tinh hội ở Bát Hoang Viện, hắn từng có một ít xung đột với Đỗ Hồng Trường, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay, Tô Trường An không phải là một người ghi thù. Huống chi, cha của Đỗ Hồng Trường còn cùng với hắn cứu Cổ Tiết Quân, cuối cùng, trên đường lại bị người giết hại. Đối với việc này, Tô Trường An thật sự cảm thấy hổ thẹn. Vì vậy, Tô Trường An cũng không ghét Đỗ Hồng Trường, mà còn có chút áy náy với y. Nhưng hắn không hiểu tại sao Đỗ Hồng Trường lại đến Thiên Lam Viện. Hắn và y không có nhiều giao tình, càng là không có chuyện gì để bàn luận. Là ta. Đỗ Hồng Trường khẽ gật đầu, nở nụ cười không được coi là đẹp mắt lắm với Tô Trường An. Sắc mặt y có chút tái nhợt, có thể thấy trong khoảng thời gian này, y trải qua cũng không được như ý. Ta có thể vào trong ngồi một lát không? Đỗ Hồng Trường nói với giọng mang theo một chút khẩn cầu. Tô Trường An không nhịn được khẽ giật mình. Hắn nghĩ đến vị thiếu niên vào mấy tháng trước còn tâm cao khí ngạo, không khỏi sinh ra đồng cảm với y. Ừ vào đi. Tô Trường An nói, sau đó dẫn Đỗ Hồng Trường luôn im lặng đi tới phòng khách của Thiên Lam Viện. Phan Như Nguyệt lúc này rất thức thời mang tới hai chén trà. Đợi đến khi nàng rời đi, Đỗ Hồng Trường mới mở ra đôi môi khô khốc, túi đầu rồi khẽ nói, cảm ơn. Tô Trường An nở nụ cười. Dùng giọng mang thiện ý hết mức có thể mà hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Ừ, Đỗ Hồng Trường khẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra chút do dự. Một lát sau, y cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường An và nói, ta muốn biết cha ta rốt cuộc là bị người nào giết hại. Tô Trường An sửng sốt, nhìn vào mắt của Đỗ Hồng Trường. Hai vành mắt có chút sưng đỏ, tròng trắng lộ ra tơ máu, mà ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt kia như ẩn giấu thứ gì đó. Tô Trường An nhìn kỹ, đó chính là ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực. Hắn không khỏi run lên. Cho dù cách xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Nhưng hắn không thể nói ra chân tướng với Đỗ Hồng Trường, nên trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đúng lúc hắn định lên tiếng, thì Đỗ Hồng Trường dường như đã nôn nóng đến mức không kiềm chế nổi, thấy Tô Trường An im lặng như có điều băn khoăn, nên ý dành hỏi trước. Kẻ giết cha ta là một người đàn ông có đôi mắt màu đỏ, khoác áo đen dài trên thân, có phải vậy không? Đỗ Hồng Trường hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm vào Tô Trường An. Như là cực kỳ mong muốn Tô Trường An cho y đáp án. Câu hỏi của Đỗ Hồng Trường khiến Tô Trường An giật mình, gần như vô thức thốt ra, làm sao ngươi biết? Nhưng lời vừa nói ra thì hắn lập tức hối hận. Từ trước đến nay, hắn không muốn nhắc đến bất cứ sự tình gì về thần tộc, đây là bí mật ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Vì vậy, lúc Đỗ Hồng Trường nói ra vẻ bề ngoài của người đàn ông kia, hắn mới khiếp sợ đến mức thốt ra lời không nên nói. Đỗ Hồng Trường lấy được đáp án cho mình thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Khuôn mặt tái nhợt của y dường như cũng thêm một chút máu huyết. Nói như vậy, đúng là gã đó đã giết cha ta, phải không? Y hỏi lần nữa. Không phải. Là một người phụ nữ đi cùng gã đã giết cha ngươi. Tô Trường An biết rõ, đến lúc này, tự nhiên không thể giấu được nữa, nên dứt khoát nói chân tướng cho y nhưng hắn cũng không nhắc đến thân phận thật sự của bọn chúng. Hắn nghĩ, mặc dù không biết Đỗ Hồng Trường làm sao lại biết được dung mạo của tên cốt đạo nhân kia. Nhưng nếu ngay cả thân phận thần thị của bọn chúng mà y cũng biết, thì không có khả năng vẫn bình yên ngồi ở đây mà nói chuyện với mình. Vì vậy, Tô Trường An dò hỏi, làm sao ngươi biết đến vị hắc bảo nhân kia thế? Câu hỏi của Tô Trường An khiến cho vẻ mặt Đỗ Hồng Trường trở nên âm tình bất định. Chỉ thấy y cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Trường An một cái, như là đang sợ hãi cái gì đó. Cuối cùng, y cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm. Ta đã thấy gã. Ở trong phủ Tư Mã Hủ, y đáp lại. giọng nói mang theo sự lạnh lùng và nghiêm túc của Đỗ Hồng Trường khiến cho Tô Trường An sửng sốt. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại tinh thần, bởi vì tin tức có được từ lời nói của y làm cho hắn phải rùng mình. Tên thần thị cốt đạo nhân kia lại xuất hiện trong phủ Tư Mã Hủ. Hắn thực sự không hiểu được, một vị thừa tướng đại ngụy và một tên thần thị muốn phục sinh chân thần đến tột cùng sẽ có liên hệ như thế nào. Trừ phi, một suy nghĩ hoang đường đến mức đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu Tô Trường An, mặt hắn theo đó lộ ra sự kinh hãi. Mặt khác, Tô Trường An im lặng lại làm cho Đỗ Hồng Trường nghĩ là hắn không tin mình nói. Vì vậy, y vội vàng nói tiếp, việc này chắc chắn 100%. Hôm đó, ta đi cùng viện trưởng đến phủ Tư Mã Hủ để trao đổi công việc, lại trùng hợp bắt gặp Lao đang nói chuyện với tên hắc bảo nhân kia. Thấy chúng ta đến, hắc bảo nhân vội vàng rời đi. Mặc dù lúc đó, Tư Mã Hủ giải thích, đây chẳng qua là mật thám do Lao phái đi giám thị một đám phỉ tặc, nhưng ngay từ đầu, ta đã mơ hồ nghe được bọn họ nhắc đến tên của cha ta. Không bao lâu sau, có tin tức người dân trong Lam Linh Trấn bị tàn sát hàng loạt truyền vào thành. Cha ta bởi vậy mà đến Lam Linh Trấn trước để điều tra, cuối cùng lại hy sinh ở đó. Mà người tiến cử cha ta với Thánh Hoàng chính là Tư Mã Hủ. Cho nên, ta mới không thể không hoài nghi như vậy, cuối cùng đành phải đến quấy rầy Tô Công Tử. Tô Trường An cau mày, khẽ gật đầu. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó hiểu. Trải qua biến cố ở Thọ Yến của Thánh Hoàng vào đêm đó, Tô Trường An cũng dần hiểu ra một vài thế cục trong thành Trường An. Đơn giản là Thánh Hoàng sắp chết và Tiết Mục hai đứa con trai láo tranh nhau ngôi vị hoàng đế. Nhưng khiến hắn không hiểu chính là, theo hắn biết, Đỗ Vi từ trước đến nay luôn đứng bên phía đại hoàng tử, mà Tư Mã Hủ cũng như vậy. Hai người đó ở cùng một phe, thì Tư Mã Hủ vì lý do gì lại nghĩ kế hiểm độc này để hại chết Đỗ Vi chứ? Vì vậy, hắn nhìn về phía Đỗ Hồng Trường rồi hỏi, nhưng Tư Mã Hủ có lý do gì mà phải giết Đỗ Vi tướng quân? Đỗ Hồng Trường nghe vậy, lộ ra nét cười u buồn. Ý nhìn sang Tô Trường An rồi mới nói. Vốn tưởng rằng Tô Công Tử trải qua Thọ Yến đêm đó sẽ có tiến bộ, lại không ngờ đến vẫn như trước ngây thơ. Nói tới đây, y lại nhìn thoáng qua Tô Trường An, thấy hắn chỉ cau mày, cũng không có ý định phản bác, rồi mới nói tiếp. Mặc dù cha ta là thần tướng đại ngụy không giả, lại là người ủng hộ đại hoàng tử giống với Tư Mã Hủ. Nhưng một vị thần tướng không có binh quyền, an hưởng tuổi già trong thành Trường An này thì sao có thể thật sự coi là thần tướng? Dùng một vị ngụy linh hữu danh vô thực để đổi lấy một vị long hống có thể ở Tây Lương tay cầm 10 vạn hùng binh. Ngươi xem vụ trao đổi như vậy, Tư Mã Hủ sao lại không làm? Lời nói của Đỗ Hồng Trường giống như một cái búa nặng hung hăng đập vào tim Tô Trường An. Mặc dù hắn đã dần hiểu ra thế đạo hiểm ác, lòng người khó dò, nhưng không ngờ đến giữa người với người lại có sự tính toán ác độc đến mức này. Cảm giác lạnh lẽo tràn ra khắp người hắn. Tô Trường An ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng, thấy được thành Trường An phồn hoa. Hắn cảm giác giữa trời chiều, nó tựa như một con sói dữ, dùng cặp mắt xanh lẹ mà nhìn hắn chăm chú, cũng nhìn chằm chằm vào mỗi người bên trong tòa thành này. 6. Quyển 3 chương 49, Muôn Dân Làm Trọng. Sự khiếp sợ trên mặt Tô Trường An không khỏi làm nội tâm của Đỗ Hồng Trường sinh ra khoái ý. Nhưng loại khoái ý này nhanh chóng bị thứ cảm xúc như đồng bệnh tương liên thay thế. Đỗ Hồng Trường có lẽ nghĩ thông suốt cái gì rồi nên nói tiếp, chắc Tô Công Tử cũng biết hôn sự của Bắc Thông Huyền cùng Tư Mã Gia đã bị hoãn rồi. Hả? Vì sao? Tô Trường An hỏi lại. Theo như Đỗ Hồng Trường nói, Tư Mã Hủ vì lôi kéo Bắc Thông Huyền mà không quản bỏ Ngụy Linh thần tướng. Vậy chỉ cần y và con gái của Lão kết hôn thì hai người sẽ cùng chung chiến tuyến. Nhưng sự việc đã ngay trước mắt, tại sao lại dừng đây? Không chỉ như thế, Tây Lương mấy ngày trước truyền đến chiến báo, khiếu hổ quan được xưng là cửa thứ nhất của Tây Lương đã bị phá. Tân nhiệm nguyên soái của man tộc là Ma Linh Thiên dẫn theo 30 vạn đại quân tràn vào nhanh chóng phá 4 thành Côn Sơn, Lai Vân, Tây Lăng và Tả Nham. Bây giờ Tây Lương là xác chết đầy đồng, máu chảy ngập đất. Nhưng phủ Tam Thiên lại co đầu rút cổ nằm án binh bất động trong Xích Dương thành của lão. Thánh Hoàng đã 5 lần 7 lượt hạ lệnh nhưng phủ Tam Thiên không hề đáp lại, chỉ sợ đã có ý phản. Nhưng cho dù là như vậy, dĩ nhiên Tư Mã Hủ cũng mượn cớ nói thương thế của Bắc Thông Huyền chưa khỏi, không thể đến bình định loạn cục ở Tây Lương. Kỳ thực là chưa triệt để nắm được Bắc Thông Huyền trong tay, nên luôn lấy cớ kéo dài. Một phen lời nói của Đỗ Hồng Trường lại càng làm cho Tô Trường An cảm thấy khó hiểu, hắn không khỏi hỏi. Nếu Tư Mã Hủ đã vội lôi kéo Bắc Thông Huyền, vì sao còn không cho ý thành hôn với con gái Lao mà còn chỉ hoãn đây? Trong mắt Đỗ Hồng Trường loại sáng, nói ra, chúng ta cũng có thắc mắc như Tô Công Tử. Tư Mã Hủ địa vị như nhân thần nhưng trời sinh tính đa nghi. Trong lòng Lao vẫn còn lo ngại với Bắc Thông Huyền. Sự nghi ngờ này thực không cần thiết, nhưng nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì trong lòng Lao đã không có ý đó. Hoài nghi cái gì? Tô Trường An cau mày hỏi. Như Yên. 3. Trong phủ của Long Hống thần tướng đại ngụy, sắc mặt Bắc Thông Huyền âm trầm ngồi trong một đại điện hoa lệ. Chén trà trong tay y bưng lên rồi lại để xuống, khuôn mặt như vạn năm giếng cạn giờ đây lại lộ ra sự u sầu. Bên cạnh chén trà để một quyển sổ gấp, bìa nó có màu đỏ máu như môi y, bên trên viết bốn chữ to chiến sự Tây Lương. Bắc Thông Huyền lại nhìn sang sổ gấp, nó là do thân tín của y tại Tây Lương liều chết chuyển đến. Còn có hai quyển sổ gấp giống vậy cũng được đưa tới Trường An, một rơi vào phủ thừa tướng, một dâng vào hoàng cung. Chân mày y cau lại, ngón tay gõ khẽ lên bàn, dường như y đang rất nôn nóng chờ đợi tin tức nào đó. Tin tức mà y chờ đợi cuối cùng cũng đến. Một người đàn ông trung niên bộ dáng gia đình vội vã đi đến, trực tiếp quỳ gối phía trước Bắc Thông Huyền. Như thế nào rồi? Bắc Thông Huyền hỏi. Tiểu nhân vô năng, xính lễ vẫn bị thừa tướng ra trả lại. Người gia đình kia run rẩy túi lầu nói. So với vị Ngụy Linh thần tướng trước đây, gã cực kỳ sợ người chủ nhân mới này. Mặc dù cùng là thần tướng, nhưng toàn thân vị Bắc Thông Huyền trẻ tuổi này lại tản ra mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Mỗi lần tới gần Bắc Thông Huyền, mùi trên người y đều làm gã hạ nhân này cảm thấy sợ hãi. Gã không thể tưởng tượng vị tướng quân này đã trải qua trường gió tanh mưa máu đến mức nào mới có thể sinh ra sát ý khủng bố như vậy. Mà khi những lời của gã truyền vào tai của Bắc Thông Huyền thì con ngươi của y vốn âm trầm lại càng thêm lạnh lẽo. Lạnh đến mức tên gia đình cảm giác như nhiệt độ trong đại điện cũng theo đó mà hạ xuống. Thân thể của gã bắt đầu không tự chủ được mà run lên, mồ hôi trên trán ngày càng rậm rạp. Gã chỉ là một vị gia nô, lúc trước lựa chọn lưu lại trong phủ vì coi trọng thân phận thần tướng của Bắc Thông Huyền, muốn kiếm chút ngân lượng từ y mà nuôi sống thê tử yếu bệnh và mấy đứa nhóc ở nhà. Nhưng giờ đây gã cực kỳ hối hận với quyết định kia. Mặc dù Đỗ Hồng Trường đã mất đi thân phận con trai của thần tướng nhưng dù gì cũng là một bá tước. Thù lao tuy ít đi nhưng không cần đề phòng lo sợ như hiện tại. Trong nhà chỉ mình gã là đàn ông, nếu như thật sự chết tại chỗ này thì gã không dám tưởng tượng vợ con mình sẽ sống tiếp như thế nào. Khi nghĩ tới những thứ này, người đàn ông càng thêm sợ hãi, ngay lúc gã muốn lên tiếng cầu xin tha thứ thì huyết tinh cùng sát ý tràn ngập trong đại điện bỗng nhiên tán đi. Một giọng nói lạnh tựa băng vang lên. Lùi xuống đi. Tên gia đình sững sờ, gã có chút không dám tin phải chăng nghe lầm lời nói của Bắc Thông Huyền. Cho nên gã cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía y, dường như muốn xác nhận chút gì đó. Thế nào? Ngươi còn việc gì? Mặt lạnh của Bắc Thông Huyền liếc gã một cái. Dạ không có gì, không có gì. Trong lòng tên gia đình giật mình trả lời thật gấp, sau đó như được đại xá mà ôm đầu túi người lui nhanh ra ngoài. Bắc Thông Huyền thấy gã lui ra thì nét mặt càng thêm rét lạnh. Y lại dựa người vào ghế thái sư, cau mày trầm mặc. Cũng không biết đã qua bao lâu. Có lẽ là một canh hay có khi là hai canh giờ. Ý vẫn một mực ngồi như vây. Đến lúc màn đêm phủ xuống Trường An, hạ nhân bắt đầu thắp đèn lồng trong phủ thần tướng. Nhưng y vẫn như cũ ngồi tại chỗ đó như chưa tỉnh. Phạch, phạch, phạch. Đó là âm thanh vô cánh do con chim tức nào đó tạo nên. Đầu đang túi thấp của Bắc Thông Huyền đột nhiên ngẩng lên, y vươn tay ra thì sau mấy tức một con chim bổ câu bay đến đậu trên tay y. Con bổ câu này rất đẹp, lông toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẳm. Mỏ chim vừa dài vừa nhọn. Nó dường như rất thích Bắc Thông Huyền, sau khi nó đậu trên tay y thì mổ nhẹ nhẹ hai cái như là chào hỏi. Gương mặt lạnh giá của Bắc Thông Huyền cũng hiện lên nụ cười nhạt hiếm thấy. Y vươn tay vuốt vuốt bộ lông trên người nó nói ra, Liêu Nhi, đã lâu không gặp. Gù gù gù. Chim bổ câu trắng như nghe hiểu lời y nên phát ra một tràng âm thanh đáp lại. Ha ha. Bắc Thông Huyền dường như cũng rất thích con chim này. Y vươn tay lần nữa vuốt lên đầu nó, sau đó nhẹ nhẹ nâng nó lên. Lấy xuống một tờ giấy được cuốn thành hình tròn ở chân chim. Đi đi y nói nhẹ nhẹ, sau đó tung bổ câu trắng lên không trung. Nhưng dường như nó còn quyến luyến, bay mấy vòng trên đầu Bắc Thông Huyền sau đó kêu một tiếng mới hóa thành tia sáng trắng biến mất khỏi phủ thần tướng. Đợi đến khi chim bổ trắng tên Liễu Nhi biến mất trong tầm mắt thì Bắc Thông Huyền mới thu lại nét vui vẻ trên mặt, trở về thành vị Long Hống thần tướng ăn nói cẩn trọng, mặt lạnh như băng. Y từ từ mở ra cuộn giấy trong tay, túi đầu nhìn vào. Thân thể y ngay lập tức trở nên cứng đờ, trên trán mồ hôi xuất hiện chẳng chịt. Tay của y cũng bắt đầu run rẩy không có quy luật, cuối cùng không thể cầm được tờ giấy làm nó tung bay rồi rơi xuống đất. Phía trên tờ giấy kia, kỳ thật chỉ có bốn chữ. Bốn chữ đó được bút lực cực kỳ lão luyện lại tang thương viết ra thương sinh vi trọng. Muôn dân làm trọng. 6. Quyển 3 chương 50, Khai Dương ra đi, Huỳnh Hoặc quay về. Lúc Tô Trường An đi vào Ngọc Hành Các, hiếm thấy Ngọc Hành lại ra khỏi gian phòng và đứng trong sân nhỏ. Hắn đang định nói chút gì đó thì thấy Ngọc Hành bỗng vươn một tay lên trời. Phạch, phạch, phạch. Một loạt tiếng chim vỗ cánh truyền đến. Sau đó, một con chim bổ câu trắng như tuyết lập tức đậu trên cánh tay Ngọc Hành. Con bổ câu phát ra một hồi tiếng kêu lanh lảnh gù, gù, gù về phía lão, tựa như đang nói cái gì đó. Ngọc Hành dường như đã nghe hiểu ý tứ nó muốn truyền đạt, lão vươn ra bàn tay nhăn nheo còn lại mà vớt ve một hồi trên thân con bồ câu. Mi vất vả rồi. Lão nói rồi nâng bồ câu lên. Nó lần nữa phát ra một loạt tiếng kêu lanh lảnh, cuối cùng dương cánh và biến mất giữa trời chiều trong thành Trường An. Tô Trường An lúc này mới đi tới, có chút tò mò hỏi, sư thúc tổ, người nuôi chim bồ câu sao?
Ha ha.
Đối với sự xuất hiện của Tô Trường An, Ngọc Hành không hề cảm thấy bất ngờ, mà chỉ quay đầu nhìn hắn rồi nói, chỉ là ta trước đây vô tình cứu nó, không ngờ đến tiểu gia hỏa này có chút linh tính, bèn luôn đi theo bên cạnh ta. Thì ra là vậy. Tô Trường An khẽ gật đầu, sau đó mở miệng muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng hơi chần chừ mà ngừng lại. Nói đi, có chuyện gì thế? Sự do dự của Tô Trường An sao có thể giấu được đôi mắt của Ngọc Hành, lao liếc nhìn hắn và nói. Bị Ngọc Hành đoán trúng tâm tư khiến Tô Trường An có chút xấu hổ cười trừ, sau đó nói, sư thúc tổ, ta muốn chuộc thân cho Như Yên tỷ tỷ.
Như Yên.
Nghe thấy cái tên này khiến thân thể Ngọc Hành khựng lại một chút, rồi mới hỏi, ngươi nói đến cô gái lầu xanh kia. Tô Trường An cau mày. Hắn cực kỳ không thích cách gọi gái lầu xanh như vậy, nhưng hắn biết rõ Ngọc Hành nói đúng, nên có chút bất đắc dĩ gật đầu nhẹ rồi nói, vâng. Chỉ có điều, sau đó hắn ngâm nghĩ rồi lại bổ sung, Như Yên tỷ tỷ là một người tốt. Nàng chờ đợi Bắc Thông Huyền rất nhiều năm, nhưng hắn ta lại phụ nàng. Hơn nữa, ta biết rõ. Ngọc Hành khẽ gật đầu, dùng giọng nói giả nua lại từ tốn cắt ngang câu nói của Tô Trường An. Vậy là người đồng ý rồi. Tô Trường An vui vẻ hẳn lên. Hắn cảm thấy Ngọc Hành đã biết được Như Yên có thể gặp nguy hiểm, nên dĩ nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Hắn kích động muốn quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, Ngọc Hành lại từ từ lắc đầu. Lão hỏi, ngươi có biết ta sắp chết không? Thần sắc trên mặt Tô Trường An thoáng cái ảm đạm xuống. Hắn đương nhiên biết rõ Ngọc Hành sắp chết rồi. Hoặc là nói, người trong thiên hạ đều biết Ngọc Hành không còn sống bao lâu nữa. Mệnh tinh của lão từ mấy năm trước đã bắt đầu u ám, không có ánh sáng, từ lúc đó trên phố cũng lưu truyền lời đồn đại Ngọc Hành sắp chết. Nhưng không biết lão dùng cách gì mà vẫn có thể sống đến hiện tại. Chẳng qua, lão bây giờ thật sự cầm cự không nổi nữa rồi. Tô Trường An hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai, chỉ là không muốn nghĩ đến nó mà thôi. Nhưng khi nghe được từ chính miệng Ngọc Hành nói ra như vậy, hắn không thể chối bỏ được việc mình có lẽ sắp phải đối mặt với chuyện đó. Đồng thời, thành Trường An cũng không yên ổn. Ngọc Hành nói, khắp nơi đều là sói dữ và ác quỷ. Ngươi muốn cứu người, nhưng trước tiên, ngươi phải học cách sống sót trong thành Trường An này khi không có ta ở đây. Ngươi chuộc lại Như Yên rồi có thể làm gì nữa? Ngươi cứu được nàng một lần, nhưng không cứu được cả đời. Tư Mã Hủ sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp giết nàng. Với tu vi của ngươi, ngươi cảm thấy mình ngăn được lão không? Không phải có người ở đây sao lời nói đến đây lại bị Tô Trường An mãnh liệt nuốt xuống. Hắn rốt cuộc ý thức được bản thân có thể được sống tự tại như vậy trong thành Trường An chẳng qua là dựa vào thanh danh của sư thúc tổ. Mà chỉ cần sư thúc tổ qua đời, không nói những thứ khác, ngay cả âm sơn trọc của Bát Hoang Viện cũng đủ khiến hắn đau đầu đối phó rồi, làm sao còn muốn cứu người đây? Thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Ngọc Hành nói, ta hy vọng trước khi mình rời đi, có thể nhìn thấy ngươi mạnh mẽ lên, ít nhất là phải có được lực lượng đủ để sống sót trong thành Trường An này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thản nhiên trở về Tinh Hải, đi gặp sư phụ và sư tổ của ngươi. Tô Trường An bắt đầu cảm thấy khó chịu, tựa như có vật nặng đè lên lồng ngực khiến hắn không thở nổi. Cảm giác khó chịu này không chỉ vì sự bất an đối với tương lai sắp tới, mà còn vì nỗi thương tâm khi nghĩ đến Ngọc Hành sắp qua đời. Chết là một chuyện cực không tốt. Đây là đạo lý mà Tô Trường An đã lĩnh ngộ được từ rất sớm. Nhưng điều khiến hắn không rõ chính là, vì sao người của Thiên Lam Viện lại có thể thờ ơ đối mặt với cái chết của mình như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không biết, bản thân càng hờ hững thì càng khiến những người quan tâm đến bọn họ đau khổ hơn. Tô Trường An cúi đầu. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào có thể giúp người sống tiếp sao? Tô Trường An hỏi như vậy. Hắn không muốn nhìn Ngọc Hành chết đi, giống như cũng không muốn nhìn Mạc Thính Vũ rời khỏi hắn. Đứa bé ngốc. Ngọc Hành vươn tay ra xoa đầu Tô Trường An, sau đó cảm thán nói. Là người thì đều phải chết. Không biết vì sao, vào thời khắc này, khóe mắt Tô Trường An như có thứ gì đó đang muốn tràn ra. Hắn dùng tất cả khí lực mà nhịn xuống, mới có thể khiến cho nó không tràn ra khỏi mắt. Hắn ghét thứ cảm giác vô lực vì bản thân chẳng thể làm được gì khi người hắn yêu thương và quan tâm rời xa mình. Ngươi còn muốn cứu Như Yên không? Ngọc Hành giống như không phát hiện được sự khác thường của Tô Trường An, lão hỏi như vậy. Tô Trường An hơi sửng sốt. Mặc dù hắn không biết vì sao Ngọc Hành lại hỏi như thế. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Bây giờ, ngươi cần dựa vào chính mình, phải cứu bản thân trước rồi mới có thể cứu người. Cứu mình trước. Tô Trường An nhìn Ngọc Hành rồi hỏi, ta phải làm gì mới cứu được bản thân?
Đến thiên đạo các đi.
Tiếng nói của Ngọc Hành lần nữa vang lên. Ít nhất trước khi ta trở về Tinh Hải, ta muốn nhìn thấy ngươi trở thành một cường giả có thể sống sót trong thành Trường An.
Thiên đạo các.
Tô Trường An không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến cái tên này. Lúc Sở Tích Phong vừa vào Thiên Lam Viện, Ngọc Hành đã từng đồng ý rằng đến khi y đạt vấn đạo cảnh thì sẽ vì y mà mở thiên đạo các. Nhưng không ngờ Sở Tích Phong cơ duyên xảo hợp, một đường từ hồn thủ hóa thành tinh vẫn. Đối với mấy học viện có thứ hạng xếp sau lại luôn nhìn chằm chằm vào Thiên Lam đệ nhất học viện, thứ chúng thèm khát dường như chính là thiên đạo các. Chỉ có điều, mặc dù Tô Trường An sống ở đây cũng được gần một năm năm tháng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy được nó. Rốt cuộc thiên đạo các ở đâu thế?
Tô Trường An không nhịn được mà hỏi.
Thiên đạo các đương nhiên ở Thiên Lam Viện.
Ngọc Hành vừa cười tủm tỉm vừa nói, giống như đây là một chuyện rất đáng được tự hào.
Nhưng ta chưa từng thấy nó, vậy phải làm như thế nào?
Tô Trường An lại hỏi.
Dĩ nhiên là ta dẫn ngươi đi.
Lời nói vừa dứt, khí thế trên người lão đột nhiên trở nên dày đặc.
Một luồng ánh sao đến từ trời xanh cách xa vạn dặm chiếu lên người lão.
Trường bào rộng thùng thình trên thân lão vì linh lực tràn ra từ trong cơ thể mà bị thổi phồng lên.
Thất tinh tụ.
Đôi mắt vốn luôn híp của lão đông mở ra.
Tại thời khắc này, lão tựa như một hùng sư vừa tỉnh ngủ, thân thể dần bay lên, đảo mắt đã tới giữa không trung.
Nhìn qua thì lão vẫn là lão giả kia, nhưng trong ánh sao chiếu rọi xuống, khí tức phát ra từ trên người lão lại làm cho Tô Trường An cảm thấy lão phảng phất giống như một vị thần.
Mà đúng lúc này, mấy vì sao vốn đã ngủ say ở tinh hải chợt phát sáng lên.
Đó là một chuyện rất khó tưởng tượng được.
Cho dù Ngọc Hành là tinh vẫn, hoặc có thể nói là tinh vẫn mạnh nhất hiện thời. Nhưng lão vẫn là một người phàm, là một người đã già và sắp chết. Vậy mà lão có thể làm thức tỉnh những ngôi sao vốn đang ngủ say và cả anh linh ngủ say trong bọn chúng.
Chúng cùng với vì sao ảm đạm của Ngọc Hành tôn nhau lên thành luồng sáng chói, tựa hồ xếp thành hình cái môi.
Nhưng cái môi này cũng không hoàn chỉnh, dường như còn thiếu cái gì đó.
Trong bọn chúng, có một ngôi sao sáng đến mức không gì sánh được, giống như chưa từng ảm đạm.
Nó đang cố chấp phát ra ánh sáng lạnh lẽo lại chói mắt.
Có vẻ nó không muốn phối hợp vào sáu ngôi sao kia nên từ từ di chuyển.
Mấy tức sau, nó đã thoát ra quỹ tích ban đầu.
Trên cái trán nhăn nhún của Ngọc Hành lúc này đã toát ra mồ hôi dày đặc.
Lao nói, huỳnh hoặc,
mau trở về vị trí.
Giọng nói Lao không hề già nua mà như một sắc lệnh nào đó vang lên rất rành mạch.
Tiếp theo lại là một ngôi sao vốn ngủ say phát sáng lên.
Nó từ tinh hải xa xôi mà đến, lóe lên ánh sáng màu hồng chói mắt, giống như ngọn lửa được dấy lên trong bầu trời đêm.
Con ngươi Tô Trường An ngay lúc này trợ to.
Hắn cảm nhận được khí tức nào đó rất quen thuộc.
Dù cho đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng quên, hay nói là không dám quên khí tức kia.
Tựa như để xác minh cho suy đoán trong lòng hắn, đao trên lưng cũng đúng lúc này phát ra một hồi tiếng đao kê.
Nó rung và nóng lên tựa như được gặp lại người quen cũ đã xa cách từ lâu.
Sư phó Tô Trường An kinh ngạc nhìn vì sao kia, trong miệng thì thào.
Vì sao dường như cảm giác được cái gì đó, nó hơi khựng lại. Sau đó chiếu ra một dải ánh sao về phía Tô Trường An.
Bên trong ánh sao kia không hề có chút lực lượng nào mà lại cực kỳ ôn hòa.
Tô Trường An ở trong sự bao bọc ôn hòa đó, tâm tình không khỏi bình tĩnh trở lại.
Sư phó, ta sẽ sống sót, hơn nữa còn sống thật tốt.
Sau đó, ta sẽ trở thành một đao khách giống như người.
Hắn nhìn về phía vì sao kia và nói.
Ngôi sao sáng lấp lánh một hồi, giống như đang đáp lại Tô Trường An.
Khoe miệng Tô Trường An cũng vào lúc này lộ ra nét vui vẻ nhàn nhạt.
Ngôi sao kia rốt cuộc kiên lòng.
Nó kéo theo cái đuôi màu lửa đỏ, tạo ra một đường vòng cung cực kỳ đẹp trên bầu trời đêm, sau đó bay đến bên cạnh sáu vì sao kia, cuối cùng đứng tại vị trí đã từng là chỗ của Khai Dương.
Một sợi tơ từ thiên xu nhô ra, sau đó nối nhau theo thứ tự thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, huỳnh hoặc, giao quang.
Cuối cùng, bảy ngôi sao tạo thành hình một cái môi sáng rực.
Thiên đạo hiện.
Giọng nói của Ngọc Hành cũng không lớn. Nhưng lại như tiếng sấm nổ vang bên tai Tô Trường An.
Bảy cột sáng từ bảy ngôi sao bay ra rồi bắn về phía phương thiên địa này.
Sau đó, chúng nó phân biệt chuẩn xác chiếu vào bảy tòa các được đặt tên lần lượt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang.
Một luồng ánh sáng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời chợt sáng lên.
Tô Trường An híp mắt nhìn lại, thì thấy bảy tòa các đã biến mất ở bên trong ánh sáng kia.
Sau đó, một tòa tháp cao ngất đến gần trăm trượng bất ngờ mọc lên từ dưới đất.
Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được.
Thì ra thiên đạo các vốn luôn ở Thiên Lam Viện.
Nó được giấu dưới bảy tòa các đã biến mất trong ánh sáng của thất tinh.
6. Quyền 3.